Lưu Biện đi tới Mục Quế Anh trước mặt vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không nên kích động. Làm đứng chung một chỗ thời điểm, Lưu Biện phát hiện mình lại cao lớn lên, có thể là đường xá phong xương mài rũa, để thân thể của hắn dài đến đặc biệt nhanh, cái chán đã cùng Mục Quế Anh lông mày bình hành, cứ theo tốc độ này, lại có thêm chừng một năm, cơ bản liền có thể cùng Mục Quế Anh sóng vai, đến thời điểm thân cái miệng cái gì liền không cần điểm mũi chân. Mục Quế Anh rầu rĩ không vui kháng nghị, lữ đồ mệt nhọc, nô tỳ sợ đại vương mệt muốn chết rồi long thể, vẫn là do nô tỳ thay ngươi xuất trình, đi tới cứu viện xài tăng chứ. Không được. Lưu Biện ngữ khí không hề chỗ thương lượng, dự trương quận bên trong sơn càng đông đảo, vạn nhất có tặc nhân thừa dịp đại doanh trống vắng, đến đây kiếp doanh làm sao bây giờ. Quả nhân toàn bộ dòng dõi nhưng là đều ở nơi này đây, vạn nhất bị tặc nhân cướp đi, cô lấy cái gì chiêu binh mãi mã, trùng đoạt đế vị. Quả nhân lưu lại ngươi, là đem nặng nhất, coi trọng nhất trọng trách giao cho ngươi, Quế Anh ngàn vạn không thể tùy hứng. Xem Lưu Biện nói một mặt nghiêm túc, Mục Quế Anh chỉ có thể chắp tay đáp ứng, được rồi, đã như vậy, đại doanh liền giao cho ta cùng Lý Nghiêm được rồi. Thương nghị xong xuôi, chúng tướng tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, cam chữ thống lĩnh 1.000 kỵ binh nhẹ ở trước, Hoa Vinh cùng Lưu Bá Ôn xuất lĩnh 2.000 bộ tốt sau đó, hướng về hướng chính Nam dự trương quận chỉ Nam Sương tiến quân. Đội ngũ này phần lớn đều là từ Nga tặc hoặc là Sơn tặc chỉnh biên tới được, chính là không bao giờ thiếu Sơn tặc trang phục, toàn bộ thay đổi trang phục sau khi, từ xa nhìn lại, quả nhiên chính là một nhánh tặc quân. Cứu viện xài tang đội ngũ bảo chế y theo chỉ dẫn, tương tự toàn bộ đổi lên núi tặc trang phục, như vậy có thể trình độ lớn nhất thư giãn sơn càng tặc binh lòng đề phòng, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ngay sau đó, Ngụy Duyên bộ 2.000 người ở trước, Tưởng Khâm dẫn dắt 300 vừa quy hàng thủy tặc thêm vào Đặng Thái Sơn 500 cấm vệ doanh chen trúc Lưu Biện ở giữa, Liêu Hóa bộ 1.000 người sau đó. Toàn bộ tinh tráng giản tự, chỉ dẫn theo 3 ngày lương khô, hướng về phía tây nam hướng về 80 dặm xài tang nhanh chóng tiến quân, hy vọng có thể ở Sơn Việt quân công phá xài tang trước đến. Chương 47, Đồ Nam Dất. 47 Đồ Nam Dất. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Giết A. Cấp lương thực. Cấp nữ nhân. Ngay ở Ngụy Duyên bộ đội tiên phong đến xài tang thành dưới thời điểm, thị trấn vừa bị Sơn Cảng quân công phá nửa canh giờ, mấy ngàn tặc binh hò hét huyên thuyên thổ ngữ, chen trúc vào thành. Xài tang tuy rằng vị trí địa lý hiểm yếu, nhưng đến cùng chỉ là một thị trấn, trong thành chỉ có 300 huyền binh, đối mặt hơn 5.000 Sơn Cảng tặc binh mạnh mẽ tấn công, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau một đêm, rốt cục ở sáng sớm bị tặc binh công phá. Giờ khắc này, chính là thiên tướng tảng sáng mà ánh bình minh chưa đến một khắc đó, trong thiên địa lưu manh đột đột, cũng là một ngày bên trong thời khắc hắc ám nhất. Xài tang thành bên trong ánh lửa ngút trời, vô số nhà dân bị tặc binh phóng hỏa nhen lửa, từ gia đình bên trong bị đuổi ra ngoài dân chúng vô tội đầy đường thảng thốt chạy trốn. Vô số Sơn Cảng tặc binh làm càn cười dâm đãng, vung vẩy trong tay mâu mâu, làm giết chóc, cướp bóc, gian dâm hoạt động. Dã man quen rồi thổ binh không hề liêm sỉ bên đường liền đối với nắm lấy nữ nhân tiến hành cưỡng hiếp, toàn bộ xài tang thị trấn bầu trời bồng bềnh thổ người hưng phấn gào thét, lão nhược trước khi chết kêu thảm, cùng với phụ nữ bị cưỡng hiếp thì kêu rên. Vào đúng lúc này, đã từng non xanh nước biết xài tang thị trấn đã biến thành nhân gian luyện ngục. Giết nha, cấp lương thực, cấp nữ nhân. Ngụy Duyên con ngựa trước tiên, dùng vừa học được thổ ngữ hô khẩu hiệu theo đuôi Sơn Cảng tặc binh vọt vào thị trấn. 2.000 bao bọc bộ tốt theo đuôi phía sau, bao phủ vào thành. Vì trình độ lớn nhất ma túy Sơn Cảng tặc binh, Ngụy Duyên nhọc lòng, từ bộ hạ tìm mấy cái hơi thông Sơn Cảng ngữ binh lính hướng về toàn quân truyền thụ đơn giản Sơn Cảng khẩu ngữ, mà hắn vừa nãy gọi chính là ở đến xài tang trên đường đi học được. Một trận hành quân gấp, Ngụy Duyên tiên phong bộ đội rất nhanh đuổi theo một luồng chính đang phóng hỏa cướp bóc Sơn Cảng quân, nhưng bởi vì quái dị khẩu âm gây nên này cố tặc binh chú ý, dồn dập đình rơi xuống động tác trong tay, kinh ngạc hướng Ngụy Duyên quân nhìn xung quanh, nhất thời không làm rõ được đây là từ đâu tới đây nhân mã. Đến cùng là địch là hữu. Một tên Sơn Cảng đầu mục ghìm ngựa hoành thương, quát hỏi Ngụy Duyên, đến chính là bộ lạc nào, vì sao nói chuyện khẩu âm cùng bọn ta không giống. Ngụy Duyên cũng không đáp lời, phóng ngựa về phía trước, trong tay long tức đao bổ ra, một cái đầu lâu nhất thời lăn xuống ngựa. Ngựa mặt lên trời cười to nói, lao tử là chém đầu ngươi bộ lạc. Các huynh đệ, cho nào đó mạnh mẽ giết những này dị tộc, ta đại hán non sông, há dung dị tộc tàn phá. Theo Ngụy Duyên ra lệnh một tiếng. Phía sau sĩ tốt dồn dập giơ lên vũ khí trong tay đánh về phía choáng váng Sơn Cảng tặc quân, một trận đao chém phủ phách, trong khoảnh khắc liền chém giết mấy trăm người. Còn lại tặc binh dồn dập hội đi, tìm kiếm cử soái Trương Tiết bẩm báo đi tới. Sơn Cảng tặc binh quân kỷ luôn luôn hỗn loạn, hơn nữa trang bị lạc hậu, sử dụng trúc thương, cái quốc làm vũ khí không phải số ít, vừa không có phòng cụ hộ thân, gặp phải quan binh đột nhiên tập kích, nhất thời dễ dàng sụp đổ, dồn dập chạy trốn. Liền Xài Tang Thành bên trong xuất hiện buồn cười một màn, trung tâm thành không biết chuyện Sơn Cảng tặc binh vẫn còn đang làm cản cướp bóc giang dầm, mà tới gần cửa thành Sơn Cảng tặc binh thì bị đột nhiên xuất hiện quan binh giết kêu cha gọi mẹ, hỏng hướng về giữa thành lui lại. Ngay ở Ngụy Duyên Tiên Phong bộ đội theo đuôi Sơn Cảng quân truy sát thời điểm, Lưu Biện cũng ở Đặng Thái Sơn, Tưởng Khâm dưới hộ vệ vọt vào Xài Tang Thành, mắt thấy trong thành khói lửa ngập trời, bách tính thây ngã ngõ phố thảm cảnh, Lưu Biện không khỏi lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Thám báo ở đâu? Tiểu nhân, nhỏ bé ở đây nghe lệnh. Thám báo chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Biện đỏ mắt lên, nắm nắm đấm nói, cho ta truyền lệnh xuống, để Liêu Hóa ngăn chặn hết thẻ cửa thành, không được để cho chạy một tên dị tộc, bất luận phản kháng đầu hàng, giống nhau giết chết không cần luận tội. Quả nhân muốn dùng này 5.000 nam rất cầu đầu, tế điện Xài Tang chết đi dân chúng vô tội. Nặc. Thám báo đáp ứng một tiếng, vung tay lên, bắt chuyện mấy cái huynh đệ hướng về các bộ truyền lệnh đi tới. Nhìn thấy Sơn Cảng quân ở trong thành cướp đốt giết hiếp, Lưu Biện thủ hạ binh lính đã sớm căm phẫn sục sôi, hận không thể đem những này dị tộc cẩu chém tận giết tuyệt. Đạt được Hoàng Nông Vương tàn sát quân lệnh, từng cái kéo cháo ở bên ngoài tặc binh phục, lộ ra thống nhất quan binh áo giáp, đối với một đường tàn tác Sơn Cảng tặc binh triển khai vô tình tàn sát. Bất luận đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vẫn là quỳ xuống đất xin tha, giống nhau dùng cương đao bắt chuyện, không bao lâu sau công phu, Xài Tang đầu đường liền trở nên thây ngã khắp cả hạng, mùi máu tanh vị làm người buồn nôn. Ở vào tuyệt vọng bên trong Xài Tang bách tính bỗng nhiên nhìn thấy một nhánh quan binh từ trên trời giáng xuống, giết Sơn Cảng tặc quân lính tăng dã, hoàn toàn mừng rỡ, dồn dập quỳ xuống đất dập đầu, ở trong miệng nhắc tới cảm tạ triều đình, cảm tạ bệ hạ loại hình vân vân. Tương công dịch không cần quản ta, có Đặng Thái Sơn chờ người ở quả nhân bên người bảo vệ, tất không có gì đáng ngại, ngươi mang thủ hạ sĩ tốt đi tàn sát Sơn Cảng cậu là được rồi. Lưu Biện hướng Tưởng Khâm phất tay một cái, ra hiệu hắn không cần một tấc cũng không rời theo chính mình. Sơn Cảng quân đã quân lính tan rã, phỏng chừng khó có thể tổ chức ra dáng phản kích, tất cả mọi người cứ việc thoải mái tay chân, giết tiểu yêu luyện cấp là được rồi. Đã như vậy, mặt tướng đi tới. Tưởng Khâm đáp ứng một tiếng, chép lại song đao, bắt chuyện bản bộ sĩ tốt hướng đông môn một vùng mà đi. Bên kia bách tính gào khóc thanh vẫn liên tục, phỏng chừng vẫn không có quan binh quá đi cứu viện. Tưởng Khâm chờ người mới từ thủy tặc tẩy trắng lại đây, đương nhiên muốn làm hết sức mò quân công. Duy nhất để Tưởng Khâm tiếc nuối chính là Chu Thái bởi vì chúng tên không thể đi theo, bằng không lấy thân thủ của hắn, thích hợp nhất loại này vật lộn hạng chiến, bằng một mình hắn đủ có thể hành hạ đến chết mấy trăm tặc binh, hoàn toàn là điều chắc chắn. Tuy rằng cửa thành phụ cận Sơn Cảng tặc binh đã bị tàn sát hầu như không còn, nhưng bị kinh sợ sợ hãi đến Xài Tang bách tính vẫn như cũ thảng thốt chạy trốn, tới tới lui lui, hô nhi hoán nữ âm thanh liên tiếp, trong thành ánh lửa vẫn, tùm la tùm luôn một đoàn. Vị này lao trượng, có biết Xài Tang thành bên trong có vị tính tiểu viên ngoại? Lưu Biện nhìn thấy một tên lão ông tóc trắng ở trong đám người buôn ba, mệnh lệnh sĩ tốt tiến lên đem người hoán lại đầy câu hỏi. Http. Choe Nù ạ toại nhìn hắn 60 tuổi khoảng chừng tuổi, hẳn là sinh trưởng ở địa phương Xài Tang người, nếu là nhị tiểu một nhà coi là thật ở tại Xài Tang, hay là có thể từ hắn trong miệng dò thăm một chút tin tức. Lão ông lau trên đầu vết máu, đây là chạy trốn thời gian đụng vào trên cầu chảy ra, trả lời, về quang ra, bản trong thành chỉ có mười mấy hộ kiểu tính nhân ra. Đều ở tại thành Đông Bạch cầu hỉ thước một vùng, quan gia đi nơi nào hỏi thăm một chút liền biết. Cảm ơn láo trượng. Lưu Biện hướng về lao ông chắp tay nói tạ, thuận lợi kín đáo đưa cho hắn một chuỗi đồng tiền, tán gẫu biểu lòng biết ơn. Hỏi rõ ràng Bạch cầu hỉ thước đường đi như thế nào sau khi, phất tay bắt chuyện Đặng Thái Sơn xuất lĩnh 500 cấm vệ quân theo chính mình đi nơi nào tìm kiếm nhị tiểu tung tích. Lưu Biện tay cầm bội kiếm xông vào đội ngũ phía trước nhất, bước tiến đi rất, gì gấp. Hắn không thể xác định Sơn Cảng quân tập kích Xài Tang là lịch sử tự nhiên phát triển, hay là bởi vì chính mình xuyên qua mang đến hồ điệp hiệu ứng. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng dò thăm nhị kiều tam tích, mới có thể an tâm đến. Vóc người khôi ngô Đặng Thái Sơn tay cầm một đôi ngắn kích, dẫn hơn 10 người hắn tốt, một tấc cũng không rời đi theo Hoàng Nông Vương hộ vệ bên người, mấy trăm kẻm hoàn mỹ cấm vệ quân theo sát phía sau, hướng về Bạch cầu hỉ thước nhanh chóng đi tới. Chỉ cần gặp gỡ Sơn Cảng tập binh, cũng không tiếp lời, trực quản loạn đao chém giết. Ô ô, xuất sinh, các ngươi này quần xuất sinh, làm bẩn thân thể ta, còn muốn giết con trai của ta, ta và các ngươi liều mạng. Trong hẻm nhỏ, ánh lửa mãnh liệt. Một tên quần áo xốc xếch, tóc hai bù xù phụ nhân đang cùng mấy cái Sơn Cảng tặc tư đánh vào nhau, mà dưới bàn chân 17, 8 tuổi thiếu niên đang nằm trong vũng máu dãy rủa, trong miệng còn phát sinh nhẹ nhàng, cũng không biết là chết hay sống. Lưu Biện con mắt ở phun lửa, trái tim chảy máu, gào thét một tiếng giết cho ta nam rất cẩu. Thậm chí đã quên thân phận của chính mình, nhấc theo bội kiếm làm gương cho binh sĩ xông lên trên, liền muốn cùng Sơn Cảng tặc binh liều mạng. Đặng Thái Sơn sợ hết hồn, quát một tiếng, để nào đó đến. Một bước xa tiến lên, trong tay một đôi ngắn kích hoành chém thụ phách, trong nháy mắt liền chém giết hai tên tạp binh. Phía sau hãn tốt rút đao đổi tới, một trận mưa to gió lớn giống như chém lung tung, càng làm bốn, năm cái sơn càng tặc chặt thành thịt nát. Quan gia tha mạng, quan gia tha mạng. Là cừ xoáy để chúng ta cướp bóc, không làm tiểu nhân môn sự tình đây, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Còn lại ba cái sơn càng tặc binh mới từ bị cưỡng hiếp phụ nữ trên người bỏ lên, quần cũng không kịp nhấc lên, sợ đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất như gà mổ thóc như thế dập đầu xin tha. Nam rất cẩu gian dâm ta nhà Hán phụ nữ, còn muốn mạng sống. Vóc người khôi vĩ Đặng Thái Sơn quát to một tiếng, giơ lên trong tay song kích liền muốn đem mấy cái nam rất cẩu chặt thành thịt vụn. Lưu Biện đưa tay ngăn cản Đặng Thái Sơn, chấm đã, để quả nhân đến. Chiến trường đã lên nhiều lần, mỗi lần đều là nhìn người khác chém giết. Thân là quân chủ Lưu Biện nhưng vẫn trốn ở binh sĩ chen trúc bên dưới, ngày hôm nay cũng nên để hai tay của chính mình chiêm điểm máu tanh, một chưa từng giết người quân chủ là không xứng làm khai quốc đế vương, vì lẽ đó Lưu Biện phải cố gắng mài giũa một hồi lòng can đảm của chính mình. Trong tay bội kiếm giơ lên thật cao, dựng thẳng đánh xuống. Dĩ nhiên không phải nằm ngang chém, mà là dựng thẳng bổ xuống, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên Hoàng Nông Vương trong lòng đối với dị tộc cừu hận cường liệt bao nhiêu. Một tiếng xương cốt vỡ tan âm thanh. Tên này sơn càng tặc binh đầu trong nháy mắt bị từ trung gian chia ra làm hai, bất thiên bất ỷ từ chóp mũi cắt ra, thi thể nhất thời giống như chó chết ngã nhào xuống đất. Lưu Biện ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Bảo kiếm này giết lên dị tộc cẩu đến quả nhiên vô cùng sắc bén, bọn ngươi cưỡng gian rồi giết chết cướp giật thời gian có thể từng nghĩ tới sẽ có kết cục như thế. Mặt khác hai tên sơn càng binh cơ hồ bị dọa co quắp, một người trong đó hơi thông tiếng Hán, năn nỉ nói, tiểu gia tha mạng, tiểu gia tha mạng đây. Không muốn đem đầu của ta chém thành hai nửa a? Lưu Biện báo lấy cười gằn, được, cô đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Một chiêu kiếm vung ra, lần này là nằm ngang chém ra, lưỡi kiếm sắc bén thiết ở trên cổ, đầu nhất thời phi đi. Thế nào? Quả ngươi nói chuyện giữ lời chứ? Lưu Biện vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú trên đất tử thi, đem lưỡi kiếm trên vết máu ở tử thi trên thân thể lau lau rồi mấy lần. Từ nay về sau, chính mình cũng không tiếp tục là tay trói gà không chặt thiếu niên. Mà là giết qua nam rất tặc một đời hùng chủ. Vị kia phụ nhân, ngươi tới. Lưu Biện thu rồi khuôn mặt lạnh như băng, đổi một bộ nụ cười hòa ái, đưa tay bắt chuyện cái kia tinh thần gần như sắp muốn tan vỡ nữ nhân đến tới trước mặt. Người phụ nữ kia vẻ mặt cứng ngắc, thẫn thờ đi tới Lưu Biện trước mặt, không biết người trẻ tuổi này muốn làm gì. Cầm ta kiếm, tự tay giết chết kẻ thù của ngươi. Lưu Biện hướng phụ nhân này gật gù, xoay ngược lại chuôi kiếm, đem trong tay bảo kiếm đưa cho nàng. U đọc sách biển máu của chính mình thâm cửu, vẫn là chính mình tự tay báo đến thoải mái. Ta phải cho Hải Nhi báo thủ. Phụ nhân bỗng nhiên phát sinh một tiếng hiết tư để hò hét, từ Lưu Biện trong tay tiếp nhận kiếm, gần như điên cuồng hướng còn lại tên kia sơn càng tặc trên người chém tới, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, giống như là thủy triều không ngừng nghỉ. Giây lát trong lúc đó, trên đất chỉ còn dư lại một bãi mơ hồ huyết nhục. Người đến, nhìn phụ nhân này nhi tử có hay không vẫn còn có khí tức, nếu là có thể cứu sống. Liền đem mẹ con bọn hắn đưa đến ý tượng chạy đi đâu cứu trị. Lưu Biện đối với vài tên thân binh dặn dò một tiếng, thay đổi một thanh kiếm, mang theo cấm vệ quân tiếp tục tiến lên, phía trước cách đó không xa chính là cái kia lào ông nói tới bạch cầu hỷ thước, nhị tiêu một nhà có hay không ở tại Sài Tang, vừa hỏi liền biết. Phúc xào bên dưới không song chứng, bạch cầu hỷ thước một vùng dân cư cũng không có tránh được sơn cảng quân cướp sạch, một ít dân cư môn hộ mở ra, không ít người ra đã nổi lên đại hỏa. Lưu Biện ra lệnh một tiếng. Mấy trăm cấm vệ quân cùng nhau tiến lên, đánh về phía những kia chính đang cướp bóc tạp binh. Trải qua giao phong ngắn ngủi sau khi, sơn cảng quân dễ dàng sụp đổ, mà chiến mà đi, liều mạng hướng về ngoài thành phá vòng vây. Lưu Biện tay cầm trường kiếm, ở Đặng Thái Sơn chờ tinh nhuệ bảo vệ bên dưới, tìm kiếm bách tính tìm hiểu kiểu viên ngoại tâm tích, gặp người liền hỏi có từng biết này bạch cầu hỷ thức một vùng có cái tính tiểu viên ngoại, trong nhà sinh dưỡng hai cái tuấn tú tiểu nương tử. Chương 48, sai có lỗi. 48 sai có lỗi. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dung tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Sài Tang thành bên trong, ánh lửa ngút trời. Đâu đâu cũng có thoát thân dân chạy nạn, cùng với bị quan binh đánh tan sơn cảng tặc quân. Lưu Biện chỉ lo nhân vì chính mình xuyên qua mà thay đổi lịch sử quy tích, dẫn đến nhị kiều nên đón hồng nhan bạc mệnh vận rủi, vì vậy dẫn theo thân binh vội vã chạy tới bạch cầu hỷ thức một vùng tìm hiểu nhị kiều tam tích, nhìn thấy một nắm tôn tử thoát thân bà lão, liền phái người gọi lại hỏi dò. Toàn bộ Sài Tang thành chỉ có 11 hộ tính kiều nhân gia, đều ở tại bạch cầu hỷ thước phụ cận. Trong đó 7 hộ trong nhà có con gái, nhưng có 4 hộ đã lập gia đình, khác một hộ con gái 3 tuổi thì nhân khuyết lương bị chết đói, mặt khác hai nhà con gái một trên mặt có mặt rỗ, một bà đủ, không nghe nói nhà ai tiểu nương tử sinh tuấn tú. bà lao ôm nhân hoảng sợ mà run lẩy bẩy tôn tử, cẩn thận từng ly từng tí một trả lời Lưu Biện vấn đề, chỉ lo hơi bất cẩn một chút thì sẽ đưa tới họa sát thân. Nghe xong bà lão, Lưu Biện có chút vui mừng lại có hơi thất vọng, vui mừng chính là xem ra nhị kiều một nhà hơn nửa không ở Xài Tăng ở lại, sự lo lắng của chính mình có thể giải trừ. Thất vọng chính là lần này không có gặp phải nhị kiều, không biết tương lai là phủ còn có cơ hội chứng kiến đôi này, chuyện này đối với tỷ muội Hoa Tuyệt Thế Phương Dung đây. Từ trong tay háo móc ra một khối mảnh vàng vụn tử thưởng bà lão, nói cho các nàng biết tổ tôn tuyệt đối không nên ở ngọn lửa chiến tranh bên trong chạy loạn, tìm một chỗ trốn đi mới an toàn, quan binh đã khống chế Xài Tăng, sẽ không lại có thêm giết chóc sự tình phát sinh. Bà lao thiên ân và tạ, khiến tôn tử nhờ và hàng xóm mà đi. Đang lúc này, Bạch Cầu Hỉ thức bên một tòa quy mô khá lớn trong trạch viện đột nhiên truyền đến vài tiếng nữ tử cứu mạng thanh, Lưu Biện khẽ nhíu mày, cầm kiếm trước tiên, dẫn dắt hơn 10 người thân binh vào tới. Chỉ thấy trong sân đã ngang dọc tứ tung năm bốn, năm cụ năm thi, ngoại trừ một tên chủ nhân thân phận người đàn ông trung niên ở ngoài, cái khác đều là người hầu hóa trang, xem ra như là ở kịch liệt chống lại sau khi gặp phải sát hại. Một rất có sắc đẹp quý phụ trong lồng ngực ôm đồn một đôi 8, 9 tuổi nữ đồng, chính nghiến răng nghiến lợi căm tức từng bước gáp sát sơn cảng tập binh. Ở nàng bên cạnh còn có một 20 mấy tuổi phụ nữ trẻ, trong lồng ngực ôm một còn sẽ không bước đi đứa bé, chính đang lôi kéo cổ họng hô to cứu mạng. Hai cái tuổi trẻ tỷ nữ sợ đến run lẩy bẩy, ở góc tường co lại thành một đoàn, căn bản không có dũng khí đi bảo vệ nữ chủ nhân. Hoa ha ha! Thật xinh xắn nữ nhân, các huynh đệ ngày hôm nay có thể phải cố gắng thoải mái một cái. Kha kha! Ngoại trừ cái này mấy cái thành niên phụ nhân ở ngoài, còn có hai cái tuấn tú nữ hoa nhi đây, lão tử ngày hôm nay phải cố gắng nếm thử tiên, ai cũng không cho cùng lão tử cướp. Mười mấy cái đắc ý vinh váo sơn càng tặc hoan hô nhảy nhót, dùng thổ ngữ nói hạ lưu âu ngôn với ngữ. Từng cái quăng rơi xuống binh khí trong tay, dồn dập đi cởi quần áo cột đai lưng, không thể chờ đợi được nữa muốn một xính thu tính. Ở hormone dưới sự kích thích, thậm chí đều không ai chú ý tới phía sau đã vọt vào quan binh. Ta không cho các ngươi thương tổn cô, quan phủ sẽ trừng phạt các ngươi. Ngay ở sơn càng tặc cười dâm đãng từng bước ép sát thời điểm, quý phụ trong lồng ngực nữ đồng đột nhiên tránh thoát ôm ấp, mở hai tay ra che ở hai cái phụ nhân phía trước, có chút non nớt trên khuôn mặt không hề ý sợ hãi. Trong suốt thấy đáy con mắt đẹp đẽ mê người mắt to, ngũ quan xinh xắn, trong nháy mắt có thể phá ra thịt, phối hợp đáng yêu tóc thắt bím đuôi ngựa, nhanh nhẹn một bộ tuyệt thế đại mỹ nữ bại hoại, lại xuống đi 6, 7 năm tất nhiên sẽ là nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Trời xanh không phụ lòng người, cô gái này đồng nhất định là nhị kiều bên trong một. Tuy rằng cách người tùng, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, Lưu Biện liền ở trong lòng phát sinh một tiếng hò hét, bằng chi giác liền dám kết luận bé gái này tất nhiên là nhị kiều bên trong một. Ở này khói lửa ngập trời niên đại, ở này nhạt trà thô cơm niên đại, ở này không có mỹ dung hóa trang niên đại, số tuổi nho nhỏ cũng đã trổ mã như là không dính khói bụi trần gian tiểu tiên nữ, nếu không có quốc sắc thiên hương tất nhiên không thể làm đến. Giang Đông nơi, có thể có như vậy sắc đẹp ngoại trừ ghi danh sử sách nhị kiều ở ngoài, còn có thể là ai? Hống hống! Thật tuấn tú nữ hoa nhi, ra ra yêu chết ngươi, nhanh để lão tử nếm thử tiên. Một thai to mặt lớn, tướng mạo lạp tháp, làm đầu mục trang phục sơn càng tặc phát sinh một tiếng chói thai cười dâm đãng. Liền muốn hướng nữ đồng nhào tới. Quý phụ vị trí vừa vặn cùng sơn càng tặc binh đối lập, giờ khắc này đã thấy xông tới quan binh, trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt, hô một tiếng, hỏa nhi, mau trở lại cô nơi này đến. Giết cho ta. Lưu Biện ra lệnh một tiếng, nâng kiếm về phía trước, thừa dịp một tên cởi sạch cánh tay tặc binh bối hướng chính mình, một chiêu kiếm chọc ra, vừa vặn đem người chọc vào cái trong suốt, sau này bồi tiến vào trước ngực ra, nhất thời sủi lơ ở địa. Thể trạng khôi ngô Đặng Thái Sơn trong tay một đôi ngắn kích hoành chém thụ phách, trong nháy mắt liền chém giết 3 tên sơn càng tặc, những quan binh khác theo một trận cắt rau gọt dưa, chốc lát liền đem còn lại tặc binh toàn bộ giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân thi thể xếp thành núi nhỏ, tỏa ra từng trận gây mũi mùi máu tanh. Lưu Biện thu rồi trường kiếm trong tay, chậm rãi đi tới mỹ nữ La Lệ trước mặt, bỏ ra một nụ cười ấm áp, đã không sao rồi, tiểu nương tử mặc cần sợ hãi, chúng ta là quan binh, chuyên môn giết người xấu. Cảm tạ quan gia ân cứu mạng, Hoàng Nhi cùng cô suốt đời không quên. Bé gái trong mắt cũng không có cảm giác sợ hãi, hướng về Lưu Biện cúi chào, hào phóng khéo léo nói một tiếng cảm ơn. Lưu Biện theo bản năng thân tay sờ soạn một hồi nữ hài mái tóc, tán dương, thật có sự can đảm, thật có lễ tiết, thật tuấn tú con gái. Người tên là gì? Năm nay vài tuổi? Chết chính là phụ thân người sao? Ta tên Kiều Hoàn, năm nay 9 tuổi. Bị tặc nhân giết chết không phải phụ thân ta, mà là ta dượng. Nữ đồng liếc mắt một cái ngã vào trong vũng máu nam nhân, bóng ánh nước mắt châu bỗng nhiên tràn mi mà ra, thương tâm khóc lên. Tiêu Hoàn, Quả nhiên tính tiểu, có thể không phải là nhị tiểu một trong mà. Lưu Biện trong lòng một trận mừng như điên, quả nhiên là trời thấy, trời xanh không phụ lòng người, rốt cục để cho mình tìm tới nhị tiểu. Chỉ là không biết cái này đẹp đẽ nữ đồng đến tuột cùng là đại tiểu vẫn là tiểu tiểu. Dân phụ gặp quan gia, đa tạ ân cứu mạng, nếu không có quan gia môn cứu giúp, chỉ khủng dân phụ một nhà đều phải chết ở tặc binh dưới đao. Ô ô. Cái kia quý phụ tuy rằng trên mặt mang theo nước mắt, vẫn cứ có thể tiến lên thi lễ báo đáp ân nhân cứu mạng. Có thể thấy được là xuất từ đại gia khuê tú, đối với lễ tiết rất là thụ căng. Lưu Biện chắp tay đáp lễ, dân phụ không cần đa lễ, người chết là ngươi người phương nào. Này một đôi con gái xinh như vậy tuấn tú, đều là con gái của ngươi sao. Quý phụ một bên lau chùi nước mắt, một bên nước nở nói, dân phụ Quách Kiều Thị, nhà mẹ đẻ Lư Giang Hoàng Huyền, người chết là dân phụ trượng phu Quách Tử, trong ngày thường lấy kinh doanh dược liệu mưu sinh, không ngờ hôm nay nhưng tao này hài bày vạ gió. Vừa mới cùng quan gia nói chuyện tiểu nương tử là dân phụ cháu gái Tiểu Hoàn, là gia huynh Tiểu Huyền trưởng nữ, trước đó vài ngày từ Hoàn Huyền đến xài tang phong thân, vẫn chưa về. Mặt khác cái kia nữ đồng là dân phụ con gái Quách Hàm, cái kia phụ nhân là vong phu tiểu thiếp Hàn Thị. Thì ra là như vậy, ta làm sao liền không nhớ tới Hoàn Huyền đây. Lưu Biện không nhịn được vỗ xuống trán, ở trong lòng tự trách một tiếng. Trong nháy mắt liền nghĩ tới sách sử trên ghi chép tôn sách nạp đại kiểu tình tiết kiến an 3 năm, sách rút hoàn thành, đến tiểu công hai nữ, đều quốc sắc vậy, sách tự nạp đại kiểu, du nạp tiểu kiểu. Trải qua Quách Kiều Thị một phen tự thuật, Lưu Biện cuối cùng cũng coi như biết rõ mặt mày. Nguyên lai này tiểu tiên nữ bình thường la lụy chính là ghi danh sử sách đại kiều, quê nhà ở tại Lư Giang Hoàng Huyền, mấy ngày nay đến xài tang cô trong nhà tới làm khách, nhưng không ngờ ngộ lên núi càng tặc binh cướp bóc, suýt chút nữa bị nhục. Nghĩ đến đây, Lưu Biện trong lòng thì có chút nghĩ mà sợ. Xem ra chính mình xuyên qua đã phiến nổi lên hồ điệp cánh, lịch sử quỹ đạo đã xuất hiện sai lệch, nếu không phải là mình đánh bậy đánh bạ coi xài tang là thành nhị tiểu cố hương, xuất binh đến cứu viện. Làm không cẩn thận đại kiều ngày hôm nay liền thành tàn hoa bại liễu, trong lịch sử cũng sẽ không bao giờ có nhị kiều danh tự này xuất hiện. Cũng coi như là sai có lôi đi, nay đại kiều cũng được cho các nhân tự có thiên tương. Lưu Biện ở nói thầm trong lòng một tiếng, càng xem đại kiều càng là yêu thích. Con nhỏ tuổi liền mỹ đến người tàn tật dạng, lớn rồi còn không biết làm sao nghiêng nước nghiêng thành đây. Chỉ là duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối chính là, tiểu kiều không có đến xài tang, nếu muốn nhìn thấy nàng còn cần chờ chút thời gian. Có điều Lưu Biện cũng không lo lắng, chính mình có biện pháp để Kiều Huyền mang theo người nhà tìm đến mình. Lưu Biện háng giọng một cái, đối với Quách Kiều Thị nói, người chết không có thể sống lại, Quách Kiều Thị cùng Quách Hàn Thị vẫn cần nén bi thương thuận biến, Quách Tử tuy chết, vui mừng chính là nhi nữ của các ngươi có thể tồn tại, cũng coi như là vì hắn lưu lại một điểm huyết thống. Nghe tiếng đã lâu Lư Giang Kiều Huyền rất có tài năng, cô thủ hạ đang cần nhân tài, Quách Kiều Thị ngươi đi một chuyến Lư Giang, khuyên bảo lệnh huynh mang theo gia quyến đến thủ hạ ta hiệu lực. Làm sao? Quách Kiều Thị không chỉ có rất có sắc đẹp, hơn nữa đầu óc cũng rất khôn khéo, nghe xong Lưu Biện, lấy làm kinh hãi, thất thanh hỏi, không biết tiểu công tử hiện cư hà trước. Xưng hô như thế nào? Bên cạnh Đặng Thái Sơn tằng háng một cái, chen miệng nói, vị này chính là đã từng thiên tử, hiện tại Hoàng Nông Vương Điện Hạ. Ai nha? Quách Kiều Thị giật mình, vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, bắt chuyện Quách Hàn Thị cùng với hai cái nữ đồng lại đây quỳ xuống đất dập đầu, dân phụ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không nhận ra điện hạ đại giá, còn xin thứ tội. Hai vị phu nhân, hai vị tiểu nương tử mau mau xin đứng lên, binh hoang mã loạn không cần đa lễ. U đọc sách thân là hoàng thất hậu duệ, không thể bảo vệ con dân an ủi, quả nhân quy đối với các ngươi đây. Lưu Biện vội vàng nâng dậy hai vị phu nhân, một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt. Ở này binh hoang mã loạn niên đại, chiến loạn, ôn dịch, đói bụng, bệnh tật các loại tai nạn mỗi ngày liền ở bên người, người chết là lại chuyện không quá bình thường. Quách Kiều Thị sinh dục ba cái nhi nữ, ngoại trừ con gái Quách Hàm ở ngoài, cái khác hai cái liền toàn bộ chết trẻ. Xem quen rồi sinh tử, làm sinh ly tử biệt thời điểm, cũng tất nhiên không thể đau lòng. Chí ít sẽ không khóc chết đi sống lại, nhân sự không biết, ngược lại đầu óc của nàng ở đột nhiên sinh ra biến cố thời điểm vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Quách Kiều Thị vừa đứng dậy, đột nhiên lại quỳ rạp xuống Lưu Biện trước mặt, dập đầu nói, Đại Vương, nếu không có ngươi cứu giúp tri ân, dân phụ một nhà đã gặp sơn càng tặc làm bẩn. Ân cứu mạng, khó có thể vì là báo. Huống hồ hiện tại binh hoang mã loạn, ăn bữa nay lo bữa mai, dân phụ cả gan muốn nhờ, mong rằng đại vương đáp ứng. Quách Kiều Thị, không cần đa lễ, có chuyện lên từ từ nói là được rồi. Thời đại này lễ nghi phiền phức chính là nhiều, nói một câu động bất động liền xuống quỳ, Lưu Biện chỉ có thể lần thứ hai đem Quách Kiều Thị phù lên, hỏi nàng có gì thỉnh cầu. Chương 49, Tú Ông Tiểu Cô Cô. 49 Tú Ông Tiểu Cô Cô. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Nghe xong Quách Kiều thị, Lưu Biện không khỏi trong lòng hơi động. Thời đại này nữ nhân báo ân phương thức thường thường đều là lấy thân báo đáp, nay Quách Kiều thị tuy rằng sắc đẹp vẫn còn có thể, nhưng đến cùng đã là khoảng 30 tuổi phụ nhân, mà chính mình còn chỉ là cái 14, 15 tuổi thiếu niên, coi như muốn lấy thân báo đáp, khẳng định cũng không phải nàng, lẽ nào nàng muốn? Ngay ở Lưu Biện suy nghĩ lung tung thời khắc, Quách Kiều thị đã êm thai mở miệng, nhân sinh khó khăn, không gì bằng tuổi thơ mất cha, vong phu tao tặc nhân sát hại, bỏ xuống chúng ta cô nhi quả phụ, ở này thời loạn lạc sao sinh tồn hoạt. Đại vương chính là nhược quán tuổi, mà tiểu nữ Quách Hàm sang năm nhi cũng là 10 tuổi, không bằng đại vương đem nàng nhét vào sau cùng, thu làm cơ thiếp chứ. Nguyên lai nàng là muốn đem con gái hứa gả cho ta. Lưu Biện không chút biến sắc, con mắt chuyển động, lặng lẽ đánh giá một hồi đứng Quách Tiểu thị phía sau nữ đồng Quách Hàm. Thực sự cầu thị nói, cái này Quách Hàm cũng là cái đẹp đẽ mỹ nhân bại hoại, nhưng có câu nói thế nào tới không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng, muốn nói Quách Hàm đẹp đẽ đó là cùng người bình thường so với. Nếu như so với tiểu đoàn đến, vậy thì là như gặp sư phụ, đom đóm ánh sáng so với hạ nguyệt. Nhìn thấy tuổi trẻ Hoàng Nông Vương không nói lời nào, Quách Kiều thị chớp mắt một cái, vội vàng đem cháu gái tiểu đoàn lôi lại đây, cô gái đều là phải lập gia đình, quá năm ta cháu gái này cũng là 10 tuổi, ngươi xem dung mạo của nàng tuấn tú như vậy, khó tránh khỏi có kẻ xấu có ý đồ với nàng, không bằng đại vương đem đoàn nhi cũng một khối thu rồi đi, làm cho nàng tỉ muội một khối hầu hạ ngươi, ở trong cung cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy a? Lưu Biện xoa xoa trên môi hơi bốc ra màu nhung trong râu, rơi vào trầm tư bên trong. Này Quách Kiều thị ở trượng phu gặp nạn tình huống, bản tính còn đánh như vậy khôn khéo, coi là thật không phải bình thường nữ tử a, nếu như đặt ở hoàng thất sau cùng, đây tuyệt đối là khiến cho náo loạn một loại nhân vật. Nàng đây là muốn mượn cơ hội này, đem con gái đưa vào hoàng cung, chính mình thật bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng, tọa hưởng vinh hoa phú quý a. Vừa nhìn con gái không có đánh động chính mình, liền đem cháu gái thêm trên làm thẻ đánh bạc, thực sự là giỏi tính toán. Tiêu Hoản tiểu nương tử cha mẹ không ở chỗ này, sao có thể dễ dàng định ra việc kết hôn? Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, không chút biến sắc hỏi. Nghe Hoàng Nông Vương giọng điệu này, tựa hồ là động tâm, Quách Tiểu thị trong lòng vui vẻ, gật đầu nói, dân phụ là Hoản nhi cô, chính là nàng trưởng bối, ta nói có thể định liền có thể định, gia huynh chắc chắn sẽ không phản đối. Đại Kiều ở bên cạnh chớp đẹp đẽ con mắt, cong lên miệng nhỏ nói, cô Hoản nhi như thế tiểu ngươi liền đem ta gả đi đi, có phải là quá sớm cơ chứ? Tiểu hài tử ra không cần nói chuyện, cô cũng là vì tốt cho ngươi, đại vương nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi cùng biểu tỷ lấy thân báo đáp cũng là nên. Quách Kiều thị liếc Đại Kiều một chút, ra hiệu nàng không cần nói chuyện, chính mình mẹ con tương lai có thể không thăng chức rất nhanh, thành bại thì ở lần hành động này. Lưu Biện suy nghĩ chốc lát, cuối cùng lắc đầu từ chối Quách Kiều thị đề nghị, Quách Kiều thị, tâm ý của ngươi quả nhân chân thành ghi nhớ. Nhưng cô chính là hoàng thất hậu duệ, đế vương con trai, hôn nhân đại sự cần muốn bẩm báo mẫu hậu, tuân qua chúng thần sau khi lại xuống quyết nghị, quyết không thể qua loa mà vì là. Huống hồ hai vị tiểu nương tử tuổi tác vẫn còn ấu, không dành thế sự, qua loa quyết định đối với các nàng cũng là bất công. Nếu như hôm nay Quách Tiểu thị chỉ là đề nghị đem Đại Kiều gả cho mình, Lưu Biện liền lông mày đều sẽ không chíu, sẽ một lời đáp ứng, thế nhưng ngươi muốn mang vào một Quách Hàm, Lưu Biện phải cố gắng suy tính một hồi. Thân phận của chính mình bãi ở nơi đó, không thể theo tùy tiện liền đem một người phụ nữ nhét vào, huống hồ cái kia anh Tư Hiên ngang mục Quế Anh đến hiện tại còn không đắc thủ, lại đột nhiên lĩnh về hai cô bé con, vạn nhất nàng thố tính quá độ, khi chính mình mà đi vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn thấy Quách Tiểu thị một mặt vẻ thất vọng, Lưu Biện khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, nhưng hai vị tiểu nương tử dài đến tuấn tú cảm động, đặc biệt là này Tiểu Hoản, quả thực là thiên tư vẻ, cô cũng là tâm động không ngừng. Không bằng phu nhân ngươi đi một chuyến Hoàn Huyền, thuyết phục Tiểu Huyền tiên sinh đến Mạt Lăng vì là quả nhân hiệu lực, tất lấy trùng chức dạy dỗ. Chờ hai vị tiểu nương tử trưởng thành sau khi, vụ hôn nhân này chúng ta lại chậm rãi thương nghị cũng không muộn. Mặc dù mình bản tính không đánh thành, nhưng Hoàng Nông Vương nói muốn để cho mình huynh trưởng chức vị, hơn nữa còn nói yêu thích cháu gái của chính mình, cũng chưa hề đem đường hoàn toàn phá hỏng, điều này cũng vì là Quách Tiểu thị hoàng thân quốc thích mộng lưu lại một chút hy vọng. Dân phụ thế gia huynh cảm ơn đại vương dẫn tri ân. Đã như vậy, dân phụ liền đi một chuyến Hoàn Huyền, thuyết phục gia huynh đến vì là đại vương hiệu lực. Quách Kiều thị lần thứ hai không mình hành lễ, gia huynh dưới gối vẫn còn có một nữ, tên gọi Kiều Doanh, so với Hoản hơi nhỏ 2 tuổi, tướng mạo không ở ta cháu gái này bên dưới, nếu là đại vương yêu thích, đến thời điểm có thể cùng nhau nhét vào. Ê! Như vậy a? Lưu Biện có chút dở khóc dở cười, nhị Kiều vị cô này quả thực chính là tu ông, hai cái cháu gái lúc này mới bao lớn a? liền một hơi đều đưa cho một lần đầu gặp gỡ nam nhân, biểu tỷ muội ba cái cộng gả một phu, nói đến cũng là trong lịch sử hiếm thấy chứ. Việc này đến thời điểm lại bàn đi, tất cả còn phải xem nhân duyên. Lưu Biện phất tay một cái, ngưng hẳn lần nói chuyện này. Xem điệu bộ này, nếu như mình đồng ý Quách Tiểu Thị đề nghị, phụ nhân này ngày hôm nay liền có thể làm cho này hai La Lụy cùng mình vào động phòng. Tuy nói hiểu điệu thuộc nữ quân tử thật cầu, nhưng quả nhân là loại kia liền ấu nữ đều không buông tha người sao. Ai, này 2000 năm trước tư tưởng thực sự là hại chết người yêu. Bên ngoài chiến loạn không ngớt, Lưu Biện cũng không thể quang ở đây tán gái. Đối với Quách Tiểu Thị chỉ Đặng Thái Sơn nói, đây là bên cạnh ta tâm phúc giáo úy Đặng Thái Sơn, là điều thẳng thắn cương nghị hắn tử, đối với quả nhân trung thành tuyệt đối. Cô phái hắn dẫn dắt 50 tên lính bảo vệ các ngươi một nhà đi Hoàn Huyền, sau đó che chở ngươi cùng Tiểu Huyền tiên sinh một nhà độ giang đi Mặt Lăng, đường xá bên trên tự có thể không lo. Quách Tiểu Thị nhìn lướt qua thân cao chín thước Đặng Thái Sơn, chỉ thấy hắn khác nào một tòa tháp sắt, chỉ là ở bên người vừa đứng, trong lòng liền tràn ngập cảm giác an toàn. Có như vậy tráng sĩ ở hộ vệ bên người, đường xá bên trên liền không cần lo lắng các đường tác nhân, vội vàng hướng Lưu Biện nói cảm ơn. Lưu Biện chuyển hướng Đặng Thái Sơn nói, nghe thấy cô sao? Ngươi dẫn dắt 50 danh sĩ tốt, chờ hừng đông sau khi tức khắc hộ tống Quách Kiều Thị một nhà độ giang đi Hoàn Huyền, sau đó bảo vệ Kiều Huyền tiên sinh một nhà đi Mặt Lăng. Lưu Biện nói xong lại để cho Đặng Thái Sơn bám thân tập hợp quá lô thai, thì thầm một trận, Đặng Thái Sơn gật đầu liên tục, chắp tay nói, chúa công cứ việc yên tâm. Mặt tướng nhất định sẽ đem tiểu ra người một không rơi mang tới Mặt Lăng. Hòa Nhi, cô hiện tại phải đi, ngươi có thể nhất định phải mang theo muội muội đến Mặt Lăng đến xem ta a. Trước khi rời đi, Lưu Biện mặt mỉm cười bắt chuyện Đại Kiều lại đây từ biệt. Đại Kiều trên mặt mang theo cười nhạt dùng sức gật gật đầu, phun ra một từ tự, sau đó lại nháy mắt hỏi, tiểu hoàng đế ca ca, tương lai ngươi sẽ là cái thật hoàng đế sao? Có thể không để tặc binh sát hại vô tội bách tính sao? Sẽ... Lưu Biện hướng Đại Kiều tự tin cười cười, nắm lên nắm đấm nói, Hoàng Nhi ngươi nhất định phải tin tưởng ta, quả nhân tương lai nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt, ta sẽ để tứ hải thái bình, trời yên biển lặng. Để chư hầu thần phục ở dưới chân của ta, để trên đời đã không còn chiến tranh, càng sẽ không lại có thêm giết chóc. Thật vĩ đại ác. Đại Kiều một mặt sùng bái vẻ mặt, dùng sức cổ lại bàn tay, sau đó sử dụng tay phải ngón út, như vậy, chúng ta ngéo tay, nếu như ngươi có thể làm cái thật hoàng đế. Hoản Nhi đáp ứng làm ngươi phi tử. Lưu Biện trong lòng hồi hộp, tiểu La Lụy quả nhiên dễ lừa, đây là phương tâm ám hứa tiết tấu sao. Rồi ra ngón út cùng Đại Kiều câu cùng nhau, cười nói, ngéo tay, quân tử nhất ngôn, mỹ nhân một nặc, ai cũng không cho đổi ý yêu. Không lừa người. Đại Kiều nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai cái mê người lún đồng tiền, tuy rằng còn vị thành niên, cũng đã mỹ đến kinh tâm động phách. Lưu Biện chậm rãi đứng dậy, phất tay một cái, mang theo cái khác thân binh rời đi Quách ra đại viện. Đi tới huyện lệnh nha môn tòa chấn, trận này chiến sự là thời điểm nên kết thúc. Đi tới huyện lệnh nha môn, tuyệt sử phung sinh, có đường sống trong chỗ chết, huyện lệnh Tống Hiến quỳ xuống đất nên tiếp, khóc tố chính mình một mình không ai giúp, lấy chỉ là mấy trăm huyền binh đối kháng sắp tới 20 lần sơn càng tặc, cuối cùng quả bất địch chúng, đến nỗi cửa thành bị phá, làm hại bách tính gặp nạn, hận không thể lấy chết tạ tội. Lưu Biện an ủi, sơn càng tặc binh thế lớn, liền ngay cả quận thái thú đều bị bắt làm tù binh, huống chi ngươi chỉ là một cái huyện thành. Việc này không phải khanh chi tội. Ngươi có thể cố thủ thành trì, thề sống chết chống lại, cũng coi như là đáng quý, kiếp nạn qua đi nạn dân còn cần ngươi đến động viên, đứng lên đi. Đa tạ đại vương ơn tha chết. Tống huyện lệnh khóc ròng ròng, quỳ xuống đất tạ ân. Đến lúc xế trưa, chiến sự hoàn toàn ngừng lại. Vọt vào xài tang thị trấn 5,500 sơn cảng tặc binh bị đóng cửa đánh chó, bắt ba trong giỏ, một cũng chưa từng chạy thoát. Ngoại trừ số ít đầu mục bị bắt ở ngoài, cái khác bị toàn bộ tàn sát. Trong khoảng thời gian ngắn, xài tang phố lớn ngõ nhỏ thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Nay cỗ sơn càng quân cử soái Trương Tiết cũng bị Ngụy Duyên bắt sống, giờ khác này chính trói gô bó ở huyện lệnh nha trước cửa, chờ đợi Hoàng Nông Vương xử lý. Lưu Biện ở Lỗ Túc cùng đi bên dưới, ở huyện nha thăng đường làm công, mệnh lệnh Tưởng Khâm cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới bờ Trường Giang trên đại doanh, cùng Lý Nghiêm áp giải 5 triệu tiền đến đây xài tang, cứu tế gặp tai họa bách tính, trợ giúp những kia bị ngọn lửa chiến tranh tiêu hủy nhà bách tính trùng kiến dân cư. Nay trường kiếp nạn, làm cho xài tang huyền hơn 1.000 hộ dân cư bị phần, mấy ngàn đàn ông lão nhược bị giết, bị cưỡng hiếp phụ nữ càng là không thể tính toán, non xanh nước biết xài tang thị trấn chính ở vào to lớn đau xót bên trong. Nghe nói sơn càng cử soái bị bắt, hết thể xài tang cư dân dịu ra dắt trẻ, dồn dập đi tới huyện lệnh nha môn trước mặt, vì người ta tấp nập, yêu cầu công khai xử trảm trùm thổ phỉ, lấy bí xài tang chết đi oan hồn trên trời có linh thiêng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, uy chấn rất càng. 50 uy chấn rất càng. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thao Kiếm Khách. Xài Tang Thành ở ngoài vùng hoang dã trên, đến đây vây xem bách tính chạm người ta tấp nập. Sơn Càng Trùm Thổ Phỉ Trương Tiết Tứ Chi cùng đầu bị trói ở ngũ con tuấn mã bên trên, sắp chấp hành ngũ mã phân thây cực hình. Tuy rằng Tự Văn Đế sau khi đã rất ít sử dụng loại này trừng phạt, nhưng vì động viên Xài Tang bách tính, Lưu Biện vẫn là đồng ý bọn họ phân thây Trương Tiết thỉnh cầu. Khôi. Ngũ con tuấn mã ở đoàn người vây xem bên dưới, có vẻ rất là sao động bất an, không ngừng mà xúy đuôi, phát sinh từng trận hí lên. Lưu Biện ở Lỗ Túc, Liêu Hóa, huyện lệnh cùng đi bên dưới, leo lên thành lầu, nhìn Xài Tang bách tính đến cơ bản gần đủ rồi, vẻ mặt nghiêm túc hướng về bên dưới thành lầu Ngụy Duyên phất phất tay, ra hiệu tức khắc hành hình. Giá. Ngụy Duyên lĩnh mệnh lệnh, dục ngựa dơ roi, cuốn lên như một làn khói bụi, thẳng đến pháp trường. Nức. Theo Ngụy Duyên hùng hồn tiếng la vang lên, ngũ con tuấn mã ở kỵ sĩ mãnh đánh bên dưới, bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Cuối cùng phát sinh một tiếng xương cốt vỡ tan nổ vang, Trương Tiết cả người bị xé rách thành năm khối. Đổi lấy Xài Tang bách tính một mảnh vui mừng, cuối cùng cùng nhau hướng Lưu Biện vị trí thành lầu quỳ xuống, sơn hô hoàng nông vương, ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi. Hai ngày sau, từ Nam Xương truyền đến tin chiến thắng, ở Lưu Bá Ôn bảy mưu nghị kê bên dưới, trải qua Cam Ninh, Hoa Vinh hai đem dục huyết phân chiến, tương tự diệt sạch Đổng Tự Bộ hơn 5000 sơn càng loạn phỉ, sẽ bị phu thái thú phí trọng, quận thừa Trương Diệp chờ người từ trong đại lao đáp cứu ra, đang đợi hậu hoàng nông vương bức kế tiếp chỉ thị. Lưu Biện cùng Lỗ Túc suốt đêm thương nghị một phen, quyết định đem dự trường quận chia ra làm hai, mặt nam một nửa thổ địa phân thành Bà Dương quận, lấy Nam Xương vì là trì, mặt phía bắc một nửa vẫn cứ gọi là dự trường quận, lấy Xài Tang vì là trì, đồng thời ở hai địa dựng cờ lớn lên, chiêu mộ quân tốt. Ngay kế sáng sớm, Tưởng Khâm theo hoàng nông vương mệnh lệnh, từ Hổ Lâm đại doanh áp giải 5 triệu tiền, 10.000 thạch lương thực đi tới Xài Tang thành. Lưu Biện dẫn theo Lỗ Túc, Liêu Hóa chờ người tự mình cho dân chạy nạn phân phát tiền đồng cùng lương thực, do huyện nha tiểu lại thống kê sau khi, dựa theo gia đình tổn thất tiến hành trợ cấp. Đại gia không nên gấp a, miễn cho tạo thành dẫm đạp, đứng xếp hàng ngũ đến, người người có phân. Lưu Biện nụ cười đáng yêu ở mỗi cái dân chạy nạn cứu trợ điểm trong lúc đó qua lại, như đối xử chính mình chí thân bạn tốt bình thường dặn dò bách tính chú ý an toàn. Linh đến trắng toát nô, cùng với nặng trình trịch tiền đồng, những kia không nhà để về cư dân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bắt đầu có người ngã quỵ ở mặt đất, hô to hoàng nông vương và thuế. Vừa bắt đầu là mấy người gọi, chậm rãi phát triển đến mười mấy, từ từ mở rộng đến hàng trăm hàng ngàn, cuối cùng toàn bộ Xài Tang thành bên trong mấy vạn bách tính cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu hô to hoàng nông vương và thuế, hoàng nông vương và thuế, ngươi mới thật sự là đại hán thiên tử, hoàng nông vương không nên rời đi Xài Tang. Đối với dân tâm quy phụ, Lưu Biện trong lòng vui mừng không ngớt, đi lên chỗ cao lớn tiếng gọi hàng, chư vị Xài Tang bách tính, đại gia xin yên tâm, quả nhân nếu thu phục Xài Tang, như vậy Xài Tang chính là quả nhân thổ địa. Từ nay về sau, quả nhân sẽ không lại để Xài Tang gặp bất kỳ kiếp nạn. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Nghe xong Lưu Biện tuyên ngôn, mấy vạn bách tính tề hô vạn tuế, dường như sơn hô hải khiếu, tình cảnh có thể đồ sộ. Lỗ Túc chạm sau lưng Lưu Biện lộ ra vui sướng nụ cười, năm đó khinh đại vương quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Tổ mâu ánh mắt quả nhiên trước sau như một chuẩn xác, lần này đặt cửa xem ra là áp đúng rồi, hôm nay trả giá tất nhiên sẽ đổi lấy càng thêm to lớn báo lại. Ở bách tính sơn hô bên dưới, Lưu Biện tâm tình cũng phấn khởi lên, vung tay cao giọng nói, không cũng chỉ có Xài Tang là quả nhân thổ địa, toàn bộ Giang Đông, toàn bộ thiên hạ đều là quả nhân thổ địa, mà các ngươi đều là quả nhân con dân. Đất ở xung quanh, tất cả là đất của vua, tứ hải chi dân, chẳng lẽ vương thần, quả nhân sẽ tận ta có khả năng che chở các ngươi. Quả nhân là cao tổ hậu duệ, tiên đế con trai, ta mới thật sự là đại hán thiên tử, một ngày nào đó quả nhân sẽ lần thứ hai quân lâm thiên hạ. Có chí báo quốc các minh đệ, có thể đến mộ binh nơi đi báo danh, quả nhân nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi chấn chỉnh lại hán thất, để thiên hạ quốc thái dân an. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế vạn vạn tuổi. Ở Lưu Biện cổ động bên dưới, Xài Tang bách tính tâm tình cũng chưa từng có phấn khởi lên, vạn thuế âm thanh ở Xài Tang bầu trời vang vọng, thật lâu không dứt, thậm chí cách Trường Giang ở Giang Bắc đều có thể nghe được. Đối với biểu hiện của chính mình, Lưu Biện rất là thỏa mãn. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên rất có diễn thuyết thiên phú. Đây chính là cái gọi là đăng cao nhất hô vạn dân hưởng ứng ba, đáng tiếc Mục Quế Anh cùng Đại Kiều đều không ở, không nhìn thấy chính mình dân tâm hướng về, bằng không, nhất định sẽ yêu chết chính mình chứ. Trải qua một ngày bận rộn, Lưu Biện mệt đến không còn biết trời đâu đất đâu, buổi tối nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu hệ thống lại vang lên, ký chủ xin chú ý, đã thu được Lỗ Túc sung sướng điểm 9 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ sung sướng điểm tổng số đã đạt đến 63 cái. Lưu Biện nghe xong nhất thời mừng tích mắt, trốn trong chăn cười trộm, thực sự là mài hỏng môi hoàn toàn không có dùng, Đắc Lai toàn bất phí công phu à, không nghĩ tới Lô Túc sung sướng điểm liền như vậy trong lúc vô tình thu được, xem ra hắn là bị ta ngày hôm nay vương bá khí thuyết phục. Ừ, hiện tại đã nắm giữ 64 cái sung sướng điểm, lại tiếp tục cố gắng, khoảng cách triệu hoán người thứ tư mới, đã vì là thì không xa. Ở này trời đông giá rét buổi tối, Lưu Biện vừa bắt đầu ngủ rất say. Ở trong giấc ngủ say làm cái mộng đẹp, mơ tới chính mình quân lâm thiên hạ, dưới trướng dũng tướng tập hợp, mưu sĩ săn sát, roi ngựa chỉ nơi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sau cung 3.000 mỹ nhân thiên kiều bá mị, cái gì nhị kiều, điêu thuyền, chân mật, mục quế anh chờ chút đều ở trong đó, nhưng nhất là sặc sỡ lóa mắt nhưng là mặt khác một người phụ nữ, chỉ là Lưu Biện nhưng không cách nào hô lên tên của nàng. Nữ nhân này không chỉ có quốc sắc thiên hương, còn có lòng dạ sâu rộng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ở đại thần cùng chính hắn một hoàng đế trong lúc đó thành thạo điêu luyện. Càng đáng sợ chính là nữ nhân này lại vẫn dã tâm bừng bừng mơ ước chính mình trí cao vô thượng quyền lực, ở sau lưng mưu tính chờ mình chết rồi, nói theo Lữ Hầu, khống chế thiên hạ đại đại quyền. Hô! Dọa chết ta rồi, hóa ra là làm giấc mộng. Nửa đêm bên trong, Lưu Biện bị ác mộng thức tỉnh, lau mồ hôi trắng trâu, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nam ở trên giường, ngẫm lại có thể trở thành tương lai mình phi tử nữ nhân, Đường Cơ, Mục Quế Anh, Đại Kiều, không nhìn ra cái nào là tham quyền nữ nhân nhỉ. Nay mộng đến thật là không có nguyên do. Trong mơ mơ màng màng, Lưu Biện lần thứ hai ngủ say, sau khi tỉnh lại liền đưa cái này mộng quên đến lên 9 tầng mây. Chính mình hiện tại vừa mới vừa cất bước, khoảng cách quân lâm thiên hạ còn kém 108.000 dặm đây, vẫn là chân thật đi thật bước thứ nhất mới là thực tế nhất, cho tới mộng cảnh không phải đều hòa giải hiện thực là ngược lại mà, hay là chính mình tương lai sẽ có cái mâu nghi thiên hạ, nhân ái hiền đức hoàng hậu đem sau cùng quản lý một đoàn hòa thuận đây. Vì tiếp tục tạo thế, Lưu Biện nghe theo Lưu Bá Ôn kế sách, mệnh nguyên dự trương thái thú phí trọng suất 500 quân tốt đem Nam Xương 5.000 núi cao tặc thi thể vận đến Xài Tang, sẽ cùng Xài Tang 5.000 tặc thi chất thành một đống, xây lên một tòa vạn người kinh quan. U đọc sách bởi vậy sau khi, Lưu Biện danh tiếng đại táo, uy chấn Giang Đông, thế nhân mới hiểu được Hoàng Nông Vương dĩ nhiên cực thiện dụng binh. Không lâu sau đó, Hoàng Nông Vương đại phá Sơn Cảng, thu phục dự trương tin tức chuyển tới kinh đô Lạc Dương, sử quan như vậy ghi chép, trung bình 6 năm đông. Hoàng Nông Vương Biện, khiếu tụ hơn vạn độ giang nằm dưới, với dự trương cảnh nội đại phá Sơn Cảng, chém phỉ tù đồng tự, trương tiết, bêu đầu vạn cốc, với Xài Tang thành ở ngoài trúc kinh quan một tòa, chư hầu khiếp sợ. Cái gọi là kinh quan, chính là chư hầu khoe khoang vũ lực một loại phương thức, đem chém giết kẻ địch thi thể tụ tập lên, mà bị lấp xây một tòa gò cao, dùng để kinh sợ kẻ địch. Hán chưa khá là tên một lần trúc kinh quan, là mấy năm trước, tả bên trong lang đem Hoàng Phủ Tung với rộng rãi tông cảnh nội đại phá khăn vàng quân. Trảm thủ hơn 10 vạn cấp, đồng thời lấy người công tướng quân Trương Bảo thi thể làm mạnh lưới, xây một tòa quy mô lớn lao kinh quan, rất lớn bầm tím khăn vàng quân tinh thần. Mà đem dị tộc người thi thể xây kinh quan, này vẫn là trong lịch sử lần thứ nhất. Trải qua này một hồi chiến sự sau khi, Lưu Biện danh tiếng ở dị tộc bên trong như mặt trời ban trưa, có người sợ hắn, có người hận hắn. Trải qua khẩu tương truyền, cuối cùng Lưu Biện hình tượng thậm chí khá giống bí danh người Đổ Vũ An quân bạch lên. Có thể đưa đến ban đêm rừng tiểu nhi khóc để tác dụng, đương nhiên chỉ là đối với dị tộc hài đồng mới hữu hiệu, ở người Hán trong mắt, tuổi trẻ Hoàng Nông Vương chính là tái thế Nghiêu Thuấn, là cùng khổ bách tính thần bảo hộ. Chương 51, Kinh Thành Lai Sứ. 51 Kinh Thành Lai Sứ. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Lưu Biện sách lược quả nhiên cực kỳ hữu hiệu, từ khi thanh danh của hắn truyền bá ra sau khi, đến đây Xài Tang, Nam Xương hai địa đi bộ đội tráng đinh dường như cá giết sang sông. Nối liền không dứt. Bất quá nửa tháng thời gian, Xài Tang quân doanh liền chiêu mộ hơn 8.000 lính mới, mà Nam Xương phương diện cũng có hơn 4.000 tráng đinh đi bộ đội. Thêm vào vốn có binh lực, Lưu Biện thủ hạ nhân mã lập tức đột phá 20.000, danh tiếng nhất thời có 102, thiên hạ chư hầu vì thế mà choáng váng. Dự trương quận vị trí Trường Giang chi Nam, thổ địa cằn cỗi, tuy rằng địa vực rộng rãi, nhưng người ở nhưng cực kỳ thưa thớt, toàn quận có thị trấn 13 tòa, cư dân hơn 200.000. Dựa theo lẽ thường tới nói, ở loại này hoang vắng địa phương mộ binh độ khó rất lớn, nhưng bởi vì Lưu Biện thanh danh truyền xa, đến đây tổng quân không cũng chỉ có dự trương người địa phương, cũng có từ Lưu Giang, Hoài Nam một vùng độ giang đến đây đi bộ đội tinh tráng, thậm chí còn có từ Kinh Nam trèo non lội suối mộ danh xin vào. Vì vậy ngăn ngắn nửa tháng liền chiêu mộ đến hơn 1 vạn lính mới, điều này làm cho Lưu Biện cùng thủ hạ văn võ đều kinh ngạc không thôi. Ở Lưu Biện thống trị dưới, Xài Tang từ từ đi ra tai nạn mù mịt. Khôi phục một chút tức giận. đâu đâu cũng có trùng kiến phòng ốc đinh đương thanh, bách tính trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy nụ cười. Xài Tang vị trí Trường Giang bên bờ, non xanh nước biếc, thủy bộ giao thông phát đạt, ở phía sau đến trong 5 tháng thậm chí được xưng 9 tỉnh đường lớn, chính là binh gia vùng giao tranh. Nhưng chính là bởi vì bốn phía hoàn địch, vì lẽ đó không thể làm trung tâm hành chính, nhìn Xài Tang cùng Nam Xương cơ bản yên ổn đi, Lưu Biện quyết định tiếp tục hướng về Mạt Lăng tiến quân, nơi đó mới là có vương khí địa phương, có thể trở thành lục triều cố đô, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự tình. Trải qua quân nghị sau khi, Lưu Biện làm ra như sau quyết định, nhận lệnh Lý Nghiêm vì là bà Dương Thái Thú, Kỳ Cạn đi tới Nam Xương đi nhậm chức, mới nhất chiêu mộ 4.000 lính mới toàn bộ để cho Lý Nghiêm chỉ huy, lưu lại thủ vệ bà Dương quận, Nghiêm Phòng Sơn càng tái phạm. Lý Nghiêm đạt được mệnh lệnh, lập tức dẫn theo tùy tùng, đêm tối chạy tới Nam Xương tiếp nhận Cam Ninh, tỏa trấn bà Dương quận. Lại phát sinh một đạo điều lệnh, phái tham báo khoái mã chạy tới Nam Xương, mệnh Hoa Vinh xuất bản bộ 2.000 người hướng bắc, đi tới Hổ Lâm đại doanh hội hợp Mục Quế Anh, chuẩn bị hướng đông hướng Mạt Lăng xuất phát. Chờ Lý Nghiêm đến nhận chức sau khi, Cam Ninh thì lại xuất lĩnh dưới trướng 1.000 kỵ binh đến Xài Tang nghe lệnh, có khắc trọng trách ủy thác cùng hắn. Lý Nghiêm dẫn theo tùy tùng, cố gắng càng nhanh càng tốt, với sáng sớm hôm sau liền chạy tới Nam Xương, cùng Cam Ninh công việc giao tiếp sau khi chính thức đi nhậm chức. Mà Cam Ninh cũng xua quân hướng bắc, không ngừng không nghỉ chạy tới Xài Tang, lúc xế trưa liền đến Xài Tang thành ở ngoài, binh tướng Mã Chuân với ngoài thành, đăng kỵ vào thành đến bái kiến Hoàng Nông Vương. Hàn huyên qua đi, Lưu Biện tuyên bố đối với Cam Ninh ủy nhiệm, Hương Bá làm gương cho binh sĩ, Lũ Lập chiến công, cô quyết định thăng chức ngươi vì là đãng khấu tướng quân. Tuy rằng chỉ là một tạp hào tướng quân, nhưng cũng so với Cam Ninh hiện tại đảm nhiệm thiên tướng quân cao một cấp bậc, Cam Ninh mừng rỡ, lúc này quỳ xuống đất tạ ơn, mặt tướng đa tạ đại vương dẫn tri ân, tuy máu chảy đầu rơi. Ai? Hương Bá không cần sốt ruột, quả nhân nhận lệnh còn chưa nói hết đây. Lưu Biện đưa tay ra hiệu Cam Ninh không cần kích động, chờ mình nói hết lời sau khi lại tạ ơn không muộn. Ha ha! Xem đem Hương Bá tướng quân cao hứng, nếu chỉ là một đãng khấu tướng quân đã biết đủ, còn lại thẳng thắn đừng che. Lưu Bá ôn lắc lông vũ, cười ha ha chế nhạo Cam Ninh. Quân sư nói cực kỳ, vẫn là liền như vậy quên đi thôi. À ha ha! Chúng tướng cùng kêu lên phụ họa Lưu Bá ôn, cả sảnh đường cười vang, văn võ trong lúc đó ở chung một đoàn hòa hợp. Lưu Biện cười nói, như vậy sao được? Cô sắp sửa ủy nhiệm cái này gánh nặng, hiện nay tới nói cũng chỉ có Cam Hương Bá có thể đảm nhiệm, trừ hắn ra, quả nhân không thể thả tâm. Mặt tướng nghe lệnh. Thấy Lưu Biện nói trịnh trọng, Cam Ninh quỳ một gối xuống, dùng quân lễ chờ đợi Hoàng Nông Vương phong tứ. Lưu Biện háng giọng một cái nói, ngoại trừ ra phong Hương Bá vì là đãng khấu tướng quân ở ngoài, cô còn quyết định nhận lệnh Hương Bá vì là dự trương thái thú, thủy phận quân đô đốc, ở Xài Tang chế tạo thuyền, huấn luyện thủy sư, bảo vệ quanh Trường Giang nơi hiểm yếu. Nếu muốn duy trì Giang Đông bá chủ địa vị, thủy sư phân lượng thậm chí muốn ở lục quân bên trên, Cam Ninh tự nhiên biết đây là Hoàng Nông Vương đối với mình coi trọng, lúc này dập đầu tạ ơn, đa tạ đại vương coi trọng, Ninh tất nhiên thể sống chết cống hiến cho, dùng hết khả năng chế tạo một nhánh thủy sư. Tạ xong ân sau khi, Cam Ninh lại vẻ mặt buồn thiu nhổ nước bọt, đại vương để ta luyện binh, kiến tạo thủy sư, ta bảo đảm không phụ kỳ vọng. Thế nhưng này đảm nhiệm thái thú, thống trị địa phương, thực sự là có chút không châu bắt chó đi cày a. Ha ha. Hương Ba không cần lo lắng, quả nhân đã sớm cùng quân sư thương lượng được rồi. Lưu Biện một bộ tính chức kỹ càng dáng vẻ, cô quyết định nhận lệnh phí trọng vì là dự trương quân thừa, hiệp trợ ngươi thống trị địa phương chính vụ, Hương Bá ngươi trực quản luyện binh chính là, chính sự toàn bộ giao cho phí trọng là được rồi. Mặt khác, Trương Diệp tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Nam Xương, đảm nhiệm bà Dương quân thừa, hiệp trợ Lý Nghiêm thống trị địa phương. Nếu không là Lưu Biện xuất binh cứu viện, phí trọng cùng Trương Diệp đã sớm thành sơn càng tặc dưới đao vong hồn, giờ khác này còn có thể lại mò đến một quận thừa làm, nhất thời mở cờ trong bụng, cùng nhau quỳ xuống tạ ơn. Cùng lúc đó, Lưu Biện trong đầu hệ thống vang lên, từ phí trọng cùng Trương Diệp trên người từng người thu hoạch 5 cái sung sướng điểm, làm cho Lưu Biện nắm giữ sung sướng điểm tổng số đạt đến 73 cái. Duy nhất để Lưu Biện cảm thấy tiếc nuối chính là, dự trương quận những nơi khác quan tất cả đều chết ở sơn càng quân dưới đao, không thể thu được đến càng nhiều sung sướng trị. Mà chính mình đời mới mệnh quan chức cũng không thể mang đến cho mình sung sướng điểm thu hoạch, trừ phi trên người người này trước kia thì có chức quan, lại như hiện tại phí trọng, Trương Diệp hai người như thế. Ai? Nếu là có như thế một bụt là tốt rồi lạc. Lưu Biện ở trong lòng không tiếc nuối thầm nghĩ. Nếu như mình nhận lệnh quan chức có thể mang đến sung sướng trị hoặc là cừu hận trị, dùng không được mấy ngày liền có thể tích góp đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn đếm. Không ngừng mà nhận lệnh thái thú kiếm lấy sung sướng điểm, sau đó sẽ vô duyên vô cớ triệt đổi cho nhau về cừu hận điểm. Khe nằm, nếu như vậy có thể hành, lịch sử danh tướng căn bản là không đủ chính mình triệu hoán A. Đang lúc này, gác cổng đội xuất đột nhiên đến báo, bẩm đại vương, có mấy chục kỵ từ mặt phía bắc độ giang mà đến, hơn nữa có hoạn quan tùy tùng, tay nâng thánh chỉ, ấn thụ, tự xưng là đưa đời mới dự trương thái thú đến đây tiền nhiệm. Cái gì? Lưu Biện sững sờ, lập tức cười to, này đồng lợn béo có phải là cảm thấy quả nhân cô quạng, đặc biệt phái người đến Khôi Hải. Cô giết hắn còn không thể giải hận, ta đặt xuống địa bàn sẽ giao cho hắn phái tới thái thú. Câu ngược lại muốn xem đến chính là cái nào không sợ chết, dám đến địa bàn của ta trên trích trái cây. Thả bọn họ một nhóm vào thành. Chờ đội xuất lĩnh mệnh mà đi sau khi, Lưu Bá Ôn ra khỏi hàng nói, việc này tất là Lý Nho quỷ kế, muốn dùng thiên tử danh nghĩa áp chế điện hạ. Nếu là từ chối người này đảm nhiệm thái thú, đồng chắc tất nhiên sẽ đem kháng chỉ không tôn, ý đồ mưu phản tội danh đặt tại điện hạ trên đầu. Không bằng dứt khoản đãi người đến, đem hắn khuyên trở lại kinh thành, nếu là không thể làm đến, liền cho hắn cái thái thú hư danh quên đi, ngược lại thực quyền vẫn là nắm giữ ở Hưng Bá tướng quân trong tay. Một thái thú hư danh mà thôi, cho hắn là được rồi. Cam Ninh gật đầu phụ họa đề nghị của Lưu Bá Ôn, biểu thị chính mình cũng không để ý một thái thú danh hiệu, miễn cho chúa công làm khó dễ. Lưu Biện ngồi nghiêm chỉnh, mặt không hề cảm xúc phất tay nói chư vị không cần nhiều lời, quả nhân tự có tính toán, vừa nói chuyện một bên lặng lẽ nắm chặt bội kiếm bên hông. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, ở đội xuất dưới sự hướng dẫn, mấy cái tay nâng thánh chỉ hoạn quan ở trước, mặt sau theo mười mấy cái diều võ dương oai đại hán và vỡ, vừa nhìn cái kia thô lỗ tướng mạo, liền biết là Tây Lương xuất thân. Chỉ là này vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì tư thái, để chúng tướng căm giận không ngớt. Vẫn đúng là coi chính mình là thành thượng quan. Thực sự là đồ điếc không sợ súng. Chúng tướng dưới sự tức giận âm thầm nắm nổi lên nắm đấm, nắm chặt bên hông bội đao, chỉ là không biết Hoàng Nông Vương dự định xử trí như thế nào, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, chờ đợi đại vương dặn dò. Quỳ, Hoàng Nông Vương Lưu Biện tiếp chỉ. Một chừng 40 tuổi lao thái giám, ở hai cái tiểu thái giám chen trúc dưới, bước vững trái bước chân đi tới huyện nha đại sảnh, triển khai thánh chỉ, the thé giọng hô một tiếng. Ha ha. Lưu Biện đột nhiên cất tiếng cười to, đồng nhiên đứng dậy, biền lên tay phải song chỉ đâm lao thái giám nói, ta chính là tiên đế sau khi, đã từng thiên tử, mặc dù hiện tại bị xuống làm Hoàng Nông Vương, cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi cẩu nô tài kia dám để chủ nhân quỳ xuống. Lão thái giám bị sợ hết hồn, trong tay thánh chỉ không cầm chắc, lập tức rơi rụng ở địa, trên trán buốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn ở trong hoàng cung đợi hơn 20 năm, hầu hạ quá linh đế cũng hầu hạ quá đồng thái hậu, đối với tuổi trẻ Hoàng Nông Vương cũng không xa lạ gì, trong ký ức Lưu Biện tính cách nhu nhược, trầm mặc ít lời, ngày hôm nay làm sao đột nhiên lại như núi lửa giống như lập tức bạo phát ra, quái đáng sợ. Lão hoạn quan tử trong tay háo móc ra khăn tay, không ngừng mà lau chùi mồ hôi trán trâu. Gia hiệu tiểu thái dám đem thánh chỉ cho mình nhặt lên đến. Thu rồi vừa bắt đầu cao cao tại thượng tư thái, cười theo nói, điện hạ nói cực kỳ, ngươi là tiên đế con trai, lão nô là từ ngươi khi còn bé nhìn lớn lên, nếu điện hạ không muốn quỷ, cái kia thì miễn đi. Đứng nghe chỉ cũng được. Ha ha. Nhìn thấy lao thái dám bị chính mình dọa đến cơ hồ đứng không vững, Lưu Biện ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hung tợn nói, ngươi tên cẩu nô tài thấy quả nhân cũng không quỳ xuống. Lại dám cùng cô đứng ngang hàng. Cho ta quỳ đọc trong tay ngươi cái kia tờ giấy rách. A, lão thái giám bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Cũng thiệt thòi này Hoàng Nông Vương nghĩ ra được, dĩ nhiên để cho mình quỳ đọc thánh chỉ. Chỉ sợ tự Nghiêu Thuấn tới nay, cái này cũng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình chứ. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, làm sao, sẽ không quỳ. Trung tướng, nói cho cẩu nô tài kia làm sao quỳ. Trung tướng hầu như cũng bị Hoàng Nông Vương cười chết, rồi lại chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn. Từng cái gần như sắp muốn biệt ra nội thương đến rồi. Nghe xong Lưu Biện dặn dò, Tưởng Khâm nhanh chân tiến lên, một cước đem lão thái giám đạp lăn ở địa, hung thần ác sát quát lên, liền như vậy đọc. Lão thái giám cơ hồ bị sợ vỡ mật, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quỳ gối Hoàng Nông Vương trước mặt tuyên đọc lên. Nhìn này buồn cười một màn, Lưu Biện lại cũng nhịn không được, cất tiếng cười to lên, dẫn tới chúng tướng theo bùng nổ ra một trận cười phá lên. Như vậy kỳ cảnh, có thể nói không tiền khoáng hậu. 8. Còn có, nhắc nhở dưới xích huyết chiến thần bạn học, tài khoản của ngươi đã có thể thăng cấp VIP, nếu như là dùng máy vi tính, cớ lực dưới ngươi nít nảm tiến vào cá nhân trung tâm, lại cớ lực món nợ vụ trung tâm, bên trong có cái thăng cấp VIP, lần lượt thao tác, là có thể thăng cấp nhà, mỗi ngày có thể tăng cường EXP, đặt mua ưu đãi, có vé tháng biếu tặng trở rất nhiều chức năng. Chương 52, gia có một lão, như có một bảo. 52 gia có một lão, như có một bảo. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dung Tướng tác giả. Đồng Thau kiếm khách. Đọc xong, xin mời điện hạ bảo cho biết. Lão thái giám lắp ba lắp bắp đọc xong trong tay thánh chỉ, cả người hầu như hối hận chết rồi, hối không nên vì lấy lòng đồng trác, xung phong nhận việc đi này một chuyến, còn không biết hôm nay cái có thể không nguyên lành đi ra xài tăng đây. Lưu Biện cũng không có phản ứng lao thái giám, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua phía sau hắn tên kia võ quan, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là thánh chỉ bên trong nói Đồng Thịnh. Triều đình cắt cử dự trương thái thú. Đồng Thịnh là cá thể cách khôi ngô võ tướng, cũng không giống lao thái giám như vậy nơm nớp lo sợ, bằng không hắn cũng sẽ không nhận quá này củ khoai nóng bỏng tay, đến dự trương đảm nhiệm thái thú. Tự cao có thánh chỉ cùng ấn thụ ở tay, ngang đầu nói, không sai, nào đó chính là đời mới dự trương thái thú, hơn nữa nào đó cũng là đồng thái sư tộc chết, như ngươi vậy sỉ nhục triều đình sứ giả, thực sự là bội luật pháp, nào đó tất nhiên dâng thư hạch tội. Ai nha? Hóa ra là đồng thái sư cháu trai A, thất kính, thất kính. Lưu Biện đống nhiên trở nên một mặt khiêm cung, tiến lên vài bước nói, không có từ xa tiếp đón, đồng đại nhân vạn chớ trách tội, nhanh xin mời ngồi. Đồng Thịnh tự cao là đồng trác tộc chất, bình thường hung hăng càn quấy quen rồi, nhìn thấy tuổi trẻ Hoàng Nông Vương đột nhiên ăn nói khép nép, còn tưởng rằng bị lời của mình dọa sợ, dương dương tự đắc bước nhanh chân, đi tới xoay án mặt sau ngồi quỳ chân, như vậy còn tạm được. Kém xa. Lưu Biện một tiếng cười gằn, đống nhiên rút kiếm ở tay, quay đầu bổ ra. Đồng Thịnh bởi vì ngồi quỳ chân ở địa, hơn nữa đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp tránh thiểm bên dưới, một cái đầu nhất thời bị chém đi, đấm máu rơi xuống ở đường dưới, lại như hài đồng trong tay con quay giống như chuyển cái liên tục. Nhìn thấy Hoàng Nông Vương đột nhiên rút kiếm, cái khác chúng tướng dồn dập noi theo, từng người rút ra bội đao bội kiếm, giống như ăn cháo đem Đồng Thịnh mười mấy cái tùy tùng chém giết ở địa. Chỉ đem ba cái thái giám sợ đến nằm rạp trên mặt đất, dường như sắp sửa bị giết chư bình thường xin tha. Lưu Biện thanh kiếm thu rồi, lạnh rên một tiếng, quả nhân kiếm không giết tiếm đảng, miễn cho bị ngươi làm bẩn. Ngươi đến, đem Đồng Thịnh đầu lâu thu rồi, giao cho này điêm thần, để hắn mang về Lạc Dương giao cho đồng tặc. Nói cho con này lợn béo, quả nhân sớm muộn lấy hắn thủ cấp lơ lửng ở cửa thành bên trên, để bách tính cộng thoá. Nếu là thiếu chuyện một chữ, chính là kết cục như thế. Lao nô nhớ kỹ. Tất nhiên một chữ không rơi truyền đạt cho Đồng Thái Sư lao thái giám cơ hồ bị dọa co quắp, nơm nớp lo sợ lĩnh mệnh xin tha. Đồng Thái Sư. Lưu Biện đem trừng mắt, căm tức này điêm nô, quả nhân xem ngươi là ông cụ ăn thạch tín, sống được thiếu kiên nhẫn, không cho ngươi lưu ý đồ, xem ra ngươi là sẽ không trường trí nhớ. Lưu Biện nói chuyện từ hộp bên trong lần thứ hai rút kiếm, một tay lấy xuống lao thái giám mũ, ở giết lợn giống như xin khoan dung bên trong vung ra một chiêu kiếm, nhưng là cắt lấy một cái lỗ thai. Cầm Đồng Thịnh đầu lâu nhanh cho quả nhân lăn, chờ ta thay đổi chủ ý, ngươi này điêm cẩu thiếu liền không phải một cái lỗ thai. Lão thái giám không lo được đau đớn, tiếp nhận bọc lại Đồng Thịnh đầu lâu, mang theo hai cái tiểu thái giám chạy chối chết, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi xài tăng thành, dọc theo đường đi cố gắng càng nhanh càng tốt, cũng không quay đầu lại. Nhìn mấy cái hoạn quan chạy chối chết, Lưu Bá Ôn cau mày nói, như vậy đúng là thoải mái, nhưng này Đồng Thịnh như vậy ngốc nghếch, 89/10 là Lý Nho cố ý phái đi tìm cái chết. Sau đó đem điện hạ hành động thêm mắm dặm muối miêu tả một phen, công kích ngươi mưu đồ xoắn địch. Lưu Biện không phản đối nói, hắn đồng trác từ lâu tiếng xấu lan xa, quả nhân sao lại sợ hắn bôi đen. Thiên hạ muôn dân, đông đảo chúng khẩu, ai cũng không cách nào ngăn chặn, chỉ có tay nắm trọng binh, mới có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Làm quả nhân mang giáp trăm vạn thời gian, nói hắc chính là hắc, nói trắng ra chính là bạch. Một hồi bất ngờ nhạc đệm ở Lưu Biện quả đoán sát phạt bên dưới rất nhanh kết thúc, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm ra hủy nhiệm. Thăng chức Tưởng Khâm vì là tỳ tướng quân, ở lại Xài Tăng đảm nhiệm cam linh trợ thủ, hiệp trợ hắn cộng đồng thành lập thủy sư, những người khác thì lại toàn bộ tùy tùng đại quân hướng về Mạt Lăng xuất phát, tức khắc khởi hành. Xài Tăng hiện nay quân đội nhiều đến 10,000 người, Lưu Biện quyết định đem 6,000 chiêu mộ lính mới để cho cam linh, cho rằng thủy sư huấn luyện, đồng thời từ Hổ Lâm đại doanh vận đến rồi 20 triệu tiền đồng, 3 vạn thạch lương thực giao cho cam linh chi phối. Dự trương địa vực bao la, cảnh nội chiếm giữ mười mấy cỗ sơn càng cường đạo. Các bộ người già trẻ em gộp lại nhiều đến 17-18 vạn, đại thể ẩn cư ở dãy núi san sắt trong dãy núi, hàng năm thu hạ hai mùa đều sẽ hạ sơn tống tiền, cướp bóc người Hán. Vì duy trì bộ đội tính cơ động, Lưu Biện lại đem trong tay mình chỉ có 1,000 kỵ binh chia ra làm 2,500 người ở lại Xài Tang giao cho Cam Linh điều hành, cái khác 500 kỵ chuyển cho Ngụy Duyên thống lĩnh. Theo một tiếng du dương kèn lệnh, từ Lư Giang tới được gần 4,000 lão binh lần thứ 2 nổ trại hướng đông. Ngụy Duyên xuất bộ ở trước, Lưu Biện, Lưu Bá Ôn, Lô Túc ở giữa, Liêu Hóa xuất bộ đoàn hậu. Đời mới dự trương thái thú Cam Linh cùng phó tướng Tưởng Khâm, cùng với quận thừa phí trọng vẫn đưa ra 20 dặm, vừa mới coi như thôi. Đội ngũ vừa đi hướng đông ra 5-6 dặm, mặt sau lại vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Liêu Hóa quay đầu nhìn lại, hóa ra là Cam Linh dẫn theo mấy kỵ tùy tùng, cố gắng càng nhanh càng tốt đuổi theo, bán là đùa giỡn bán là không hiểu hỏi, vừa phân biệt, Hưng Bá tướng quân tại sao lại đuổi theo? Lẽ nào là Hiểm đại vương cho đồng không đủ tiền tạo thuyền sao? Không công phu cùng ngươi nhàn xả, ta có việc gấp muốn tìm đại vương bẩm báo. Cam Ninh thở hồng hộc lên tiếng chào hỏi, không ngừng không nghỉ đuổi theo chúng quân, đi tới Hoàng Nông Vương trước mặt vừa mới tung người xuống ngựa. Lưu Biện cũng là một mặt kinh ngạc, Hưng Bá vội vã đuổi theo, lẽ nào Sài Tang xảy ra vấn đề rồi? Cũng không phải, cũng không phải. Cam Ninh giơ lên cánh tay lau trên trán đại hãn, này một đường chạy như bay hiển nhiên cũng không thoải mái, đại vương mới vừa đi, liền có một vị đại nhân dẫn theo mấy cái tùy tùng đến Sài Tang nhờ vả, tự xưng là tiền nhậm thái úy Hoàng Uyển, bởi vì cùng Đổng Trác bất hòa, vì lẽ đó bị thôi quan. Nghe nói đại vương ở Sài Tang khởi sự, liền dẫn tùy tùng khoái mã xin bảo, ta sợ hắn không đuổi kịp đại quân, vì lẽ đó chuyên tới để bẩm báo một tiếng. Hoàng Uyển. Nghe được danh tự này sau khi, Lưu Biện trong đầu tồn lưu một ít ý thức liền bị kích phát ra, lập tức đã nghĩ lên Hoàng Uyển người này. Muốn nói Hoàng Uyển là ai, cái này cần phân từ góc độ nào xem. Nếu như thả trong lịch sử, Hoàng Uyển chỉ là một hạng người vô danh, nhưng đặt ở niên đại này, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là Lưu Bố, Lưu Biểu hàng ngũ cũng không kịp, càng không cần phải nói lúc này còn danh tiếng không quá hiển hách Tào Tháo, Tôn Kiên chờ người. Nói đơn giản một câu nói, này Hoàng Uyển là cái đại quan, là cái thật rất lớn quan. Ở Đổng Trác vào kinh trước, Hoàng Uyển đảm nhiệm đương triều thái úy, đứng hàng một trong tam công, cùng thái phó Viễn Ngỗi, Tư Đồ Dương Bưu đều là triều đình hết sức quan trọng quan to, luận phân lượng cùng địa vị, cách xa ở Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Vương Duẫn chờ người bên trên. Muốn nói thái úy là cái ra sao chức quan, bắt được hiện tại đến cân nhắc, đại khái tương đương với chính trực cục trưởng ủy, quân ủy phó chủ tịch này một góc sắc, tuyệt đối là dậm chân một cái cũng có thể làm cho thiên hạ chấn động châu bỏ nhân vật. Tự Quang Vũ đế Lưu Tú chấn chỉnh lại Hán thất tới nay, thái úy cùng tư đồ, tư không đặt ngang hàng tam công, chấp trưởng thiên hạ binh quyền, có thể nói dưới một người trên vạn người. Tuy rằng từ khi Hoàn, Linh hai đế tới nay, quân đội thực quyền từ từ bị đại tướng quân bản thân quản lý, nhưng thái úy vẫn cứ là trên danh nghĩa quân đội cao nhất quan trên, hơn nữa còn có thi giáo toàn quốc võ tướng công lao quyền lực, vẫn là bách quan bên trong thực quyền nhân vật. Nếu như nói đại tướng quân cùng thái úy khác nhau ở chỗ nào, này thì tương đương với quân ủy phó chủ tịch cùng tam quân tổng tư lệnh khác nhau, thái úy có trên danh nghĩa quyền lực, mà đại tướng quân nhưng là chân thật binh quyền người trưởng khống. Vì lẽ đó Linh đế chết rồi, Hà Tiến lựa chọn chính là đại tướng quân mà không phải thái úy, nhưng mặc dù như vậy, Hoàng Uyển sức ảnh hưởng ở chỉnh đại Hán vẫn cứ hết sức quan trọng. Hoàng Uyển phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu, có thể từ Đổng Trác đối xử hắn về mặt thái độ có biết một, hai. Lúc này Đổng Trác đã hoàn toàn khống chế đổ vật hai kinh, cùng với toàn bộ ti đãi bộ, cộng thêm ung, lương đại bộ phận, dưới trướng mang giáp 20 vạn, tự phong thái sư, nắm giữ triều chính, để thiên tử chỉ có thể như cái con rối bình thường ngồi ở Long Y Điề. Có điều, mặc dù giờ khắc này Đổng Trác quyền thế ngập trời, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng dám phế lập, nhưng đối với khắp nơi cùng mình đối nghịch Hoàng Uyển cũng không dám lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là đem Hoàng Uyển cách thôi chức vị, giáng thành thứ dân. Đương nhiên, Đổng Trác sợ ném chuột vỡ đồ không dám giết Hoàng Uyển, cũng không chỉ là bởi vì hắn là đương triều thái úy, còn có cái khác nguyên nhân. Một trong số đó, Hoàng thị bộ tộc nghe tên thiên hạ, chính là so với bốn đời tam công Viên gia cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Uyển tổ phụ Hoàng Quỳnh đồng dạng đã từng quan cư thái úy, ông cố phụ Hoàng Hương quan cư thượng thư khiến, cũng có thể gọi là hai đời tam công thế gia đại tộc, môn sinh cố lại đồng dạng trải rộng thiên hạ. Mà Hoàng Uyển cũng từng ở Thanh Châu đảm nhiệm qua thứ sử, còn đảm nhiệm qua dự châu mục, nhân trấn áp khăn vàng có công, càng làm dự châu thống trị ngay ngắn rõ ràng, văn võ cùng tồn tại, chính tích vì thiên hạ chi đại biểu, rất được Linh đế ca ngợi, tứ tước quan nội hầu, lục thượng thư sự, trở thành trên chốn quan trường hiển hách nhất nhân vật. U đọc sách ở thái úy Dương ban cho cái chết sau, Hoàng Uyển càng là tiếp nhận thái úy trước, trở thành dưới một người trên vạn người trọng thần. Thứ hai, Đổng Trác đem Hoàng Uyển cách trước thời điểm, quan Đông chư hầu vẫn không có khởi sự, Đổng Trác cũng là sợ giết Hoàng Uyển sẽ thụ người trong thiên hạ miệng lưỡi, vì lẽ đó chỉ là đem Hoàng Uyển cách trước xử lý. Chỉ là để Đổng Trác không nghĩ tới chính là, cứ việc hắn cẩn thận đề phòng, nhưng ở Tào Tháo, Viên Thiệu Vô bên dưới, quan Đông chư hầu vẫn là dựng thẳng lên thảo phạt đại kỳ, tiến quân hổ lao quan, kinh sợ Lạc Dương. Nhìn thấy quan Đông chư hầu khởi sự, Hoàng Uyển chỉ lo Đổng Trác sẽ làm hại chính mình, vì vậy dẫn theo tùy tùng ra kinh chuẩn bị đi tới quê nhà Giang Hạ tị nạn. Nghe nói Hoàng Nông Vương ở Sài Tang khởi sự, mừng rỡ trong lòng, liền độ Giang xin vào. Nghĩ Hoàng Uyển sự tích, Lưu Biện chậm rãi mừng tít mắt. Ở Lư Giang bái phỏng Lục Khang thời điểm, cái này Giang Đông sĩ tộc nhân vật đại biểu đã nói, danh không chính tất ngôn không thuận. Nếu muốn xưng vương xưng đế, bên người coi như không có quốc gia trọng thần phụ tá, cũng có cái thứ sử, thái thú cấp bậc nhân vật chống đỡ, lần này được rồi. Có cái đại ngưu xin vào buôn phụ tá, còn ai dám nói mình danh không chính nói không thuận. Tử cân nhắc tỉ mỉ một hồi bên người phụ tá, Lục Khang nói cũng thật là chuyện như thế. Lỗ Túc mới 16, 17 tuổi, Cam Ninh, Ngụy Duyên, Chu Thái bọn người là 20 mấy tuổi huyết tính thanh niên, số tuổi to lớn nhất Lưu Bá Ôn cũng có điều vừa mới vừa nhi lập chi niên, như vậy cao tầng quả thực chính là một nhánh thanh niên quân, khó tránh khỏi sẽ thu nhận chê trách, thậm chí khiến người ta xem thường. Mà hiện tại có Hoàng Nguyện gia nhập, quả thực chính là tới thiên tứ cho mưa đúng lúc. Tốt, đến đúng lúc à, quả nhân muốn đích thân đi nghênh đón, ra có một lão như có một bảo a. Lưu Biện tươi cười rạng rỡ bắt hồi mã đầu, chuẩn bị tự mình đi nghênh tiếp đã từng thái úy Hoàng Nguyện. Chương 53, có chuyện xảy ra. 53 có chuyện xảy ra. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dung tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Hoàng Nguyện mặc dù là lão thần, nhưng cũng không là đầu bạc tóc bạc lao ông. Ngược lại, năm nay 49 tuổi hắn chính trực thịnh niên, nhiều năm quan lớn cuộc đời, để Hoàng Nguyện ngôn hành cử chỉ quan uy 10 phần, đi lên đường đến long hành hổ bộ, lúc nói chuyện trung khí 10 phần, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn liền lòng sinh ý, tâm trạng sẽ không tự chủ được cung kính lên. Hoàng Khanh, ngàn dặm buôn ba, để ngươi bị khổ. Nhìn thấy Hoàng Nguyện ở cách đó không xa tung người xuống ngựa, Lưu Biện bước nhanh đón nhận, lệ nóng doanh tròng hàn huyên nói. Óng ánh nước mắt châu, bán là xuất từ cổ nhân gặp lại tiềm thức, bán là hết sức diễn kịch. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, nếu muốn ở này thời loạn lạc có một phen thành tựu, Tào Tháo hắc, Tào Tháo lòng dạ độc ác, Lưu Bị dày, Lưu Bị bắt được lòng người hành động, nhất định phải hơn nữa lấy làm gương, nếu như có thể tập hai người đại thành, lại lên đế vị ngay trong tầm tay. Hoàng Nguyện khóc càng thảm hại hơn, lệ rơi đầy mặt chắp tay đốn bái, tội thần Hoàng Nguyện, bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Hoàng Khanh mau mau xin đứng lên, tuyệt đối không nên nói như vậy, quả nhân đã bị từ bỏ niên hiệu, hiện tại chỉ là Hoàng Nông Vương. Lưu Biện túi người xuống đi, ngậm lấy nước mắt đem Hoàng Nguyện từ trên mặt đất tha lên. Hoàng Nguyện bi thương càng sâu, khóc ròng ròng nói, đều là lao thần vô năng, không thể bảo hộ bệ hạ, khiến quân thượng gặp đổng tặc ức hiếp, có phụ tiên đế nhờ vả, dưới cửu tuyển thực sự không mặt mũi nào gặp lại, tuy chết trăm lần không hết tội vậy. Ở lao thần trong lòng, bệ hạ mới là ta đại hán thiên tử. Nếu Hoàng Nguyện khóc như thế bi thương, Lưu Biện cũng bồi tiếp khóc, ngược lại thành phẩm như thế thấp, còn có thể thu mua lòng người, giữ lại nước mắt làm gì. Liên cung Hoàng Nguyện ôm đầu khóc giống, vui mừng thiên không vong ta đại hán, cô may mắn chạy trốn đổng tặc ma chảo, lại thu tụ này rất nhiều nghĩa sĩ, thề muốn thảo phạt đổng tặc, chấn chỉnh lại triều cương. Đang lo thủ hạ không người nào có thể dùng, Hoàng Khanh vẫn cần trợ quả nhân một chút sức lực. Lao thần ở Giang Hạ nghe nói bệ hạ đại phá Sơn Việt, uy trấn Giang Đông, trong lòng chịu không nổi vui mừng, vì vậy độ Giang xin vào. Ngươi và ta quân thần nếu lần thứ hai tương phùng, ta Hoàng Nguyện chính là buông tha bộ xương già này, cũng phải sẽ đem bệ hạ lần thứ hai đưa lên thiên tử bảo tọa. Khóc gần đủ rồi, Hoàng Nguyện từ trong tay háo móc ra khăn tay, một bên lau chùi nước mắt một bên lời thề son sắt lập xuống lời thề. Lưu Biện cũng theo lau nước mắt, hay. Có Hoàng Khanh giúp đỡ, đại thế có thể định, diệt trừ đổng tặc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhân muốn xuất bộ đông phó mặt lăng, ở nơi đó mở chính kiến chế, Hoàng Khanh vẫn cứ cho quả nhân vì là tương làm sao. Hoàng Nguyện quan cư trùng vị thời điểm, đồng chắc vẫn là một tên điều chưa biết địa phương tiểu quân thiệt, hiện tại bị hắn nắm giữ triều chính, thậm chí đem mình từ Tam Công Châu ngồi giáng thành thứ dân, Hoàng Nguyện tự nhiên không cam lòng. Hàng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, giờ nào khắp nào cũng đang lưu tính Đông Sơn tái khởi, hiện tại rốt cục nên đón lại quyết thắng bại cơ hội, Hoàng Nguyện tuy rằng trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng đã nhiệt huyết dâng trào. Lần thứ hai quỳ xuống đất dập đầu, thần Hoàng Nguyện nguyện làm bệ hạ thứ kiệt toàn lực, chí tử mới thôi. Ngay ở Hoàng Nguyện quỳ xuống đất tạ ơn thời điểm, Lưu Biện trong đầu hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, len keng. Thu được Hoàng Nguyện sung sướng điểm 10 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ sung sướng điểm tổng số vì là 83 cái. Rất tốt, cho ta phân tích một chút Hoàng Nguyện các hạng năng lực. Lưu Biện ở xoay người lại phù Hoàng Nguyện thời điểm, hướng về hệ thống phát sinh yêu cầu. Len keng. Hệ thống chính đang phân tích bên trong. Phân tích xong xuôi, Hoàng Nguyện, vũ lực 63, chỉ huy 85, trí lực 83, chính trị 91. Hiện nay các hạng năng lực trị đã toàn bộ đạt đến đỉnh cao. Nghe xong hệ thống đối với Hoàng Nguyện phân tích, Lưu Biện rất là thỏa mãn, thủ hạ mình đang thiếu chính trị hình nhân tài, Hoàng Nguyện gia nhập vừa vặn có thể để bù đắp đoàn đội ngắn bản. Quân thần hàn huyên xong xuôi, Lưu Biện bắt chuyện Lưu Ba Ôn, Lỗ Túc, Ngụy Duyên, Liêu Hóa trở văn võ đồng thời đến bái yết Hoàng Nguyện, xét thấy Hoàng Nguyện danh tiếng, tất cả mọi người tôn kính xưng là Hoàng Công, điều này cũng làm cho Hoàng Nguyện rất là được lợi, rốt cục không lại bị đồng chắc cùng thủ hạ nhanh vuốt miệt thị sỉ nhục. Ken lệnh vang lên, đại quân tiếp tục hướng đông đi tới, ước chừng lúc trạng vạng là có thể đến Hổ Lâm đại doanh, cùng Mục Quế Anh, Hoa Vinh hai bộ nhân mã hội hợp. Vì để tránh cho bách tính qua lại buôn ba, Lưu Biện để Mục Quế Anh mang theo Lỗ Gia Trang bách tính vẫn ở Hồ Lâm dựng trại đóng quân, đã đợi hai chừng 10 ngày, mất đi đất ruộng bách tính đã đợi được có chút lo lắng, nếu không nữa hướng đông, chỉ sợ bách tính sẽ lòng sinh lời oán hận, vì vậy Lưu Biện dọc theo đường đi không ngừng mà dục đại quân bước nhanh. Dục ngựa cùng sau lưng Lưu Biện, Hoàng Uyển trong lòng ngột ngạt quét đi sạch sành sanh, cất cao giọng nói, thượng thư khiến Lô Thực bởi vì cùng Đồng Trác ý kiến không hợp, ở một tháng trước đã về vườn, có người nói đang chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Ký Châu ẩn cư, nếu là bệ hạ có ý định trọng dụng người này, Lao Thần đồng ý viết một phong thư với Lô Thực, hoán hắn đến Giang Đông phụ tá bệ hạ. Lưu Biện kỳ thực đối với bệ hạ danh xưng này cũng không thích, nhưng nếu Hoàng Uyển đồng ý như thế gọi, liền là tùy hắn được rồi, ai bảo hắn là Tam Triều Lao Thần, liêu đến cũng không có người dám ở sau lưng nói huyên thuyên. Cho tới Lô Thực, đối với Tam Quốc hơi hơi người quen thuộc không một chút nào xa lạ, vị này ở Hán chưa quan liêu bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ có là trấn áp khăn vàng tam đại danh tướng, hơn nữa còn là Lưu Bị, Công Tôn Toản lão sư, thật nếu có thể đem cho tới dưới trướng, thực sự là không thể tốt hơn. Lô Thượng Thư có thể văn có thể vũ, đối với Hán thất trung thành tuyệt đối, nếu có thể đem hắn đưa tới, quả nhân tất nhiên như hổ thêm cánh. Chờ một lúc Hoàng Khanh liền viết một phong thư, phái người cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Lạc Dương, xin mời Lô Thực đến Giang Đông đồng mưu đại sự. Lưu Biện không bí từ hành, đối với đề nghị của Hoàng Uyển giơ lên cao hai tay tán thành, lại được voi đòi tiên nói rằng, nếu có thể đem mấy vị khác trọng thần chiêu đến Giang Đông đến càng tốt hơn, Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung bọn người là có thể thống binh đánh trận người, không bằng Hoàng Khanh mỗi người viết một phong thư, yêu xin bọn họ đến Giang Đông đồng mưu đại sự làm sao. Hoàng Uyển cân nhắc chốc lát, vẻ mặt ngưng trọng nói, Lao Thần có thể bảo đảm Lô Thực nhìn thấy thư sau khi át tới Giang Đông. Còn Chu Tuấn, hiện tại ở vào nửa lần giã trạng thái, hay là có thể tới, cũng có thể không đến. Còn Hoàng Phủ Tung, Đồng Trác đối với hắn rất coi trọng, giờ khác này chính xuất lĩnh 3 vạn một bên binh, ở Lương Châu cùng Mã Đẳng, Hàn Toại tác chiến, tuyệt đối không thể đến Giang Đông. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, Hoàng Khanh chỉ để ý viết một phong thư, có thể đưa tới mấy cái, xem thiên ý được rồi. Nghe xong Hoàng Uyển, Lưu Biện ở trên ngựa bình thản ung dung nói rằng, quản bọn họ có tới hay không, tận lực tranh thủ một hồi là được rồi, có thể đưa tới càng tốt hơn, chiêu không tới kéo cũng. Trường Giang Nam Ngạn 10 dặm, Hổ Lâm Đại Doanh. Tuy rằng sắc trời đã tối lại, nhưng toàn bộ doanh trại lại bị cây đuốc soi sáng sáng như ban ngày, trong lúc rảnh rỗi theo quân bách tính đem xoáy trướng vây lại đến mức nước chảy không lọt, từng cái trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, chờ xem cái này nữ tướng quân xử lý như thế nào, cái này chuyện khó giải quyết. Mục Quế Anh sắc mặt tái nhợt ngồi ở soái án sau khi, bởi vì phẫn nộ liền cơm tối cũng không ăn, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, trắng non răng bạc cắn khanh khách vang vọng. Chúng tên đã được rồi hơn một nửa chu thái mặc vào, đêm qua, một thân đơn bạc quần áo, một mặt nghiêm túc ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Mới vừa từ Nam Xương xuất bộ trở về Hoa Vinh thì lại trao mày tọa ở bên phải, túi đầu rơi vào trầm tư. Soái án hai bên đứng sáu cái gia quý, ngoại trừ ở huyện thành kiến quân thời điểm nhận lệnh Mã Túc, cùng với Lỗ Gia Trang môn khách số một nhân vật Tư Mã Đằng ở ngoài, cái khác bốn cái giáo úy đều là từ cắt pha tặc chỉnh biên tới được, từ trên hướng phía dưới lần lượt là La Thiên Vương, Dương Trường Thí, Vành Song Đao, cùng Bay Viên. Ở xoáy trướng cửa trói lại năm, sáu tên quân tốt, trong đó còn có một ăn mặc quân hậu chế phục. Tuy rằng bị trói hai tay, nhưng mấy người cũng không phải rất sợ sệt dáng vẻ, bởi vì bọn họ là La Thiên Vương thân binh, hơn nữa tên kia quân hậu vẫn là La Thiên Vương đường đệ, tuy rằng gây phiền toái, nhưng bọn họ tin tưởng lão đại nhất định sẽ cứu mình. Ở vài tên quân tốt bên cạnh, quỳ một quần áo ngổn ngang, có chút sắc đẹp phụ nhân, ước chừng 25, 26 tuổi, giờ khắc này chính quỳ trên mặt đất rên rỉ không ngớt. Ở phụ nhân bên cạnh còn có một bộ cáng cứu thương, mặt trên xếp đặt hai bộ thi thể, một già một trẻ, số tuổi đại chính là phụ nhân trợ phu, số tuổi tiểu nhân, nhỏ bé là con trai của nàng. Đương nhiên, này đáng thương một nhà cũng không phải Lỗ Gia Trang bách tính, mà là phụ cận thôn trang cư dân. Có Lô Gia Trang môn khách cùng Trang Đinh theo quân, hơn nữa Lô Túc ở trong quân địa vị hết sức quan trọng, tuy rằng nhánh quân đội này thành phần phức tạp, nhưng cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Sự tình cũng không phức tạp, thịt cá quen rồi La Thiên Vương phạm vào thèm ẩn, liền phái đường đệ dẫn theo mấy cái thân binh đến thôn phụ cận đi mua kê trở về ăn, ai biết La Thiên Vương đường đệ nhìn thấy phụ nhân này sắc đẹp bất phàm, không khỏi thấy sắc nảy lòng tham, không muốn cho nữ nhân này bồi chính mình lên giường. Nữ nhân này chính là phụ nữ đàng hoàng. Đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng này La Đường đệ dục hỏa công tâm bên dưới không chịu giảng hòa, ở quân tốt hiệp trợ hạ xuống cái bá vương ngạnh trên cung. Chính làm việc thời điểm, phụ nhân trượng phu cùng nhi tử vừa vặn về nhà, song phương liền liều mạng tính mạng, đáng thương một già một trẻ này, làm sao là mấy cái làm quen rồi Nga tặc Hán tử đối thủ, dây dưa bên trong bị đánh chết tươi. La Đường Đệ vừa nhìn trong họa, liền dẫn mấy cái quân tốt lén lút lưu trở về quân doanh. Phụ nhân cùng thôn hương lân mắt thấy này thảm cảnh, từng cái tức giận không thôi, liền mang tới đôi này, chuyện này đối với chết oan phụ tử thi thể, đến đây quân doanh cáo trạng, vì vậy liền có hiện tại tình cảnh này. Chương 54, cưới hổ khó xuống. 54 cưới hổ khó xuống. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Nghe dân phụ đem toàn bộ sự tình tố nói một lần sau khi, Mục Quế Anh liền không nói một lời ngồi. Từ đầu đến cuối duy trì một loại tư thế, cũng không núp đích, thậm chí liền ngay cả mí mắt đều rất ít chát. Vừa bắt đầu, ngoài trướng bách tính còn nghị luận sôi nổi, nhưng theo thời gian trôi đi, tiếng bàn luận càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng toàn trường yên lặng như tờ, mấy ngàn người làm thành vòng tròn một mảnh trầm mặc, đến cuối cùng chỉ có thể nghe được mỗi người tiếng thở dốc, cùng với quỳ trên mặt đất dân phụ tiếng nghẹn ngào. Không khí này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, thậm chí khiến người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng người thông minh cũng hiểu được, này rất khả năng là báo táp đến trước dấu hiệu. Mục Quế Anh sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhìn quỳ xuống đất nghẹn ngào dân phụ, viên mắt bên trong dần dần có óng ánh. Làm nữ nhân, nàng có thể hiểu được thân thể bị làm bẩn sau khi loại kia khuất nhục, càng có thể hiểu được ở chịu nhục sau khi còn muốn chịu đựng thống thất chi thân thống khổ. Cái gì thiếu niên mất cha, trung niên tang phu, lão niên mất con, so với dân phụ hiện tại tao ngộ tới nói, cái nào dám nói mình càng bi thảm một ít. Khắc khắc. Ở bầu không khí ngột ngạt bên dưới, La Thiên Vương rốt cục xuất mở miệng trước, tiến lên đi mấy bước, nói nhỏ, Mục Vương Cơ, ngươi xem chuyện này. Gọi ta Mục Tướng Quân. Mục Quế Anh sắc mặt như sương, âm thanh càng là lạnh như băng. Con mắt cũng không nhìn tới La Thiên Vương, chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia hầu như muốn khóc ngất đi dân phụ, một đôi nắm đấm nắm càng ngày càng gần, nếu là có thể, nàng hận không thể tự kiểm chế tự tay chặt bỏ này mấy cái binh bí đầu. Nhưng là nàng không thể, bởi vì nàng là tướng quân, nhất định phải dựa theo quân pháp đến xử trí chuyện này, mà không thể tùy hứng khoai y ân cửu. Cảm nhận được Mục Quế Anh tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo, La Thiên Vương trong lòng một hồi hộp. Biết sự tình có chút vướng tay chân, cười theo, nói rằng, vâng, là Mục Tướng Quân, có cú lời nói đến mức được, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này truyền đi đối với đại vương thanh danh bất hảo y mạt tướng xem ra, vẫn là bồi thường này dân phụ mấy cái tiền đồng, phái nàng đi về nhà đi. Hết thể tiền tài, từ mạt tướng đồng lộc bên trong khấu trừ là được rồi. Hừ hừ. Mục Quế Anh cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem con mắt na đến La Thiên Vương trên mặt, y theo ý của ngươi. Nên bồi thường này dân phụ bao nhiêu tiền thích hợp đây? La Thiên Vương cẩn thận từng ly từng tí một duỗi ra hai ngón tay, 200. Không, không, này quá là ít ỏi, bồi 2.000 đi, 2.000 tiền đủ có thể mua một con ngựa, này dân phụ cầm mặt khác lập gia đình cũng đầy đủ. Ha ha. Mục Quế Anh đột nhiên phát sinh một tiếng quỷ dị tiếng cười, bên trong tràn đầy tất cả đều là phẫn nộ. Đột nhiên đứng dậy, ánh kiếm lóe lên, liền gác ở La Thiên Vương trên cổ. Mục Tướng Quân, ngươi đây là ý gì? La Thiên Vương có chút khiếp đảm, sợ hãi vạn phần hỏi. Mục Quế Anh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, từng chữ nói, nếu là ta đem ngươi giết, bồi thường người nhà ngươi 2.000 tiền, bồi thường người nhà ngươi 2 con mã, có được hay không? Mục Tướng Quân, ngươi không muốn đùa giỡn có được hay không? La Thiên Vương cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra Mục Quế Anh kiếm, lùi lại 2 bước, bảo đảm chính mình ở vào an toàn phạm vi. Sau đó lên giọng, Tướng Quân, ngươi lời này liền không đúng. Ta là người như thế nào? Ta trước đây là cừ soái, hiện tại là giáo úy, ta mệnh năng cùng mấy cái bách tính bình thường so sánh sao? Mục Quế Anh giận dữ, hận không thể một chiêu kiếm đem vô liêm sỉ La Thiên Vương bổ, không chỗ phát tiết bên dưới hướng về soái án chém ra một kiếm, nương theo điện quang hỏa thạch, nhưng là chặt bỏ bàn một góc. Mạng người đều là cha mẹ sinh, chỉ có chức vị không giống, há có phú quý phân chia. Mục Quế Anh cố nén tức giận, không chỉ có là nói cho La Thiên Vương nghe, còn muốn nói cho cái kia mấy cái binh mỹ. Để bọn họ trước khi chết có thể túi đầu nhận tội, càng muốn nói cho tất cả mọi người tại châu nghe. Nhìn thấy Mục Quế Anh hết sức phẫn nộ, Hoa Vinh đứng dậy động viên nói, Mục Tướng Quân bất giận, quân pháp xử trí là được rồi. Vạn nhất khí hỏng rồi thân thể mình, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đều giết. Chu Thái cũng phẫn nộ đấm vào bàn gào thét, ta Chu Ấu Bình ở trên Trường Giang làm 3 năm thủy tặc, cướp bóc ngoại trừ quan phủ chính là thương nhân, còn chưa từng có bắt nạt quá tay không tấc sắt bách tính. Các ngươi hiện tại đã thành quan binh. Làm sao còn có thể đuổi ra những này liền phỉ khấu đều làm không làm được sự tình đây. Thu được Hoa Vinh cùng Chu Thái chống đỡ, Mục Quế Anh tâm tình hơi hơi thống nhanh hơn một chút, thu kiếm trở vào bao, trầm giọng nói, đao phủ thủ ở đâu? Ở. Nhất thời từ trong đám người bỏ ra mấy cái tay nâng đại đao, thể trạng hán tử khôi ngô, từng cái thân thể căng ra đến mức thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Đêm này mấy cái lạm sát kẻ vô tội, gieo vạ bách tính bại hoại cho ta chém, huyền thủ doanh môn, gian đe. Mục Quế Anh run lên áo choàng, thanh sắc thấm thoát hạ lệnh. Bởi vì phẫn nộ, đỉnh đầu đại hồng chỉ linh không ngừng run rẩy động. Nặc. Này mấy cái đao phủ thủ đã sớm căm phẫn sục sôi, giờ khắc này đạt được quân lệnh, sải bước tiến lên đem mấy cái trói lại tay chân binh bị đá ngã lăn ở địa, xả và táo liền hướng ra phía ngoài kéo đi, trong miệng hô tránh ra, miễn cho tiên một thân máu tươi. Này mấy cái vốn đang không để ý lắm người cặn bã nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, giết lợn giống như hướng về La Thiên Vương thỉnh giáo, huynh trưởng, cử soái, cứu mạng a, ngươi cũng không thể nhìn các huynh đệ bị chặt đầu nha. Mấy người này đều là La Thiên Vương thân binh, ngoại trừ hắn đường đệ ở ngoài, trong đó còn có một khối lớn lên bản thân, không nghĩ tới thật sự cũng bị chặt đầu. La Thiên Vương nhất thời có chút tức giận. Một tay đặt tại bên hông bội đao trên, lớn tiếng cải, không phải là ngủ một người phụ nữ mà, này có gì đặc biệt? Lẽ nào làm quan binh liền không cho ngủ nữ nhân? Lao tử trước đây ít nói cũng ngủ gần trăm cái, có phải là liền lao tử cũng giết? Con mụ này nam nhân nếu như không liều mạng, ta huynh đệ sao lại đem hắn đánh chết? Chính mình thảo chết mà thôi. Chu Thái giận dữ, hướng về La Thiên Vương trên mặt chính là một ngụm nước bọt, lao tử đem mẹ ngươi ngủ có được hay không? La Thiên Vương giận quá, cũng hướng về Chu Thái gắt một cái, chỉ là bị Chu Thái lách mình tránh ra, không có thực hiện được. Cắn răng trợn mắt mắng, ta nhổ vào, ngươi là cái thứ gì? Một thủy tặc mà thôi, ngươi đi bộ đội huynh đệ chỉ có 300-400 người, ngươi và ta đều là giáo úy, dựa vào cái gì ngươi ngồi, lại làm cho lão tử đứng? A, là Hà đạo lý. Chu Thái nhảy tới trước một bước, hùng vĩ thân thể đầy đủ so với La Thiên Vương cao hơn một cái đầu, hung thần ác sát nói rằng, lão tử chính là ngồi trên mặt, làm sao, không phục? Vẽ ra một con đường đến khoa tay mấy lần, sinh tử do mệnh. Chu Thái bản lĩnh La Thiên Vương cũng kiến thức, tự nhiên không dám trứng gà chạm tảng đá, lùi lại hai bước, nhìn lướt qua đều là từ cắt pha tặc chỉnh biên tới được cái khác mấy cái giáo úy, ta nói mấy người các ngươi lẽ nào liền không lên tiếng sao? Nàng Ngục Quế Anh hôm nay dám giết ta La Thiên Vương huynh đệ, ngày khác liền dám giết ngươi Dương trưởng tí huynh đệ, liền dám giết ngươi Bành Song Đao huynh đệ, liền dám giết ngươi cùng Bay Viên huynh đệ, ta thấy thời điểm ai đứng ra giúp các ngươi nói chuyện. Nghe xong La Thiên Vương xúi giục, ngoại trừ Dương trưởng tí mặt không hề cảm xúc không nhúc nhích ở ngoài, Bành Song Đao cùng Bay Viên đối diện một chút, cùng nhau đứng dậy, chắp tay nói, Mục tướng quân, chuyện này không đáng giết người chứ. Hơn nữa coi như muốn giết, giết một người đền tội là đủ, ta quân chính là dùng người thời khắc, chiêu mộ quân tốt còn đến không kịp, há có thể đều giết. Bành Song Đao lại bổ sung, nếu là bởi vì như thế một việc nhỏ mà đại khai sát giới, e sợ lạnh lẽo hơn 3.000 từ cắt pha nương nhờ vào tới được huynh đệ tâm A, nếu là hưu tâm người quạt gió thổi lửa, hậu quả chỉ sợ khó có thể thiết tưởng đây. Mục Quế Anh trước vẫn trầm mặc không nói, chính là đang suy nghĩ chuyện này hậu quả. Trong quân doanh hiện tại có 5.000 quân tốt, có hơn một nửa là từ cắt pha tặc chỉnh biên tới được, tuy nhưng đã đem bọn họ cùng Lỗ Gia Trang cùng với huyện thành tới được người tiến hành rồi pha trộn, nhưng ngầm, cắt pha chỉnh biên tới được người đi vẫn tương đối gần một ít, thật muốn là gây nên bọn họ bất mãn, dẫn đến quân tâm nổi loạn, hậu quả kia thật sự liền không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc này, mấy kỵ tòng quân ngoài doanh trại diện chạy như bay tới, nhưng là thám báo lại. Một bên rục ngựa chạy trồm, một bên hô lớn nói, báo. Đại vương từ Sài Tang Khải Hoàn đã về rồi, giờ khác này khoảng cách đại doanh chỉ có 3 dặm lộ trình, xin mời mục tướng quân quyết định có hay không nên tiếp. Chương 55, ngự người chi đạo. 55 ngự người chi đạo. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Nghe nói Hoàng Nông Vương trở về, vốn là hùng hổ dọa người mấy cái giáo úy nhất thời yên. Lỗ Gia Trang bách tính tự giác nhường ra một con đường, Lưu Biện ở Hoàng Nguyễn, Lưu Ba Ôn, Lỗ Túc, Ngụy Duyên chờ văn vô cùng đi nhanh chân đi tiến vào xoáy trướng. Theo Mục Quế Anh dặn dò, Hoa Vinh sớm ra nên đón, đem chuyện này đại thể hướng về Hoàng Nông Vương tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Lưu Biện sắc nhất thời liền lạnh xuống, cùng Mục Quế Anh vừa bắt đầu như vậy có cảm giác trong lòng, ở trên ngựa không nói một lời, mãi đến tận đi vào xoáy trướng vẫn cứ không có phun ra đôi câu vài lời. Nhìn thấy phân biệt gần 20 ngày vị hôn phu, Mục Quế Anh đáy lòng đột ngột sinh ra người thân gặp lại cảm giác, chỉ là tình hình bây giờ không thích hợp hàn huyên, liền bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay nói, đại vương, xin mời ngồi. Lưu Biện chậm rãi đi tới Mục Quế Anh trước mặt, cùng nàng đối diện một chút, thiên ngôn vạn ngữ đều ở này trong ánh mắt, không cần nhiều lời tự nhiên có cảm giác trong lòng, sau đó ý tứ sâu xa vô vô Mục Quế Anh vai đẹp, hơi gật gật đầu. Lúc này mới chậm rãi xoay người hướng đi xoáy trướng cửa, quay về mấy ngàn vây xem bách tính cất cao giọng nói, quân đội giả, bảo vệ quốc gia, che chở lê dân vậy. Nhưng làm ra bực này chuyện thương thiên hại lý, thực sự là tội ác tày trời, chết trăm lần không hết tội. Quả nhân thân là quân đội chi chủ, cũng làm đam chịu trách nhiệm, vì vậy. Lưu Biện nói chuyện, đông nhiên rút kiếm ở tay, gác ở vai, bãi làm ra một bộ chuẩn bị giơ kiếm tự vẫn tư thế. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Lưu Biện cử chỉ thực sự một cách không ngờ, Mục Quế Anh nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, không kìm lòng được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chúng văn võ phụ tá cũng là cả kinh mục trừng tối áo, dồn dập xua tay khuyên can, đại vương, xin mời buông kiếm đến, ngàn vạn lần đừng muốn kích động, việc này chậm rãi tính toán chính là. Mà ngoài trướng bách tính càng là tất cả xôn xao, toàn bộ trong quân doanh nhất thời tùm la tùm lum một mảnh. Liền ngay cả mấy cái chờ chết binh bĩ cũng bị này đột nhiên biến hóa làm bối rối, lẽ nào này đại vương muốn đại chính mình đền mạng. Nay cảm tình tốt, đây thực sự là thương lính như con mình nha. Hoàng Nông Vương chết rồi. Đại gia thủ cũng mơ hồ tán được rồi, bọn ta lại theo cử xoáy lên núi làm cường đạo là được rồi, chức vị binh quá mẹ kiếp bất ức, cái này không thể làm, cái kia không thể làm, vẫn là làm sơn tặc thổ phỉ thoải mái a. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái nào có nhiều như vậy quy củ. Lưu Biện muốn chính là loại này hiệu quả vang dội, đương nhiên sẽ không ngốc đến nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Tào Tháo cắt phát đại thủ cử động quả thực là thiên cổ điển phạm, kinh sợ quân tâm tốt nhất sách giáo khoa, đã có cơ hội noi theo có thể nào bỏ qua. Tay run lên, liền cắt lấy một tia tóc đen. Nắm ở trong tay lớn tiếng nói, quả nhân điều quân vô phương, không sai Dung Biện, Kim đem một tia tóc đen thay trừng phạt. Cũng làm cho chúng tướng sĩ biết được, ngày sau ai dám trái với quân kỷ, bất luận người phương nào, bất luận hà trước, tất nhiên không tha. Xin nghe đại vương chi mệnh. Nghe xong Lưu Biện len ken mạnh mẽ tuyên ngôn, lấy Ngụy Duyên cầm đầu chúng võ tướng cùng ngoài trướng sĩ tốt cùng kêu lên tuyên thệ, thanh âm hùng tráng xông thẳng lên trời, thậm chí cách Trường Giang đều có thể nghe được. Lưu Bá Ôn trốn ở vài tên võ tướng mặt sau, hơi rung động trong tay lông vũ, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười, ha ha. Nay đại vương tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng ngự đã hạ thủ đoạn nhưng là rất tuyệt vời. Nghe nói lần trước ở Sài Tang đăng cao nhất hô, dẫn tới vạn dân quỷ gọi vạn thuế, ta còn tưởng rằng là lỗ tử kính cho hắn bày mưu tính kế, hôm nay gặp mặt, xem ra hoàn toàn xuất từ thiếu niên này mưu lực a, giả lấy thời gian, tất thành đại khí. Ở các tướng sĩ hùng tráng tuyên thệ trong tiếng. Lưu Biện trong đầu hệ thống vang lên, len keng. Thu được Lưu Bá Ôn sung sướng điểm 10 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ sung sướng điểm tổng số đã đạt đến 93 cái, cứu hận điểm 7 cái. Chơi vừa ra cắt phát đại thủ mưu lược, không chỉ có kinh sợ quân tâm, còn thu hoạch bất ngờ Lưu Bá Ôn 10 cái sung sướng điểm. Điều này làm cho Lưu Biện có chút bế tắc trong đầu nhất thời thoải mái nhanh hơn một chút. Nhưng hiện ở dưới con mắt mọi người, không phải là cùng hệ thống đối thoại thời điểm. Vẫn là trước tiên tập trung tinh lực đem chuyện này xử lý tốt mới là khẩn thiết nhất. Lưu Biện thu kiếm trở vào bao, lạnh lùng nói, Hoa Vinh ở đâu, tuyên đọc quân quy quân kỷ, nhìn La giáo úy bộ tốt phạm vào cái nào điều quân quy, nên xử trí như thế nào. Nặc. Hoa Vinh chắp tay lĩnh mệnh, nhanh chân đứng dậy, cao giọng nói, quân quy điều thứ hai, bách tính chính là quốc căn cơ, như có quá nhiều bách tính, mạnh mẽ lấy cướp đoạt giả, lập trảm vô xá. La Thiên Vương dưới trướng thân binh cưỡng hiếp phụ nữ, đánh giết vô tội. Tội đáng trảm thủ. Ngay ở trước mặt bách tính trước mặt, ngay tại chỗ trảm thủ. Lưu Biện ống tay háo vung lên, lớn tiếng hạ lệnh. Nghe xong Hoàng Nông Vương mệnh lệnh, dân chúng phát sinh một tiếng hoan hô, cùng nhau lui về phía sau, ở xoáy trướng phía trước tránh ra một mảnh không tràng, để cho đao phủ thủ hành hình. Đao phủ thủ lần thứ hai lĩnh mệnh lệnh, đem 5 cái phản trói lại 2 tay binh bị nhấn ngã xuống đất, đem trong cổ quần áo rút đi, lộ ra độ lớn bất nhất gáy, chỉ cần trong tay đại đao hạ xuống, này mấy viên đầu lâu chắc chắn lăn xuống ở địa. Cử xoái. Huynh trưởng, cứu mạng A. Run dế còn muốn sống càng không cần phải nói người, này mấy cái ác tốt chỉ cảm thấy gáy lạnh leo, tự biết giờ chết đã đến, nhất thời giết lợn bình thường hướng về La Thiên Vương cầu cứu. Nếu như Lưu Biện không trở lại, La Thiên Vương cổ động bành song đao, cùng bay viên trở bộ nổi loạn, kết cục khó liệu. Nhưng Hoàng Nông Vương đột nhiên dẫn theo chủ lực đại quân trở về, La Thiên Vương lại nghĩ quay giáo liền chỉ do muốn chết, huống chi bành, tề hai người cũng không phải người ngu. Ở tình huống như vậy Liêu đến chắc chắn sẽ không theo nổi loạn. Ai? Ai bảo ngươi không quản được chính mình đụng quần bên trong ngoạn ý? Nhận mệnh đi, huynh trưởng ta sẽ cho các ngươi nhiều thiêu một điểm chỉ bái tế phẩm. La Thiên Vương nhắm mắt lại, bất đắc dĩ hô một tiếng. Hoa Vinh nhanh chân đi đến xoáy trướng trước, phất tay thét ra lệnh, hành hình. Mấy đạo hàn quang đồng thời hạ xuống, ngũ cái đầu trong nháy mắt liền bị chỉnh tề chặt đi, rơi trên mặt đất cút khỏi mấy trượng, máu tươi như nước suối bình thường từ lồng ngực bên trong phun ra. Thi thể không đầu chậm rãi ngã nhào xuống đất. Được, giết đến được, Hoàng Nông Vương vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuổi. Nhìn 5 tên ác tốt đền tội, đầu một nơi thân một nẻo, vây xem bách tính cùng kêu lên vỗ tay, bùng nổ ra một trận sơn hô hải khiếu khen hay thanh. Lưu Biện cũng không có ý định sự tình chấm dứt ở đây, sắc mặt nghiêm túc phất tay ra hiệu bách tính tạm thời bình tĩnh đừng nóng, sau đó chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng La Thiên Vương, lạnh giọng hỏi, La Thiên Vương, ngươi là gan không nhỏ à, cũng biết tội sao? La Thiên Vương biết vậy nên không ổn, túi lầu nói, mọi người giết, vẫn chưa xong sao. Muốn nói có lỗi, mặt tướng nhiều nhất chính là quản giáo vô phương. Hừ, Lưu Biện lạnh rên một tiếng, đánh gãy La Thiên Vương ngụy biện, điều quân vô phương, khiến thân binh giết người, này tội lỗi một vậy. Biết rõ bộ khúc phạm vào tội chết, nhưng mọi cách bao che, này tội lỗi hai vậy. Đối kháng thủ trưởng, không tôn quân lệnh, này tội lỗi ba vậy. Xúi dục người khác, ý đồ nổi loạn, này tội lỗi bốn vậy. Có này bốn cái, còn muốn mạng sống. Ngụy Duyên ở đâu? Cho quả nhân chém. Mặt tướng ở đây. Đứng La Thiên Vương phía sau Ngụy Duyên đáp ứng một tiếng, đột nhiên rút ra bội đao, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế bổ về phía La Thiên Vương sau gáy, lưới đao khắp nơi, lại một cái đầu người lăn xuống ở địa. Nhìn thấy La Thiên Vương bị chém, Bành Song Đao cùng Bay Viên bị dọa đến gần chết, cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất xin tha, đại vương thứ tội, chúng ta không nên thế La Thiên Vương thân binh cầu xin, thực không phản ý, kính xin đại vương khoan dung. Lưu Biện lạnh lùng nhìn quét hai người một chút, trầm giọng nói, hai người ngươi không hỏi thị phi, thế La Thiên Vương bộ khúc đắc tội, này tội lỗi một, ở La Thiên Vương xúi dục đầu độc bên dưới, nói năng lô mãng, này tội lỗi hai. Nể tình lần này phạm sai lầm không phải hai người ngươi bản ý, tạm thời ký dưới các ngươi trên gáy đầu người, mỗi người trượng trách 40 quân côn, xuống làm quân hậu, lấy quan sau hiệu. Hai người ngươi có thể nhận phạt sao? Bành Song Đao cùng Bay Viên cùng nhau dập đầu nhận tội, tạ đại vương ơn tha chết, chúng ta đồng ý bị phạt. Lưu Biện phất tay một cái, lập tức có phụ trách chấp hình sĩ tốt tiến lên, đem Bành, Tề hai người từ trong xoáy trướng giá đi ra ngoài, ở trống trải địa phương đánh 40 quân côn vừa mới coi như thôi. Đánh một lòng bàn tay cho một tảo ăn, đây mới là cao minh ngự người chi đạo. Ngày hôm nay chém phạm sai lầm ác tốt, lại giết cắt pha hệ ẩn hình đầu lĩnh La Thiên Vương, đánh Bành Song Đao, cùng Bay Viên quân côn, đối với cắt pha hệ đả kích cường độ không thể bảo là không lớn. Một mực chèn ép, tất nhiên sẽ làm từ cắt pha hợp nhất tới được nhân mã sản sinh lịch phản trong lòng, vì lẽ đó Lưu Biện lại ca ngợi Dương Trường Thí. Dương Giao Huy ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề trên có thể làm ra chính xác lựa chọn, không bị La Thiên Vương đầu độc, thực sự đáng quý, quả nhân quyết định thăng chức ngươi vì là tỷ tướng quân, hưởng 500 thạch phẩm trợ. Mong rằng ngươi ngày sau rất thống lĩnh từ cắt pha chỉnh biên tới được sĩ tốt, vì là cô chấn chỉnh lại Hán thất mà nhiều xuất lực. Vốn đang lo sợ bất an Dương Trường Tý nhất thời mừng rỡ, ngã quỵ ở mặt đất tạ ân, đa tạ đại vương dẫn tri ân, mặt tướng nhất định rất ràng buộc bộ khúc, để bọn họ không lại xúc phạm quân kỷ. Giết La Thiên Vương cùng 5 tên ác tốt, cái này cũng chưa hết, Lưu Biện lại để cho trưởng quản tiền tài tiểu lại lấy ra 10.000 tệ, cộng thêm 10 thạch lương thực, 5 con vải vóc tặng cùng phụ nhân này, xem như là đối với hắn bồi thường. Dân phụ cùng hương lân quỳ xuống đất tạ ân, khóc thảm mà đi. Một việc bất ngờ bi kịch xem như là liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Ở này thời loạn lạc, mỗi ngày đều có người tử vong, chiến tranh, đói bụng, tai họa, ôn dịch, mọi người đã sớm xem quen rồi sinh tử. Bởi vậy chúng tướng rất nhanh đem chuyện này ném ra sau đầu, Lưu Biện truyền lệnh thiết tiến khoản đãi Hoàng Uyển, vì cái này từ kinh sư đến đại nhân vật đón gió tẩy trần. UU đọc sách đêm nay chúng tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nổ trại hướng đông, tiếp tục hướng Mạt Lăng xuất phát. Ngày hôm nay có La Thiên Vương sự tình phát sinh, cũng không ai dám mê rượu, chỉ là hướng về Hoàng Uyển hơi biểu kính ý, buổi tiệc rất nhanh tàn đi. Soái trướng bên trong chỉ còn dư lại Lưu Biện cùng sắc mặt đà hồng Mục Quế Anh. Nhìn thấy người đi trướng không, trời tối người yên, Lưu Biện rốt cục có thể khiên Mục Quế Anh tay, nhìn chằm chằm nàng cái kia gương mặt đẹp trai bảng, cười híp mắt hỏi, yêu cơ, quả nhân ngày hôm nay biểu hiện không tệ chứ. Rất tốt, so với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Mục Quế Anh nở nụ cười xinh đẹp. Mỹ đến khiến người ta kinh tâm động phách, chớp mắt to cho vị hôn phu điểm 38. Lưu Biện càng đắc ý, vậy ngươi nên làm sao khen thưởng quả nhân? Thẳng thắn ngủ cùng ta một cái giường chứ? Quả nhân khoảng thời gian này nhớ ngươi đều muốn gầy. Được. Ra ngoài Lưu Biện dự liệu, Mục Quế Anh dĩ nhiên thoải mái đáp ứng rồi. Thật sự. Không nghĩ tới mộng đẹp trở thành sự thật, Lưu Biện cao hứng chảy nước miếng đều chảy ra, mở hai tay ra đi ôm Mục Quế Anh, chỉ là khí lực nhưng không đủ, không để ý. Cùng nhau ngã nhào trên đất, lập tức đặt ở Mục Mỹ lông mày trên người, trực giác đến hương thơm nước mũi, thân thể dưới đáy mềm nũng, cả người nhất thời như mê như say. Chương 56, đến lũng mong giảng thủ. 56 đến lũng mong giảng thủ. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thao kiếm khách. Đại Chu 1, cầu phiếu đề cử A, khen thưởng, tán thần mã hết thể đều cầu A, chọc lốc không dễ nhìn đây. Lại nói tấu chương là cái giường hi A, vốn là dự định 1.000 tự liền kết thúc. Thế nhưng Quang Đĩnh Tổng Cục yêu cầu không thể miêu tả động tác ca, cho nên đối với thoại liền nhiều hơn một chút, đại gia ngủ ngáy xem đi, không thích giường hí cũng không quan trọng lắm, dưới một chương mang bọn ngươi Triệu Dũng tướng, Quyền Nhu thần, chế bá Giang Đông, thảo phiên chư hầu. Đêm đã khuya. May là Mục Quế Anh giường vẫn tính lớn, ngủ hai người không một chút nào chen. Đương nhiên, coi như rất chen chúc, Lưu Biện cũng có thể nhịn. Là người đàn ông liền đều sẽ nhẫn nhịn. Nơi xa xôi hàn huyên hồi lâu, tuổi trẻ đại vương rốt cục không chống nổi hoặc, bắt đầu nghĩ các loại biện pháp hướng Mục Quế Anh trong chăn xuyên. Mục Quế Anh khanh khách cười duyên, đem ổ chăn góc viền gắt gao dịch trụ, không cho người đàn ông nhỏ bé thực hiện được, không phải nói được rồi sao, chỉ là ngủ một cái giường, nhưng muốn các ngủ mình bị hoa. Người thân là đại vương, nên nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý a? Quả nhân chỉ là muốn đi vào ấm áp một hồi, lại nói ngươi này bên trong lều lạnh quá yêu. Lưu Biện vô liêm sỉ biện giải, rốt cục sấn Mục Quế Anh không chú ý, đem một cái chân thân tiến vào. Mục Quế Anh đương nhiên sẽ không để cái tên này thực hiện được, một chân hơi hơi vừa nhấc, liền đem Lưu Biện chân gắt gao đặt ở dưới đáy, để hắn không thể nhúc nhích. Được rồi, nếu đại vương chân lạnh, liền để nô tỳ cho ngươi ấm áp một hồi. Chỉ sợ quá không được nhất thời nửa khắc, đại vương liền ồn ào đem chân rút về đi tới. Không sợ, nam tử hán đại trượng phu, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Tuy rằng bị này bà nương ép tới đau đớn, nhưng tuổi trẻ đại vương cũng không chịu dễ dàng chịu thua, kỳ thực đi, bị yêu cơ như vậy đè lên cũng thật thoải mái. Mục Quế Anh nói cách khác nói mà thôi, đương nhiên sẽ không coi là thật đi ép tiểu chính mình vài tuổi vị hôn phu, chỉ là hơi thi trừng phạt, liền thu rồi khí lực. Nháy câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, cười hì hì hỏi, ta còn tưởng rằng đại vương ở xài tang nạp mỹ cơ, đem nô tỳ quên đến lên 9 tầng mây đi tới đây, nếu nói là lên sưởi chăn đến, nô tỳ cũng thật là sẽ không yêu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lưu Biện nháy mắt, nghĩ thầm, ngươi khoan hãy nói, nhà ngươi nam nhân cũng thật là ở xài tang thu rồi hai cái mỹ nữ, vẫn là 100% nguyên si thân. Chỉ là nhà ngươi nam nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tàn nhẫn từ chối dụ hoặc mà thôi, ngươi này bà nương không rất khao dưới chính mình nam nhân, ngươi xứng đáng được ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. Ngay ở mấy ngày trước, Đặng Thái Sơn phái người từ Lưu Giang Hoàn Huyền trả lại thư, nói là mẫu thân của Kiều Huyền bệnh nặng ở giường. Mắt thấy gắng không nổi năm nay mùa đông, vì lẽ đó Kiều Huyền hy vọng có thể khoan dung một chút thời gian, cử động nữa thân đi mặt lăng. Lưu Biện tự nhiên một lời đáp ứng, viết một phong thư cùng Đặng Thái Sơn, để hắn trực quản chờ đợi chính là, dù cho chờ hắn nửa năm, cũng phải đem Kiều Huyền phụ nữ ba người bình yên vô sự mang tới mặt lăng. Xem yêu cơ lời này nói, quả nhân ở xài tang buổi tối, giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung ngươi đây. Lưu Biện đưa lên lời ngon tiếng ngọt, thử đem thân thể chui vào càng nhiều hơn một chút. Chỉ là Mục Quế Anh có phòng bị, nhưng là cũng không còn cách nào thực hiện được. Mục Quế Anh nhíu môi hờn dỗi, mới không tin ngươi lời chót lưỡi đầu môi, ngươi đúng là nói một chút coi, làm sao cái ý nghĩ. Quả nhân đang nghĩ, yêu cơ võ nghệ như vậy tuyệt vời, tương lai sinh hải nhi tất nhiên là một thành viên dũng tướng. Quả nhân hiện tại chính là dùng người thời khắc, không bằng chúng ta đêm nay sớm một chút hành chu công chi lễ, sớm một chút để cô khai chi tán diệp chứ. Tuổi trẻ đại vương nghe răng cười xấu xa. Liều mạng muốn tiến vào Mục Quế Anh trong chăn, chỉ là đối mặt phòng thủ nghiêm mật, nửa bước khó tiến vào. Mục Quế Anh dương nộ, đại vương như vậy tuổi nhỏ, phỏng chừng còn không năng lực này, vì lẽ đó à, vẫn là chờ mấy năm nói sau đi. Ngày hôm nay tháng chạp mùng 10, lại quá 20 ngày quả nhân liền 14 tròn tuổi, tuổi mụ 15, bảo đảm có thể cho yêu cơ bá gieo hạt tử, ngươi nếu không tin, chúng ta đêm nay thử xem liền biết. Lưu Biện chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ rảo tận các loại nào chấp. Mục Quế Anh mới không cho hắn cơ hội, cố ý đem mặt lạnh lẽo, không cùng ngươi thí, ta mới không phải loại kia duy mệnh là từ nữ nhân đây. Ở hành nạp phi chi lễ trước, việc này ngươi muốn cũng đừng hỏng, bằng không thiếp thân liền cho ngươi biểu diễn đấu vật vũ. Lưu Biện không tìm được cơ hội, chỉ có thể làm gấp. Nghe Mục Quế Anh trên người tản mát ra mùi thơm, trong lòng như bị miêu gãi giống như vậy, linh cơ hơi động đột nhiên nghĩ đến một chiêu diệu kế. Không được, có thích khách. Mục Quế Anh lấy làm kinh hãi, nghiêng người liền muốn thoát ra ổ chăn. Lại bị tuổi trẻ vị hôn phu nhân cơ hội tiến vào ổ chăn, một cái ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói, thích khách này không phải là ngươi sao, còn muốn chạy trốn nơi đâu. Nữ nhân tâm là nhuyễn, ở loại này tình trạng ý thiếp bầu không khí dưới, Mục Quế Anh tự nhiên không phải tâm địa sắt đá, dương cả giận nói, hay lắm, dĩ nhiên học được dở âm như quỷ kế, có tin hay không nô thì đem đại vương ngã tại dưới đáy đây. Lưu Biện ôm thật chặt trụ Mục Quế Anh thon dài mà mềm mại thân thể, cười xấu xa nói, bất luận bên trên vẫn là phía dưới quả nhân đều sẽ không tính toán, theo ngươi làm chủ được rồi. Ta mặc dù là tương lai thiên tử, nhưng ta vẫn là rất văn minh, tuyệt không là loại kia bá đạo người. Lần thứ nhất bị nam nhân thiếp thân ôm, Mục Quế Anh gò má nóng lên, oán trách nói, về chính ngươi ổ chăn rồi, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn hành quân, mau trở lại mình bị hoang ngủ. ta không trở về đi, quả nhân nhắc gan, một người ngủ sợ sệt. Thật vất vả đắc thủ, Lưu Biện đương nhiên sẽ không dễ dàng lui lại, hai tay gắt gao cuốn lấy Mục Quế Anh thon thả. Mục Quế Anh do dự chốc lát, cuối cùng không có ảo quá chồng tương lai, được rồi, để ngươi ngủ ta ổ chăn, nhưng không cho sảng bậy, bằng không, ngươi liền thử xem. Quả nhân bảo đảm không sảng bậy, chỉ là ôm yêu cơ ngủ. Mục Quế Anh chớp mấy lần con mắt, bán tín bán nghi hỏi, thật chứ? Lưu Biện trịnh trọng gật đầu, quân vô hí ngôn. Tốt lắm, nhắm mắt ngủ. Nhìn thấy Lưu Biện nói chăm chú, Mục Quế Anh cuối cùng thỏa hiệp, nhắm mắt lại ngủ. Tuổi trẻ vị hôn phu nói chuyện quả nhiên giữ lời, hai tay đàng hoàng ôm lấy Mục Quế Anh thon thả, cũng không nhúc nhích, dần dần mà Mục Quế Anh thả lỏng cảnh giác. Theo thời gian trôi đi, ủ rũ đột kích, chậm rãi tiến vào ngủ nông trạng thái. Không biết qua bao lâu, Mục Quế Anh đột nhiên kinh ngạc thốt lên. A nha! Ngươi ngón này thả chỗ nào rồi? Nhanh lấy xuống. Quả nhân tay lạnh, cảm thấy nơi này ấm áp, vì lẽ đó không kìm lòng được. Đi ra ngoài. Nói không giữ lời, còn nói cái gì quân vô hí ngôn. Khà khà. Trên giường là phu thê, phân cái gì quân quân thần thần. Lại nói ngón này cảm thật không tệ nha, cẩm ý dạ hành, cỡ nào vô vị. Quả nhân nếu bắt được, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Ngươi thật vô liêm sỉ, thật có thể ngụy biện. Yêu cơ lẽ nào chưa từng nghe nói duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, câu nói này sao? Vậy ngươi là nữ nhân vẫn là tiểu nhân, tại sao cũng khó dây dưa như vậy? Quả nhân so với yêu cơ nhỏ 3 tuổi, tự nhiên chính là tiểu nhân lạc. Hừ, ngươi cái này quân vương, nếu là lại được voi đòi tiên, ta ngày mai sẽ về Hà Đông quê nhà. Được rồi. Liên như vậy, quả nhân lấy tay thả ngủ ở chỗ này, bảo đảm không lại sang bậy. Ngủ, liên như vậy ngủ. Chạm được Mục Mỹ lông mày điểm mấu chốt, Lưu Biện tự nhiên không dám lại sang bậy. Húng chi tối nay có thể nhất thân phương trạch, cũng coi như là đạt được đột phá tính tiến triển, nên uống cạn một chén lớn. Chỉ là, đêm đó tuổi trẻ đại vương hai tay thoải mái, mà một cái nào đó vị trí nhưng khó chịu khẩn, không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể thừa dịp Mục Mỹ nữ ngủ thời điểm, lặng lẽ cho gọi ra ngũ cô nương, lúc này mới đem này lửa lớn rừng rực tắt. Ai, đường thiên tử. Dĩ nhiên cần dựa vào tiểu ngũ mới có thể giải quyết vấn đề sinh lý, như vậy thật sự được không? Trong đêm tối, nghe Mục Quế Anh trên người tỏa ra mùi thơm, Lưu Biện có chút ít u oán cảm khái một tiếng. Sau đó thừa dịp Mục Mỹ lông mày ngủ say thời khắc, lặng lẽ để bàn tay trên dính nhơm nhớp đồ vật ở cái kia tròn trịa trên ngọn núi lau một cái, nơi đó đã đối với tuổi trẻ đại vương không đề phòng, vì lẽ đó dễ như ăn cháo liền thực hiện được. Lúc này mới che miệng cười trộm, thích ý trở mình, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Bên người ngủ một quốc sắc thiên hương mỹ nhân, muốn chân thật ngủ, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hùng chi máu nóng thiếu niên, nhắm hai mắt nằm nửa canh giờ, đầu óc vẫn như cũ tỉnh táo, liền cùng hệ thống đối thoại lên. Cho ta phân tích một chút quả nhân hiện tại các hạng năng lực trị, nhìn tăng trưởng bao nhiêu. Len keng. Hệ thống chính đang phân tích bên trong, xin mời ký chủ chờ chốc lát. Len keng. Hệ thống phân tích xong xuôi, ký chủ các hạng thuộc tính biến hóa như sau, vũ lực 21-15-36. Khe nằm, ở trên ngựa sóc này hai cái nửa tháng, giết thật mấy người, mới gia tăng rồi 15 cái vũ lực trị A. Trí lực 76-581. Gia tăng rồi 5 cái trí lực điểm đây, tuy rằng tăng cường phạm vi khá là nhỏ, nhưng 81 trí lực đã đạt đến tam lưu nưu sĩ trình độ, không sai. Chỉ huy 35-26-61. Cha cha, chỉ huy trị cực lớn tăng vào ta, xem này tăng trưởng xu thế, quả nhân tương lai chỉ huy trị có thể phá 90 yêu. Chính trị 48-10-58. Ê! Quả nhân trị quốc năng lực hiện tại còn không đạt chuẩn sao. Có như thế tỏa. Quân chủ mị lực 33-15-65. Ai nha, ở Sài Tang đăng cao nhất hô, thêm vào ngày hôm nay cắt phát đại thủ, mới kiếm lời đến 35 cái mị lực trị A. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi, xem ra nếu muốn để anh hùng thiên hạ dồn dập xin vào, còn đến tiếp tục cố gắng. Có điều, phỏng chừng năng lực trị càng cao, tăng trưởng càng chậm chậm chứ. Phân tích xong chính mình các hạng năng lực, Lưu Biện cảm thấy vẫn tính thỏa mãn, dù sao mới không tới thời gian 3 tháng, chính mình ngũ vi đã cực lớn tăng vọt, lại xuống đi cái 3 năm 2 năm, toàn bộ tăng lên tới 70 phòng trừng không khó. Coi như tự nhiên phát triển thay thế bổ sung đi tới, chính mình không phải còn có thể dùng sung sướng điểm cùng cựu hận điểm hối đoái năng lực trị mà. Nhưng mà, không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, vẫn để cho các hạng năng lực tự nhiên tăng trưởng tốt hơn. Sung sướng điểm cùng cừu hận trị vẫn là trước tiên dùng để triệu hoán võ tướng lưu sĩ tốt hơn. Lưu Biện chờ mình, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, lại nói sung sướng điểm hiện tại vừa vặn đạt đến có thể sử dụng tầng trên cùng nhất độ 93 cái, không biết có thể triệu hoán đến nhân vật nào đây. Từ Đạt, Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, ngẫm lại đều khiến lòng người động đây, cái này ta đến suy nghĩ thật kỹ một chút, chỉ mong còn có thể như lần trước chiêu đến Lưu Bá Ôn như vậy va cái đại vận. Chương 57, An đến Dũng tướng Hề Trinh bốn mới. 57 An đến Dũng tướng Hề Trinh bốn mới. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi triệu hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Đại quân nổ trại hướng đông, được rồi 6, 7 nhật, đã đuổi tiếp cận 400 dặm đường, lại đi 7, 8 thiên liền có thể đến đích đến của chuyến này, Đan Dương quận Mạt Lăng thị trấn. Hiện tại đã là tháng chạp mười mấy, mắt thấy năm quan sắp tới, chạy tới Mạt Lăng yên ổn sau khi, vừa vặn có thể qua cái an ổn đầu năm, cũng coi như là vì là lần này lặn lội đường xa vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Tuy rằng nắm giữ sung sướng điểm đã đạt đến 93 cái, đủ có thể triệu hoán nhất lưu dũng tướng hoặc là mưu thần, nhưng vì thảo cái điểm tốt, Lưu Biện vẫn là khắc chế sử dụng dục vọng, dự định đến Mạt Lăng quá tân niên sau khi sử dụng nữa. Cái thời đại này năm quan tuy rằng không giống hậu thế như vậy long trọng, nhưng mọi người đã có ăn mừng tập tục, đem tháng riêng mùng một ngày đó xưng là đầu năm, từng nhà răng đèn kết hoa, đi thân thăm bạn, rất là náo nhiệt. Một tuổi đứng đầu, vạn tượng trưng mới, hơn nữa Mạt Lăng long bàn hùng cứ, có đế vương khí. Lưu Biện tin tưởng, nếu là kết hợp hai người khí, tất nhiên có thể làm cho mình triệu hoán đến một tên dũng mãnh phi phàm dũng tướng, nói không chắc vẫn là cao thống, cao vũ, cao trí toàn diện hình võ tướng đây. Đếm trên đầu ngón tay đếm một chút thủ hạ văn võ, văn thần có Hoàng Nguyễn, Lưu Bá Ôn, Lô Túc, võ tướng có Mục Quế Anh, Cam Ninh, Ngụy Duyên, Chu Thái, Hoa Vinh, Lý Nghiêm, Liêu Hóa, tựa hồ võ tướng đã đầy đủ, mưu thần khan hiếm một ít, nhưng Lưu Biện nhưng không cho là như vậy. Giang Đông sĩ tộc săn sát, có mưu lược có thể trị quốc nhân tài không phải số ít, tối thiểu có mấy cái có thể làm cho Lưu Biện kêu lên tên đến, thí dụ như xuất từ Giang Đông các đại hào tộc Cô Ung, Trương Hành, Ngu Phiên, Trương Ôn, Lục Tuấn chờ chút, đến thời điểm chính mình dựng thẳng lên cầu hiền đại kỳ, rộng rãi tắt lưới đánh cá, làm sao cũng có thể mò trên mấy vĩ cá lớn đến, vì lẽ đó Lưu Biện đối với thiếu hụt mưu thần cũng không lo lắng. Ngược lại, Lưu Biện thậm chí cho là mình thủ hạ thiếu hụt dũng tướng, tối thiểu là thiếu hụt nhất Lưu Dũng tướng, còn thống xuất hình võ tướng, càng là có thể gặp mà không thể cầu. Lưu Biện không hy vọng xa vời dễ dàng liền có thể triệu hoán đến Nhạc Phi, Từ Đạt như vậy xuất tài, chỉ cần có thể triệu hoán đến cái nhất lưu võ tướng liền thấy đủ. Theo Lưu Biện, thủ hạ mình này mấy cái võ tướng, thậm chí bao gồm Mục Quế Anh, Cam Ninh ở bên trong, cũng không tính đương đại nhất lưu võ tướng, nhiều nhất chỉ có thể toán làm đúng nhất lưu, khoảng cách nhất lưu tiêu chuẩn còn có chút chênh lệch. Ở niên đại này, võ tướng một mình đấu là một loại thường thấy nhất phương thức chiến đấu. Hai quân liệt trận, xa trụ trận tuyến, song phương các phái ra một thành viên dũng tướng từng đôi chém giết, thắng mới vui mừng khôn xiết, bại phương sĩ hết giận trầm. Đương nhiên, xa trường quyết đấu dù sao cũng là đánh trận, không phải thi đấu, bất kỳ bên nào hoàn toàn có lý do từ chối một mình đấu quyết đấu, chỉ cần thống suất đồng ý, có thể lựa chọn bất kỳ phương thức đến thắng được chiến đấu. Thế nhưng, nếu như ngươi dưới trướng nắm giữ một tên vũ lực siêu phàm dũng tướng, hai quân liệt trận thời điểm chém đối phương đại tướng ở dưới ngựa, cổ vũ phe mình sĩ khí, đả kích phe địch quân tâm, tuyệt đối có thể làm cho thắng lợi quá trình làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như có thể thông qua phương thức như thế đạt được thắng lợi, cái kia lại cớ sao mà không làm? Dọc theo đường đi trong lúc rảnh rỗi, Lưu Biện lặng lẽ cho thời đại này võ tướng làm một phân chia. Hết cách rồi, làm game trình tự xuất thân người, trong xương đều là có loại này ham muốn. Cho tới có chính xác không, Lưu Biện không dám hứa chắc, dù sao vẫn không có cùng những này đương đại dũng tướng gặp gỡ. Chỉ có thể căn cứ chính mình hiểu biết chính sử hoặc là giã sử ghi chép đến đánh giá bọn họ, hay là dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó cũng không nhất định, chỉ là trước tiên làm được trong lòng hiểu rõ mà thôi. Siêu nhất lưu võ tướng, Ôn Hậu Lữ Bố. Lưu Biện không chút do dự đem Lữ Phụng Tiên một người phân thành đệ nhất đẳng cấp, người bên trong Lữ Bố mã bên trong xích thố, dưới khố xích thố trai móng ngựa bên trong phương thiên hỏa kích, thần cản giết thần Phật chặn giết Phật, tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Chuẩn siêu nhất lưu võ tướng, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Điển Vi. Quả đào tam huynh đệ bên trong quan nhị khả năng không phải thời đại này vũ lực cao nhất, nhưng là tối sẽ giết người, đơn thuần liền giết người tới nói, Lữ Bố cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Chém Hoa Hùng, Đâm Nhan Lương, Chu Văn Xỉu, Quá Ngũ Quan, Trảm Lục Tướng, Cầm Vũ Cấm, chém Bằng Nước, cái nào một việc đều là chuyện kinh thiên động địa, Thủy Yêm bảy quân càng là uy chấn hoa hạ, thậm chí để Tào Tháo kinh hãi muốn rời đô. Tam quốc võ tướng bên trong có thể có như vậy lực chấn nhiếp cũng chỉ có quan nhị gia mới có thể làm đến. Tuy rằng cuối cùng do Thịnh cấp tốc chuyển suy, không chỉ có làm mất đi Kinh Châu, hơn nữa còn làm mất đi đầu, nhưng quan mẫu người này một đời đã đầy đủ huy hoàng, đều có thể mỉm cười nhắm mắt lại. Dù sao đánh bại hắn chính là Tào Nhân từ Hoảng Vu Cấm Bàng Đức Mãn Sủng Lữ Mông Ôn Sở Ta tổ hợp, thậm chí liền ngay cả Lục Tốn cũng phải thêm vào, quan mẫu người chết không một chút nào hoan, dùng một cái đầu lâu đổi lấy truyền lưu hậu thế Vũ Thánh tên, chết có ý nghĩa. Hơn nữa quan Vũ uy danh hiển hách, cũng không toàn bộ đến từ chính giả sử tiểu thuyết. Sách sử sáng tỏ ghi chép, ngựa trắng pha cuộc chiến bên trong, quan Vũ đâm hà lên phía bắc đem Nhan Lương ở dưới ngựa, càng là sách sử trên cực kỳ hiếm thấy chém đem ghi chép, dù sao tam quân thượng tướng không phải tùy tiện liền có thể khiến người ta chém giết, từ nơi này càng có thể nhìn ra quan Vũ Vũ Dũng tuyệt đối là hàng thật đúng giá. Tiến người Trương Dực Đức, sử bí thư ghi lại vạn người chi địch, làm dương trên cầu con ngựa cự địch, một tiếng uống chết Hạ Hầu Đức, ba hợp cầm Nghiêm Nhan, ác đấu cầm Mã Siêu, đâm Kỷ Linh ở dưới ngựa, cũng là tam quốc bên trong duy nhất để Lữ Bố cảm thấy đau đầu nam nhân. Thường Sơn Triệu Tử Long, Tào Tháo trong đại quân ra ra vào vào, máu nhuộm trinh bảo, cứu Lưu Bị huyết mạch. 70 tuổi vẫn cứ có thể đảm nhiệm tiên phong, một người một ngựa ám sát Hàn gia phụ tử Ngũ Đem ở dưới ngựa, tương tự cũng là thời đại này cường hãn nhất dũng tướng một trong. Cổ Chi Ác đến Điển Uy, thể lực hơn người, khiến 80 cân sóng kích, mã dưới cường hãn nhất dũng tướng, quan kích cự địch khiến người ta thán phục, Bộc Dương trong thành ba tiến vào ba ra cứu Tào Tháo, cuối cùng Nguyễn Thành độc cự cửa trại, nếu không là Điển Uy tồn tại, Tào lao bản khả năng đã sớm đánh giám. Ở Lưu Biện trong lòng, trở lên tứ đại dũng tướng một cấp bậc, hơi kém với Lữ Bố, so với cái khác võ tướng cường một ít. Lại hướng về dưới một cấp bậc chính là Lưu Biện trong lòng nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn, uy trấn khương người Tây Lương Cẩm Mã Siêu, Trục Hổ Quá Giản Hứa Trọng Khang, Càng Già Càng Dẻo Dai Hoàng Hán Thăng, Hà Bác Song Hùng Nhan Lương, Văn Sửu, này năm người vì là đương đại nhất lưu dũng tướng. Có thể có người sẽ nghi vấn nếu Trương Phi muốn mạnh hơn một chút, tại sao vẫn cùng Mã Siêu đánh mấy cái ngày đêm? Lưu Biện là cho là như vậy, giữa hai người thắng bại, còn phải xem trạng thái, bệnh tật, tuổi tác, tâm thái chờ cái khác nhân tố khách quan, thực lực mạnh cũng không nhất định mỗi lần đều có thể đánh thắng. Như vậy cũng tốt so với Trung Quốc đội bóng đá ngẫu nhiên đánh ngang nước Đức, lẽ nào rồi cùng vô địch thế giới một trình độ. So với trở lên năm cái nhất lưu dũng tướng hơi hơi nhược một điểm, Lưu Biện đem phân thành chuẩn nhất lưu võ tướng, đặt đến cấp bậc này có trở xuống mấy người, Tôn Sách, Quá Sử Tử, Chu Thái, Cam Ninh, Hoa Hùng, Trương Liêu, Bàng Đức, Từ Hoảng cùng với hậu kỳ đan kỵ Lùi Hùng binh Văn Lương. Lại hướng về dưới một cấp bậc, Lưu Biện đem quy vì là nhược nhất lưu võ tướng, có Trừng Ngụy Duyên, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Lang Thống, Đóng Mở, cùng với hậu kỳ Vương Song, Khương Duy, Đặng Ngả, Nột Đột Cốt chờ người. Đương nhiên, Lưu Biện cũng biết đây chỉ là chính mình chủ quan phán đoán, còn ai mạnh ai yếu chỉ có thể chờ đợi 5 tháng sau này đến kiểm nghiệm. Mỗi ngày đều trên giấy viết đến họa đi, đơn giản chính là nhắc nhở chính mình, dưới tay còn thiếu một nhất lưu dũng tướng, coi như không đạt tới quan, chương trình độ, chí ít cũng có thể đánh với Hoàng Trung một trận mới được mà. Mới nhìn bên dưới, Cam Ninh, Mục Quế Anh, Chu Thái cũng được cho dũng tướng, nhưng thật muốn là dứt bỏ chư hầu, phía bên mình cùng Đổng Trác thương lượng trực tiếp tranh đấu, phỏng chừng tất cả đều là bị Lữ Bố thuấn sát mặt hàng. Ta không phục A, ta muốn dũng tướng, ta nhất định phải triệu hoán một dũng tướng A. Lưu Biện cưỡi ở ngựa trắng bên trên, nhìn quần quận Trường Giang Thủy, ở trong lòng phát sinh không hề có một tiếng động hò hét. Lại đi về phía trước 20 dặm đường, thế núi từ từ trở nên hùng tráng, Trường Giang hai bờ sông tùng bách rậm rạp, chim hót vượn hót không ngừng bên tai. Nơi này gọi là tên gì? Sao hùng tráng như vậy bất phàm? Lưu Biện không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, một bên giục ngựa tự hành, một bên hỏi dò bên người văn võ phụ tá. Hoàng Nguyên vuốt râu cười nói, Trường Giang Bắc Ngạn chính là Ô Giang. Ô Giang hẳn là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự vẫn địa phương. Lưu Bân Hưng phấn hỏi. Hoàng Nguyện gật đầu, chính là nơi này. Ai nha, cao tổ bá nghiệp chính là thành với nơi này, đem Hạng Tạ bức dơ kiếm tự vẫn, mới đặt vương ta Đại Hán 400 năm cơ nghiệp, nếu con đường nơi này, giữa lúc đi chiêm ngưỡng một phen. Nhìn thời điểm đã không còn sớm, lại có thêm hơn một canh giờ sắc trời liền muốn đêm đen đến, Lưu Biện truyền lệnh ở đây dựng trại đóng quân. U đọc sách nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục chạy đi. Cũng thật thừa cơ hội này đi chiêm ngưỡng một hồi cao tổ bức tử Tây Sở Bá Vương địa phương. Lưu Biện trong miệng tuy rằng khen tặng Lưu Bang, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng càng muốn đi tưởng nhớ Hạng Vũ, cái này lịch trong lịch sử người đàn ông mạnh mẽ nhất, được xưng lực bạt sơn hà khí cái thế nam nhân, đáng tiếc chính mình hệ thống không thể triệu hoán đến tạ thế như người, nhất định cùng Tây Sở Bá Vương vô duyên gặp lại. Liêu Hóa cùng Lỗ Túc lưu lại chỉ huy đóng trại, Hoa Nguyễn mấy lần con đường Ô Giang vì lẽ đó không còn hứng thú, vì vậy ba người không có đi theo. Cái khác chúng tướng thì lại chen chúc Hoàng Nông Vương, dẫn dắt mười mấy tên thân binh, bắt chuyện người chèo thuyền vượt qua Trường Giang, đến Bắc Ngạn, đi vào chiêm ngưỡng Hạng Tạ tự vẫn địa phương. Vừa bò cái trước núi nhỏ pha, đột nhiên liền nghe đến sườn núi mặt khác tiếng giết không dứt, một hồi khốc liệt chém giết đang tiến hành. dưới sườn núi diện đường núi trên ngừng mười mấy chiếc xe ngựa, nhìn dáng dấp như là vận chuyển lương thảo quan xe, trên đất ngang dọc tứ tung nằm 40, 50 cụ quan binh thi thể, còn có 140, 50 cái cường đạo thi thể. Ở giữa chiến trường chính đang dục huyết phân chiến chính là một 16, 17 tuổi tiểu binh, cầm trong tay một cây hồng anh thương, đối kháng hơn 300 tên sơn tặc. Tuy rằng người tiểu binh này thương pháp tuyệt vời, mỗi đâm ra một thương đều sẽ cướp đi một tính mạng người, nhưng làm còn sót lại cái cuối cùng quan binh, muốn bằng sức một người giết lùi mấy trăm mù quáng sơn tặc, hầu như là chuyện không thể nào. T, thật là lợi hại thương pháp, năm đó khinh quan binh đến cùng là ai? Xem này võ nghệ, tựa hồ còn ở Hoa Vinh bên trên đây. Bị đột nhiên một màn quấy rầy kế hoạch, Lưu Biện nhất thời đem tưởng nhớ Hạng Vũ sự tình ném ra sau đầu, nhìn thương pháp thành thạo tiểu binh, lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt. Chương 58, thiếu niên anh hùng. 58 thiếu niên anh hùng. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Phá. Tiểu binh gầm lên một tiếng, trường thương trong tay quét ngang mà ra, mang theo gào thét phong thanh, như vạn cân lôi đỉnh. Vang một thanh âm vang lên, nương theo xương cốt vỡ tan đồng thanh, ba tên phỉ khấu cùng nhau bay ra, liền kêu rên cũng không kịp phát sinh liền ngất đi. Mà tiểu binh trong tay hồng anh thương ở liên tục đánh bên dưới, sớm đã có vết rách, giờ khác này rốt cục không chống đỡ nổi, từ trung gian gãy vỡ ra. Bất đắc dĩ, tiểu binh chỉ có thể tay trái nắm thương đầu, tay phải nắm thương vĩ, cùng đàn kiến như thế sơn tặc đọ sức. Tiểu binh tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, ánh mắt trở nên càng ngày càng thô bạo hung ác. Máu tươi từ vết thương ồ ồ bốc lên, đem hắn chiến bảo nhiễm đến bao quanh đỏ sẫm, may là chỉ là da thịt thương, vẫn không có thương tổn được chỗ yếu. Đồng bạn đã dồn dập chết đi, mà sơn tặc chí ít còn có 300 người, xem tình hình này là tuyệt đối không cách nào sống sót trở lại khúc ca, nếu muốn chết, vậy thì mạnh mẽ giết cái thoải mái, ở trước khi chết đỏ dạ trên mấy cái chịu tội thay, cũng coi như chết đáng giá. Kẻ này thương đã đứt đoạn mất, các huynh đệ sóng vai trên A. Một khỏe miệng mọc ra râu dê, làm đầu mục trang phục trùm thổ phỉ để trong tay quỷ đầu đao, nóng lòng muốn thử hò hét nói. Quân tặc lấy 500 người phục kích 50 người đội ngũ vận lương, tính thế nào cũng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng quan binh bên trong dĩ nhiên chen lẫn một võ nghệ siêu quần thiếu niên, thực sự để bọn họ không kịp chuẩn bị, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Một phen ác đấu hạ xuống, sơn tặc liên lụy hơn 100 cái nhân mạng, đem ngoại trừ thiếu niên ở ngoài những quan binh khác toàn bộ giải quyết. Mà để quần tặc ngoại ý muốn chính là, còn sót lại thiếu niên quan binh dĩ nhiên dựa vào trong tay một cái trường thương, mạnh mẽ lật tung bản mới 40, 50 người. Hơn nữa nhìn thiếu niên này quan binh khí thế, muốn đem hắn giết chết, chí ít còn muốn lại liên lụy 20, 30 cái tính mạng mới có thể làm đến. Quân tặc cũng nhìn ra được, thiếu niên quan binh chỉ còn lại một thân một mình, ngày hôm nay tất nhiên là chắc chắn phải chết. Nhưng bọn họ cũng biết, ai lên trước ai bồi tiếp chết, vì lẽ đó không ai ngốc chủ động nhào tiến lên. Càng làm cho quần tặc ảo nao chính là, bọn họ mang mũi tên không nhiều, ở phục kích những quan binh khác thời điểm đã toàn bộ xa xong, muốn giải quyết thiếu niên này, chỉ còn dư lại vật lộn một con đường có thể đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân thế cuộc dĩ nhiên thành rằng co chi cục, sơn tặc phảng phất vây quanh mánh hổ đàn sói, chỉ là không ngừng mà đảo quanh, cũng không ai dám tùy tiện tiến lên, mà mánh hổ cũng là thủ thế chờ đợi, không dám manh động. Thiếu niên này đến tuột cùng là cái nào? Này thân võ nghệ thực sự là tuyệt vời. Lưu Biện ở trên sườn núi bị thiếu niên này võ nghệ thuyết phục, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không thể sử dụng hệ thống phân tích năng lực của hắn, chỉ có thể trước tiên đem người cứu được lại nói. Cứu người. Lưu Biện vung tay lên, hướng về thủ hạ võ tướng ra lệnh. Giết. Chu Thái nhấc lên vừa rèn đúc phát đao, cái thứ nhất trùng xuống núi pha. Ngụy Duyên, Hoa Vinh, Liêu Hóa mấy người cũng từng người nói ra bội đao hoặc là bội kiếm, dẫn dắt tùy tùng, lấy hình quạt phương trận trùng xuống núi pha. Còn Mục Quế Anh thì lại không có ra tay, nói thế nào chính mình cũng là vương cơ, đối phó những này tiểu lâu la, không cần thiết làm gương cho binh sĩ. Cuộc chiến đấu này không có chút hồi hộp nào, đại thương mới khỏi Chu Thái lại như vọt vào dương quần bên trong mánh hổ, một thanh phác đao trong khoảnh khắc liền đánh bay hơn 10 người sơn tặc. Hơn nữa cái khác mấy viên dũng tướng trợ trận, mấy trăm tên sơn tặc trong nháy mắt liền bị đánh bối rối, lần thứ hai bỏ lại hơn 100 bộ thi thể, tùm la tùm lum làm chim muông tán. Trở về từ cõi chết thiếu niên quan binh mừng rỡ không thôi, nhẫn nhịn đau xót đi tới Lưu Biện trước mặt quỳ một gối xuống, bái tạ ân cứu mạng, nhiều tiểu nhân tạ sứ quân ân cứu mạng. Lưu Biện cũng không có nóng lòng tiếp lời, mà là thừa dịp đối phương quỳ xuống thời điểm cho gọi ra trong đầu hệ thống, cho ta phân tích một chút người này năng lực. Len keng. Hệ thống chính đang phân tích bên trong. Phân tích xong xuôi, họ tên Vệ Cương, trước mặt năng lực, vũ lực 90, chỉ huy 72, trí lực 54, chính trị 42. Đỉnh cao năng lực, vũ lực 92, chỉ huy 79, trí lực 58, chính trị 45. Nghe xong hệ thống phân tích, Lưu Biện không khỏi ở trong lòng trà trà tán thưởng, lợi hại nha, đỉnh cao vũ lực trị dĩ nhiên đạt đến 92, tài nghệ này cùng Ngụy Duyên gần như a, nếu là đặt ở Đông Ngô phỏng chừng là vũ lực 5 vị trí đầu nhân vật, tại sao trong lịch sử cũng không có lưu dưới tên của người này đây? Vệ Cương đến cùng là ai? Lẽ nào hệ thống phạm sai lầm, vẫn là xảy ra chuyện gì? Điều này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, Lưu Biện rất nhanh thu rồi tâm tư, vẻ mặt tươi cười nâng dậy thiếu niên quan binh, hỏi, tiểu tướng quân tính rất, gì tên ai, đến từ nơi nào? Thiếu niên ôm quyền nói, tiểu tử chính là Thanh Châu Đông Lai người, họ Vệ tên Cương, tự kiến nghiệp. Quả nhiên gọi là Vệ Cương, xem ra hệ thống cũng không có phạm sai lầm. Nhưng tại sao võ nghệ xuất sắc như thế nhân tài, liền không thể trong lịch sử lưu lại điểm ghi chép đây? Lưu Biện nhìn chằm chằm cái này tự xưng Vệ Cương thiếu niên, ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Phải biết vũ lực chỉ có thể vượt qua 90, đã đạt đến hiện nay chuẩn nhất lưu võ tướng trình độ, dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy một thành viên kiêu sẽ không thể có thể hoàn toàn bừa bãi vô danh mới đúng vậy. Tuy rằng thiếu niên này chỉ huy trị hơi hơi thấp một chút, khoảng cách chuẩn nhất lưu võ tướng chênh lệch khá lớn, nhưng này vũ lực nhưng đáng giá vừa nhìn. Hùng chi liền ngay cả Cao Lãm, Phan Trương, Lý Thông những này nhị lưu thậm chí tam lưu võ tướng đều có thể trong lịch sử lưu lại họ tên, mà cái này vũ lực hơn người Vệ Cương ở đời sau nhưng không có bất kỳ ghi chép, chuyện này thực sự khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Thiếu niên tiếp tục tự báo thân phận, tiểu tử chính là Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu đại nhân dưới trướng thập trường, lần này độ giang chính là đi tới Phụ Lăng thị trấn đưa lương, nhưng không ngờ ngộ lên núi tặc, nếu không có sứ quân dưới trướng cứu giúp, chỉ sợ tiểu tử giờ khắc này đã mất mạng. Cứu mạng đại ân, suốt đời khó quên. Nghe xong thiếu niên sau khi, Lưu Biện đối với người tiểu binh này thân phận đột nhiên lập tức thì có mặt mày. Lưu Diêu thủ hạ, Thanh Châu Đông Lai người, do hai cái điều kiện này sẽ nghĩ đến cái gì? Đáp án đương nhiên là Dũng tướng Thái Sử Tử. Thế nhưng, thiếu niên này khẳng định không phải Thái Sử Tử, bởi vì hắn đã tự báo họ tên, hơn nữa hệ thống phân tích, nên không phải Thái Sử Tử Hoa Sưng, hơn nữa hắn tuổi tác cũng không phù hợp Thái Sử Tử, như vậy thiếu niên này đến cùng là ai? Cùng Thái Sử Từ lại có quan hệ gì đây? Lưu Biện nghĩ đến thần đình lĩnh quốc chiến, đó là Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách thu phục Thái Sử Từ một trận chiến, đồng thời ở thu được Thái Sử Từ phụ tá sau khi thành công đánh bại Lưu Diêu, chiếm cứ toàn bộ Đan Dương quận. Nhưng Lưu Biện lúc này trong lòng nghĩ đến người kia không phải Thái Sử Từ, cũng không phải Tôn Sách, mà là cùng sau lưng Tôn Sách người tiểu binh kia, Khúc Á tiểu tướng. Lúc đó, nghe nói Tôn Sách đến lén lút kiểm tra doanh trại, Thái Sử Từ muốn đi bắt giữ Tôn Sách. Phía sau chỉ có một tên tiểu binh tùy tùng. Như vậy người tiểu binh này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nhược trí náo tản, hoặc là chính là người tài cao gan lớn. Lại từ một phương diện khác giảng, nếu như tiểu binh nhược trí náo tản, Thái Sử Từ còn mang theo hắn đi lùng bắt Tôn Sách, như vậy Thái Sử Từ cũng là cái tàn não, vì lẽ đó tình huống như thế trên căn bản có thể bài trừ. Còn lại chính là loại tình huống thứ hai, người tiểu binh này người tài cao gan lớn, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Sau đó, Thái Sử Từ cùng Tôn Sách từng đôi chém giết, đánh cái khó phân thắng bại, này Khúc A tiểu tướng làm gì đi tới, đáp án chỉ có một, lược trận. Khúc A tiểu tướng nếu người tài cao gan lớn, tại sao không lên trước hỗ trợ, hiệp trợ Thái Sử Từ lùng bắt Tôn Sách? Bởi vì Tôn Sách phía sau dẫn theo 12 kỵ, bao quát Giang Đông lão tướng chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Đương, Tưởng Khâm, Chu Thái, Tống Khiêm, Cổ Hoa chờ người ở bên trong, ngươi nếu như tiến lên trợ trận, nhân ra đối phương có thể nhìn. Lại sau đó, Thái Sử Từ nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn thắng không được Tôn Sách, liền khiến cho ra kế dụ địch, đem Tôn Sách dẫn tới trên núi. U đọc sách lúc này Tôn Sách thủ hạ võ tướng liền bắt đầu lo lắng, vốn là cho rằng tiểu bá vương có thể ung dung dây đối phương, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp gỡ kẻ khó ăn, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ, cùng tiến lên A. Lúc này Vệ Cương nên đứng ra ngăn cản, hoặc là như ra cắt lượng như vậy khẩu chiến quân tướng, cho bọn họ giảng không thể lấy nhiều khi ít đạo lý, hoặc là liền đánh. Tôn Sách thủ hạ những người này đối với tiểu bá vương trung tâm tuyệt không thua gì đóng cửa đối với Lưu Bị trung thành, ở chúa công sinh tử chưa biết thời khắc, chắc chắn sẽ không nghe một xa lạ ra hỏa ồn ào, kết quả khả năng liền cùng nhau tiến lên, đem Khúc Á tiểu tướng quần đầu. Tuy rằng này 12 đem phần lớn đều là chút nhị lưu võ tướng, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, coi như để Lữ Bố đến chiến, cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra, liền Khúc Á tiểu tướng còn chưa kịp tỏa ra, ngay ở thần đỉnh lĩnh trên ngã xuống. Đương nhiên, trở lên những thứ này đều là Lưu Biện cá nhân suy đoán, chân thực kết quả không cách nào biết được, mặc dù Vệ Cương chính là cái kia ngã xuống Khúc Á tiểu tướng, hắn hiện tại cũng sẽ không biết những kia còn chưa có xảy ra sự tình, bởi vậy Khúc Á tiểu tướng chỉ có thể trở thành là vĩnh viễn mê. Chương 59, Kiếm thuật tông sư. 59 Kiếm thuật tông sư. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Nguyên lai ngươi là Lưu Dương Châu thủ hạ sĩ tốt, có thể nhận thức thái sử từ tướng quân. Lưu Biện từ trong tay háo móc ra khăn tay đưa cho Vệ Cường, ra hiệu hắn trước tiên xử lý một chút vết thương, nụ cười hòa ái hỏi. Hai người đều là Đông Lai người, phỏng chừng lúc đó Vệ Cương đang kỵ tùy tùng thái sử từ xuất chiến Tôn Sách, liền bởi vì hai người là đồng hương duyên cớ, nếu như có thể thông qua cái này khúc ga tiểu tướng chiêu mộ được thái sử từ, lần này Ô Giang hành trình xem như là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh tạp trong đó rồi. Thái sử từ. Vệ Cương tiếp nhận khăn tay thanh lý cánh tay một cái trên miệng vết thương, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng, chính là thái sử từ, tự tử nghĩa, cũng là Đông Lai người, thật giống xuất từ Hoàng Huyền. Không biết tiểu tướng quân có thể nhận thức người này. Lưu Biện đem thái sử từ tư liệu bổ sung một hồi, hy vọng có thể từ Vệ Cương trong miệng có thu hoạch. Nghe xong thái sử từ tự, Vệ Cương vỗ chán một cái, bừng tỉnh tỉnh nộ, ồ. Nguyên lai ngươi nói chính là hắn à, nghe qua đại danh của hắn, biết là chúng ta Đông Lai thậm chí toàn bộ Thanh Châu đệ nhất thần tiễn thủ, đáng tiếc chỉ nghe tên, chưa từng gặp lại. Nay thái sử từ là Hoàng Huyền, tiểu tử quê nhà nhưng là huyện dịch, vì vậy vô duyên kết bạn. Hả, thì ra là như vậy. Nghe xong Vệ Cương, Lưu Bân trong lòng có chút thất vọng, nhưng trên mặt nhưng chút nào không lộ ra vẻ gì. Bất luận làm sao, ngày hôm nay có thể ngộ cái chức vũ lực phá 90 kiều tướng, cũng coi như là việc vui một việc, vừa vặn có thể để cho hắn cùng Chu Thái đảm nhiệm hộ vệ của chính mình. Phòng trưng giờ khắc này thái sử từ không biết chính ở nơi nào du hiệp, vẫn không có đi tới Giang Đông nương nhờ vào Lưu Diêu, bởi vậy cùng ngày Vệ Cương còn chưa nhận thức. Ta xem tiểu tướng quân võ nghệ bất phàm, chính là làm cái giáo úy cũng là khuất mới. Vì sao chỉ được cái thập trưởng chức vị? Lưu Biện một mặt kinh ngạc hỏi. Vệ Cương thở dài một tiếng, chỉ vì đắc tội rồi Trần Hoành tướng quân anh trai, vì vậy bị áp chế gắt gao, không chiếm được để bạt cơ hội. Nếu người tài giỏi không được trọng dụng, chôn không nhân tài, không bằng đến cô dưới trướng đến hiệu lực, tất có trọng dụng, ngươi xem coi thế nào. Cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi, Lưu Biện đúng lúc tung cành ô liu. Vệ Cương trên mặt có chút do dự, ta là Lưu Dương Châu bộ hạ binh lính, theo sứ quân. Có thể hay không bị cho rằng trốn tránh. Bên cạnh Chu Thái mở miệng nói, này, tiểu tử ngươi đừng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ta cho ngươi biết, đứng trước mặt ngươi vị này chính là đã từng đại hán thiên tử, hiện tại Hoàng Nông Vương, ha ha, ngươi gặp may mắn. Vệ Cương kinh hãi đến biến sắc, quỳ xuống đất chắp tay đồn bái, ai nha. Tiểu tử mắt vụt về, không thể nhận biết đại vương, còn xin thứ tội. Lưu Biện vẻ mặt tươi cười đem Vệ Cương từ trên mặt đất kéo, Lưu Dương Châu là ta đại hán thần tử. Dưới trướng hắn quân sĩ chính là ta đại hán quân sĩ, ngươi theo quả nhân chỉ có thể coi là điều động, tự nhiên không phải trốn tránh. Quả nhân thủ hạ đang thiếu hộ giá người hầu cận, ngươi tới đảm nhiệm ta cấm vệ quân giáo úy làm sao? Ta đại vương dẫn, tiểu tử nguyện làm đại vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Vệ Cương mừng rỡ không thôi, lần thứ hai quỳ xuống đất tạ ân. Cùng lúc đó, Lưu Biện trong đầu tiếng nhắc nhở vang lên, len keng. Ký chủ thu được Vệ Cương sung sướng điểm 9 cái. Trước mặt nắm giữ sung sướng điểm tổng số vì là 102 cái, cứu hận điểm 7 cái. Bị trận sóng gió này nhiễu loạn hành trình, sắc trời đã tối, vì lẽ đó Lưu Biện quyết định không đi chiêm ngưỡng Hạng Vũ Tử Vẫn địa phương, lập tức đường về doanh, chờ sau này có cơ hội trở lại là được rồi. Hơn nữa Vệ Cương vết thương không ngừng mà thấm huyết, cần gấp về doanh để y tượng trị liệu, liền dẫn Mục Quế Anh, Lưu Bá Ôn chờ người cùng Vệ Cương đi đầu về doanh, lưu lại Liêu Hóa, Hoa Vinh mang theo tùy tùng. Đem mười mấy xe lương thực trở về bờ bên kia, nhặt được tiện nghi, không cần thì phí. Vệ Cương trên người mấy chỗ vết thương đều là bị thương ngoài da, trải qua ý tượng cầm máu băng bó, đã không còn quá đáng lo. Linh mới tinh giáo úy phục đổi, rất là anh tư hùng phát, ăn xong cơm tối sau khi liền tới soái trướng bái tạ Hoàng Nông Vương dẫn tri ân. Lưu Biện trong lúc rảnh rỗi, rồi cùng Vệ Cương nói chuyện phiếm lên, thuận tiện tìm hiểu một hồi Lưu Diêu thực lực. Tuy nói hắn là hán thất dòng họ, nhưng mình đột nhiên xuất binh xuất hiện ở hắn cảnh nội. Lưu Diêu không thể không hề ý nghĩ, chính mình nhất định phải làm tốt các loại ứng đối biện pháp, biết người biết ta mới có thể đứng ở thế bất bại. Trải qua một phen nói chuyện thiếm, Lưu Biện đối với Lưu Diêu thực lực có chút đại thể hiểu rõ. Hắn cái này Dương Châu thứ sử rất là hữu danh vô thực, Dương Châu 6 quận chân chính nắm giữ trong lòng bàn tay chỉ có một Đan Dương quận, 5 cái khác quận căn bản không nắm Lưu Diêu làm dễ, cái hành. Lưu Diêu thủ hạ có 25.000 người quân đội, được cho có chút quy mô. Võ tướng cùng trong lịch sử như thế. Trên căn bản tất cả đều là chút ké đi nhân vật, Trương Anh, Phiền Năng, Trần Hoành, Vu Mi, phỏng trừng chỉ huy cùng vũ lực không có một có thể quá 75, liền một ngưu người thái sử tử, hiện nay vẫn không có xin vào dựa vào. Lưu Diêu thủ hạ binh lực coi như không tệ, nếu như tìm một cơ hội đem hắn chiếm đoạt là tốt rồi. Lưu Biện ngồi quỳ chân ở soái án mặt sau, không chút biến sắc ở trong lòng tính toán nói. Đương nhiên, chính mình mới vừa tới đến Giang Đông, cô khách cùng quân, hiện tại còn không phải lúc, chờ đứng vững bước chân lại tính toán bước đi này không muộn. Kiến Nghiệp tuổi còn trẻ, nay thân võ nghệ thực tại tuyệt vời, không biết từ chỗ nào học được. Lưu Biện đem bàn trên thẻ tre toàn bộ hợp lại, thuận miệng hỏi một câu. Vệ Cương ôm quyền nói, tiểu nhân khai sáng ân sư Vương Việt, 10 tuổi sau khi chính mình tập võ, bởi vậy tiểu có thành tựu. Vương Việt. Lưu Biện nghe xong cả kinh, đột nhiên nhớ tới gia sử bên trong ghi chép Tam Quốc thời kỳ có hai cái võ thuật đại gia, đều là giang hồ ẩn sĩ. Một là kiếm pháp siêu quần du hiệp Vương Việt, một cái khác chính là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú cùng với Lưu Trương dưới trướng đại tướng Trương Nhâm sư phụ, tên là Đồng Nguyên. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, nói Thường Sơn Triệu Vân cũng là Đồng Nguyên đồ đệ, Lưu Biện liền không biết thật giả, chỉ có thể ngày sau chậm rãi hiểu rõ. Chẳng lẽ điện hạ nhận thức tiểu tử ân sư? Lưu Biện vội vàng nghiêm nghị, nói rằng, hơi có nghe thấy, biết Vương Việt tiên sinh là vị kiếm thuật đại gia, không trách ngươi này thân võ nghệ xuất sắc như thế, hóa ra là Vương Việt tiên sinh cao đồ, vậy thì không kỳ quái. Cô thủ hạ chính là thiếu người thời khắc, Kiến Nghiệp đi đem ngươi người ân sư này đưa tới, thầy cho một khối ở cô dưới chướng hiệu lực làm sao. Vệ Cương tiếc nuối lắc đầu một cái, không dám ẩn giấu đại vương, cương tự 10 tuổi năm ấy cùng ân sư phân biệt, đến nay 6, 7 năm, cũng lại không thể gặp mặt một lần. Ân sư lão nhân ra người nhàn vân giã hạc giống như vậy, không biết giờ khắc này đang ở nơi đó vân du. Ở này khoa học kỹ thuật lạc hậu niên đại, không có điện lời không thể lên mạng, mất đi liên lạc là lại chuyện không quá bình thường. Bởi vậy Lưu Biện cũng chưa quá thất vọng, gật đầu nói, đã như vậy, chỉ có thể chờ đợi chờ ngày sau hữu duyên tướng phùng. Nhìn thời điểm không còn sớm, Vệ Cương đứng dậy cáo từ, về cho mình sắp xếp chướng đồng nghỉ ngơi đi tới, Lưu Biện cũng cởi quần áo lên giường đi ngủ. Từ lần trước dùng quỷ kế xâm nhập Mục Quế Anh ổ chăn sau khi, Mục Quế Anh lo lắng cho mình cuối cùng trận tuyến thất thủ, bởi vậy cũng không tiếp tục cho Lưu Biện cùng giường cùng gối cơ hội, thề muốn đem mình sơ dạ thủ vững hành nạp phi chi lễ một ngày kia. Không thể làm gì Lưu Biện chỉ có thể tiếp tục quá về người cô đơn tháng ngày, cô quạng buổi tối đối với nhu tình như nước đường cơ rất là nhớ nhung, âm thầm quyết định ở mặt lăng giàn xếp lại sau khi, tức khắc phái người đi huyện thành tiếp về Hà Thái Hậu cùng đường cơ. Ngay kế, đại quân tiếp tục hướng đông xuất phát, lại có thêm 300 dặm địa là có thể đến mặt lăng, bấm chỉ toán toán cũng chính là 5-6 thiên hành trình, bởi vậy quân dân nhiệt tình lại từ từ tăng vọt lên, dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói không ngừng, kéo dài mấy dặm. Lại đi rồi 3-4 thiên, khoảng cách mặt lăng chỉ còn dư lại khoảng 100 dặm lộ trình. Lúc xế trưa, thám báo đột nhiên đến báo, Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu xuất lĩnh 3.000 người ở mặt trước một người tên là Thạch Đình địa phương chờ đợi, xin mời đại vương định đoạt. Đối với Lưu Diêu tới đón, Lưu Biện đã sớm dự liệu được. Hơn 15.000 người đội ngũ mênh mông quần quận mở ra hắn dưới mí mắt, Lưu Diêu không thể chẳng quan tâm, nghĩ đến giờ khắc này trong lòng hắn nhất định thấp thỏm bất an, không chắc chính mình tại sao đến đây. Nếu như Lưu Biện chỉ là dẫn theo mười mấy cái tùy tùng, cái kia Lưu Diêu sẽ cho rằng ngươi là đến tị nạn, nhưng ngươi mênh mông quần quận mang theo hơn vạn quân dân, lại nói mình là đến tị nạn, thì có điểm bắt nạt người ta ít đọc sách di tứ. Khoảng cách nơi đây có còn xa lắm không? Lưu Biện tìm ngựa hỏi. Thám báo chắp tay đáp, phía trước 5 dặm chính là Thạch Đình. Để trước quân tạm hoãn tốc độ hành quân, quả nhân trước tiên sẽ đi gặp Lưu Diêu. Đuổi đi thám báo sau khi, Lưu Biện để Mục Quế Anh, Lỗ Túc thống lĩnh trung quân, chính mình dẫn theo Hoàng Uyển, Lưu Bá Ôn, Chu Thái, Vệ Cương chờ người, ở mấy trăm tên cấm vệ quân chen trúc bên dưới, cố gắng càng nhanh càng tốt từ từ vượt qua trước quân, thẳng đến Lưu Diêu vị trí Thạch Đình. Giờ khắc này, Lưu Diêu chính xuất lĩnh thủ hạ văn võ, ở 3.000 tinh binh dưới hộ vệ, ở Thạch Đình nóng trông lấy chờ. Đối với Hoàng Nông Vương đột nhiên xuất quân dân hướng về Đan Dương quận xuất phát chuyện này, Lưu Biện lo lắng, không biết Lưu Biện tại sao đến đây. Nhưng hắn bản tính trung hậu, lại là Hán thất dòng họ, bởi vậy không muốn đem sự tình hướng về chỗ hỏng nghĩ. Nghe nói Hoàng Nông Vương đại quân khoảng cách khúc ga đã không đủ 100 dặm, liền xuất bộ trước tới đón tiếp, thuận tiện sờ sờ Lưu Biện ý đồ. Phương Tây vang lên tiếng vó ngựa, bụi mù từ từ nổi lên, màu đen vương kỳ đón gió bồng bềnh. Lưu Diêu thủ hạ đại tướng Trương Anh để giọng to nói, xem cái kia cờ xí, hẳn là Hoàng Nông Vương lại đây, các huynh đệ cẩn thận đề phòng, đang thăm dò Hoàng Nông Vương ý đồ trước, không thể thả lỏng cảnh giác. Lưu Diêu phất tay nói, bất luận người nào không được vô lễ, ta cùng Hoàng Nông Vương đều là cao tổ hậu duệ, hắn lại là tiên đế sau khi, chính là muốn toàn bộ Đan Dương, ta Lưu Diêu cũng hai tay đưa lên. Đi, chúng văn võ theo nào đó đi bái kiến điện hạ. Chương 60, Đế Vương Chi Đều. 60 Đế Vương Chi Đều. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Năm nay mùa hạ Lưu Biện đăng cơ thời điểm, Lưu Diêu đã từng lấy Dương Châu Thứ Sử thân phận đi tới hướng hạ, bởi vậy rất xa liền nhận ra tuấn mã màu trắng trên thiếu niên chính là đã từng thiên tử, hiện tại Hoàng Nông Vương. Chỉ là từ biệt nửa năm, thiếu niên này cũng đã cao lớn lên rất nhiều, trên mặt cũng có tang thương dấu vết, cũng không tiếp tục tự từ trước như vậy hồ đồ, trở nên anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang. Đế vương phi tử đều là vạn người chọn một mỹ nữ, bởi vậy bảo đảm hoàng thất huyết thống tốt đẹp gen, hoàng đế tử nữ cũng thật là ít có tướng mạo xấu xí. Thần Dương Châu thứ sử Lưu Diêu bái kiến Hoàng Nông Vương điện hạ. Lưu Diêu bước nhanh về phía trước, quỳ một gối xuống được rồi túi chào chi lễ, phía sau một đám văn võ phụ tá cũng dồn dập noi theo, hành túi chào đại lễ. Lưu Biện một bên nhanh chóng xuống ngựa, một bên lặng lẽ đánh giá Lưu Diêu, chỉ thấy hắn chừng 40 tuổi tuổi, da rẻ trắng nõn, tròm râu thưa thớt, vóc người trung đẳng, một bộ hào hoa phong nhã răng rớp, xem ra tính cách rất là hiền lành. Ai nha? Lưu Dương Châu không cần đa lễ, cô mạo muội đi tới đan giường, nói vậy để ngươi chấn kinh. Lưu Biện miệng nói Dương Châu, đem Lưu Diêu phủ lên. Tuy rằng Lưu Diêu cùng Lưu Biểu đều là hán thất dòng họ, nhưng thân phận của Lưu Biểu so với Lưu Biện lớn tuổi đồng lứa, bởi vậy Lưu Biện mới có thể cùng Lưu Bàn huynh đệ tương luận. Nhưng này Lưu Diêu bối phận so với Lưu Biện thấp gấp 2-3 lần, cũng không thể lấy tôn tử xưng hô đi, bởi vậy liền xưng hô hắn quan tước. Điện hạ nói chỗ nào thoại, đất ở xung quanh, tất cả là đất của vua, toàn bộ thiên hạ đều là tiên đế. Lưu Diêu vốn là muốn nói thiên hạ đều là ngươi, thế nhưng cân nhắc đến Lưu Biện đã bị phế trừ niên hiệu, hiện tại thiên tử là Lưu Hiệp, bởi vậy lời chưa kịp ra khỏi miệng vội vàng đổi giọng, toàn bộ thiên hạ đều là tiên đế, mà điện hạ là tiên đế con trai, muốn đi nơi nào cũng có thể, tại sao chấn kinh nói chuyện? Điện hạ giá lâm đan dương, toàn quận bách tính đường hẻm đón lấy còn đến không kịp, làm sao sẽ chấn kinh đây? Lưu Biện tự nhiên biết đây là Lưu Diêu nói lời khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo sáng tỏ ý đồ đến. Bản đơn lẻ vì là thiên tử, nhưng được đổng tặc ức hiếp, bị mạnh mẽ hủy bỏ niên hiệu, tại Trung Nguyên khó có thể đặt chân, vì vậy mới độ giang đông đến. Quả nhân xem mặt lăng thị trấn hùng vĩ bất phàm, bởi vậy muốn tạm mượn mấy năm, đóng quân tính dưỡng, lấy thảo đổng tặc, không biết Lưu Dương Châu ý như thế nào. Từ nay Thạch Đình hướng về chính đông phương hướng về đi 120 dặm chính là mặt lăng, hướng chính nam hành 80 dặm là Đan Dương quận trì Khúc Ca, hai tòa thị trấn trong lúc đó có một bách khoảng cách 50 dặm. Lưu Biện muốn đi mặt lăng chuyên chú, đối với Lưu Diêu hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lưu Diêu sợ nhất chính là Lưu Biện ở chính mình xào huyệt Khúc Ca lại không đi, nếu là như vậy thế tất sẽ bị Huyên Tân đoạt chủ, nhưng nghe nói Hoàng Nông Vương chỗ cần đến là mặt lăng sau khi, lơ lửng một trái tim nhất thời rơi xuống đất. Hơn nữa ở Lưu Diêu trong mắt, mặt lăng mặt phía bắc là khói sóng mênh mông trừng giang, mặt nam là nguy nga tử Kim Sơn, huống hồ thị trấn bốn phía thổ địa cũng không tính được màu mỡ, cả huyện thành có điều 6.000 gia đình, chừng 3 vạn nhân khẩu. Thực đang không có bao lớn chiến lược giá trị. Không nghĩ tới Lưu Biện mục đích dĩ nhiên là nơi này, tin tức này thật là để Lưu Diêu trở nên cao hứng. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác để Lưu Diêu không giống Lưu Biểu như vậy bài xích Lưu Biện, bởi vì hắn đối với Dương Châu không có bao nhiêu thống trị lực, tuy rằng được Dương Châu thứ sử, kỳ thực cùng một thái thú phạm vi quản hạt gần như, căn bản không có cách nào cùng toàn diện khống chế Kinh Châu Lưu Biểu đánh đồng với nhau. Thời kỳ này Dương Châu dưới hạt 6 cái quận, ở Trường Giang mặt phía bắc có Lư Giang, Chín Giang hai quận. Lư Giang vốn là gọi là Lư Sơn quận, ở Linh Đế sơ kỳ thay tên vì là Lư Giang, Trì Thư Huyền, mà Chín Giang quận chính là sau đó Hoài Nam quận. Nếu là dựa theo lịch sử bình thường phát triển, đem ở mấy năm sau bị chiếm giữ ở chỗ này Viên Thuật thay tên vì là Hoài Nam quận, chỉ vị trí Thọ Xuân. Hai người này quận thái thú vẫn do triều đình nhận lệnh, Lưu Diêu ở hai chỗ này sức ảnh hưởng gần như bằng không, căn bản không ai sẽ mua hàn trướng. Ở Trường Giang mặt nam có 4 cái quận. Ngoại trừ Lưu Diêu hiện tại chiếm giữ Đan Dương chân thật nắm giữ trong lòng bàn tay ở ngoài, cái khác 3 cái quận tình huống cùng Giang Bắc 2 quận tình huống gần như. Sẽ kê thái thú Vương Lãng là hai hướng lão thần, tư lịch so với Lưu Diêu lão nhiều lắm, đương nhiên sẽ không bán Lưu Diêu mặt mũi. Trước đây dự trương thái thú đúng là sẽ cho Lưu Diêu mấy phần mặt, nhưng cảnh nội Sơn Việt huyên náo quá lợi hại, thường thường cấp giết hai địa lui tới quan sai, hơn nữa từ Đan Dương đến dự trương có khoảng cách 700 dặm. Bởi vậy Lưu Diêu đối với dự trương sức ảnh hưởng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Còn lại cái cuối cùng chính là Ngô quận, là một người khẩu đông đảo, môn phiệt săn sát, tài nguyên dồi dào quận lớn, nhưng thái thú Nghiêm Bạch Hổ cũng là khó dây dưa nhất. Bởi vì cái tên này xuất thân từ địa phương ngang ngược, khi còn trẻ từng làm sơn tặc, sau đó thủ hạ tụ tập sắp tới 2 vạn người, liền đánh đuổi mệnh quan triều đình, dâng thư cầu phong thái thú. Lúc đó, triều đình đang bị các nơi liên tiếp khởi nghĩa khăn vàng làm cho sức đầu mẹ chán. Căn bản vô lực vượt giang trinh phạt Nghiêm Bạch Hổ, nếu hắn hướng về triều đình xưng thần, trên mặt vẫn tính nói còn nghe được, liền hướng về Nghiêm Bạch Hổ đưa Ngô quận thái thú ấn thụ. Một gần như giặc cướp ra hỏa, đương nhiên sẽ không đem mềm mại Lưu Diêu để ở trong mắt. Chính là bởi vì đối với Dương Châu không có lực trưởng khống, vì lẽ đó Lưu Diêu mới không ngại Lưu Biện ở Giang Đông thường trú, ngược lại không phải địa bàn của ta, ai có bản lĩnh ai cướp là được rồi, chỉ cần bất động ta đang dương, ta liền không ý kiến. Đồng Trác đi ngược lại, khi quân vong trên. Lưu Diêu thân là Hán thất hậu duệ, nhưng vô lực chinh phạt, trong lòng xấu hổ không ngớt. Điện hạ ở Dương Châu đóng quân thảo tặc, Diêu tự nhiên cật lực giúp đỡ, sao dám có mang nó ý. Thăm dò rõ ràng Lưu Biện ý ở Mạt Lăng sau khi, Lưu Diêu tâm tình nhất thời sung sướng lên, lúc nói chuyện cũng là lời lẽ đanh thép, để tỏ lòng trung tâm, lại hùng hồn một cái, diệt trừ đồng tặc, thần tự nhiên hơi tận sức mọn, nguyện hướng về điện hạ dâng lên lương thực 3 vạn thạch, tiền 2 triệu, kim 500, ngựa 300, thép dòng 3 vạn cân, chờ đại vương sẵn sàng ra trận, sớm ngày thảo tặc. Được. Ha ha, Lưu Dương Châu không hổ là cao tổ hậu nhân, Hán thất trung thần vậy. Chờ quả nhân chu trừ đồng tặc, chấn chỉnh lại non sông thời gian, tất nhiên lấy chủng vị dạy dỗ. Đối với Lưu Diêu vô cùng bảo tay, Lưu Biện hưng phấn không thôi. Ngoác miệng ra, mở ra một tấm ngân phiếu khống. Lưu Diêu thân là địa phương quan to, đương nhiên sẽ không như sơn giã thôn phu như vậy dễ như ăn cháo liền bị giao động. Thậm chí ở trong mắt hắn, cũng không phải rất xem trọng Lưu Biện, nghe nói Đổng Trác tay cầm 20 vạn ung lương hùng binh, đã hoàn toàn đem nắm triều chính, há lại là dễ dàng nói diệt trừ liền diệt trừ. Nhưng hơn bằng hữu hơn đường, nếu Lưu Biện hướng mình đồng ý, Lưu Diêu tự nhiên vui với ngồi mát ăn bát vàng. Chủ yếu nhất mâu thuẫn giải quyết, cái khác liền đều không là vấn đề. Lưu Diêu lại hướng về Lưu Biện chắp tay nói, vi thần ở Thạch Đỉnh Thiết Tử Diên, vì là điện hạ cùng Hoàng Thái Úy chờ đón gió tẩy trần, mong rằng chớ chối tử. Diêu vừa mới đồng ý vật tư, ba lạng ngày sau tất nhiên khiến người đưa tới Mặt Lăng. Lưu Biện vui vẻ đồng ý, dẫn theo Hoàng Nguyễn, Lưu Bá Ôn chờ người theo Lưu Diêu vào tịch. Khao vào bụng tử là thứ yếu, Lưu Biện mục đích thực sự ở chỗ thu hoạch sung sướng điểm. Ngày hôm nay cùng sau lưng Lưu Diêu có thể đều là Dương Châu thứ sử thủ hạ địa phương chính khách, chính là cuồng kiếm lời sung sướng điểm thời cơ tốt, có thể nào bỏ qua. Tất cả quả nhiên đều ở Lưu Biện tính toán bên trong, một hồi tiểu diên hạ xuống, ở hắn ca ngợi khen ngợi bên dưới, Dương Châu văn võ từng cái mặt mày hường hào, cảm giác mình văn có thể trị quốc vũ có thể an bang, để Lưu Biện một buổi tối không ngừng mà cuồng ôm đồm sung sướng điểm. Len keng. Thu được Lưu Diêu sung sướng điểm 8 cái. Len keng. Thu được Trương Anh sung sướng điểm 7 cái. Len keng. Thu được Trần Hoành sung sướng điểm 7 cái. Len keng. Thu được Phiền Năng sung sướng điểm 6 cái. Lưu Biện trong đầu tiếng nhắc nhở không ngừng mà vang lên, đến tiểu diên lúc kết thúc cuồng kiếm lời 54 cái sung sướng điểm, nắm giữ sung sướng trị tổng số đạt đến 154 cái, mặc dù mở ra sử dụng, đều đầy đủ tiến hành 2 lần triệu hoán. Buổi tiệc tàn đi, Lưu Biện dẫn theo thủ hạ văn võ từ biệt Lưu Diêu, hội hợp mặt sau quân dân tiếp tục hướng về Mạt Lăng xuất phát. Mà Lưu Diêu cũng lòng tràn đầy vui mừng xuất bộ trở về khúc ca, các đi các dương quan đạo, ai cũng không đáng ai. Lại đi rồi 2 ngày, 15.000 người đội ngũ rốt cục đến đích đến của chuyến này, ở vào bờ Trường Giang trên Mạt Lăng thị trấn. Xa xa nhìn tới, Mạt Lăng chỉ là một tòa huyện thành nhỏ, không cần nói không có cách nào cùng phồn hoa đồ vật hai kinh đánh đồng với nhau, cũng không cách nào cùng từng dương, nghiệp thành, dưới bi như vậy châu trì so với, chính là so với huyện thành, thư miền, khúc ca như vậy quận trì cũng là không bằng. Tường thành thấp bé cũ nát, mặt nam quần sơn san sát, mặt phía bắc Trường Giang quay quanh, điều này làm cho không ít quân dân rất là thất vọng. Nhưng Lưu Bá Ôn cũng đã tay Diêu Lông Vũ, cất tiếng cười to, hướng về Lưu Biện cùng Hoàng Nguyễn nói, điện hạ cùng Thái Úy mời xem, này Trường Giang nhiều bán thành mà qua, thế như bàn long, tử kim sơn như mánh hổ hùng cứ, coi là thật là long bàn hùng cứ, bắc có Trường Giang nơi hiểm yếu, nam có tử kim bình phong, mặt lăng tất nhiên vững như núi Thái. Tường thành thấp bé, dễ dàng liền có thể đẩy ngã xây dựng thêm. Quanh thân đất ruộng nhiều hơn khai khẩn, liền có thể hóa thành ruộng tốt. Dựng cơ lớn lên, rộng rãi chiêu bách tính, không xuống 10 năm, này Mạt Lăng thành liền có thể trở thành đủ để sánh vai đồ vật hai kinh đại đô thị, đế vương chi đều, liền ở chỗ này. Lưu Biện đến từ hậu thế, đương nhiên sau khi biết đến Mạt Lăng chính là cùng Trường An, Lạc Dương sóng vai lục triều cố đô, tuy rằng bây giờ nhìn lên không tới nổi mắt, nhưng tiềm lực của nó nhưng là không thể nghi ngờ, gật đầu nói, quân sư nói, rất, dì thiện. Hoa Nguyễn từ chính mấy chục năm, trước sau đảm nhiệm qua Thanh Châu Thứ Sử, Dự Châu Mục, càng là đứng hàng tam công, kiến thức tự nhiên không như bình thường người, viên vọng một vòng sau khi, tương tự vớt râu gật đầu, rất, dì thiện, thành này quả thực có đế vương khí. Cái khác võ tướng sẽ không có như vậy kiến thức, nhưng nếu ba vị hạt nhân đối với này Mạt Lăng khen không dứt miệng, đương nhiên sẽ không có người ngốc đến làm trái lại, từng cái giả vờ giả vị khen Mạt Lăng là chỗ tốt, kỳ thực trong lòng vẫn đúng là không thế nào tán đồng. Chương 61 Một tuổi đứng đầu, triệu hoán lại mở. 61 một tuổi đứng đầu, triệu hoán lại mở. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi triệu hoán dũng tướng tác giả, đồng thau kiếm khách. Mặt Lăng huyện lệnh đã sớm đạt được Lưu Diêu khoái mã công văn, vận dụng huyền khố phủ tiền, từ mấy cái hào tộc trong tay mua hai nơi bỏ không đại trạch, một chỗ cho Hoàng Nông Vương ở lại, khác một chỗ cho đi theo cao cấp phụ tá ở lại. Mặt khác lại thuê rất nhiều nhà dân, đang đi ra cho Hoàng Nông Vương mang theo bách tính ở tạm. Có huyện lệnh lần này xoay sở, Lưu Biện chờ người liền ung dung hơn nhiều. Để quân đội ở thị trấn bên ngoài dựng trại đóng quân, dân chúng dựa theo huyền lại sắp xếp, tạm thời đến bản địa bách tính trong nhà ở nhờ một đoạn tháng ngày, chờ khí trời ấm áp sau khi lại tiến hành quy mô lớn phòng ốc xây dựng. Ở huyện lệnh điều hành bên dưới, tất cả tiến hành đều đâu vào đấy, vận điệu mà không loạn, 4,000-5,000 bách tính toàn bộ có tin tức. Mà Hoa Vinh, Liêu Hóa cũng đốc thúc gần vạn người quân đội ở thị trấn bên ngoài dựng thẳng lên kiên cố doanh trại. Lần này không phải là loại lâm thời, nhất định phải kiên cố công sự, làm tốt trường kỳ ở lại dự định, bởi vậy không cho phép qua loa. Hai tòa trạch viện không chỉ có quét sạch sạch sành xanh, hơn nữa còn phân phối tỷ nữ, người hầu, đầu bếp, cùng với trọng yếu đồ dùng hàng ngày, Lưu Biện chờ người trực tiếp vào ở là có thể. Tiểu lại vô năng, miễn cưỡng chỉ có thể làm được như vậy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời oan ức đại vương. Tướng mạo gầy gò, vóc người thon dài, ngũ quan đoan chính, nam ước chừng 20 tuổi Mạt Lăng huyện lệnh hướng về Lưu Biện chắp tay xưng tội. Cũng không phải, cũng không phải. Huyện lệnh đại nhân làm tốt vô cùng, do ngó một đốn có thể thấy được toàn báo, thông qua chuyện này có thể thấy được huyện lệnh đại nhân là cái có tài có thể người. Lưu Biện tọa đang sạch sẽ trên ghế, phẩm một cái còn có dư ôn nước trà, đối với cái này huyện lệnh khen không dứt miệng. Công tác có thể làm được như vậy cẩn thận, liền nước trà đều sớm trùng được rồi, coi như lại soi mói người chỉ sợ cũng chọn không sinh ra sai lầm. Nghe xong Hoàng Nông Vương ca ngợi, tuổi trẻ huyện lệnh lộ ra nụ cười vui mừng, ngược lại thở dài nói, tiểu lại mới từ trên ngu huyện thừa điều đến Mạt Lăng đam nhâm huyện lệnh, thấy bản thành bố cục không rất hợp lý, hữu tâm xây dựng thêm một phen, chỉ hận thị trấn tài lực không đủ. Nếu là đại vương có thể xoay sở tài chính, đem bốn phía tường thành đẩy ngã, hướng bốn phía xây dựng thêm, thu nhận từ trung nguyên đến tranh né chiến khó lưu dân, không ra 10 năm, Mạt Lăng tất thành quy mô. Nghe xong tuổi trẻ huyện lệnh, Lưu Biện chấn động trong lòng. Một nho nhỏ tầng dưới chốt quan lại dĩ nhiên có thể có như vậy kiến thức, xem ra tất có đại tài. Vội vàng thả tay xuống bên trong bát trà, nghiêm nghị hỏi, huyện lệnh đại nhân lần này kiến giải rất hợp cô ý, không biết xưng hô như thế nào. Huyện lệnh không người nói, về điện hạ, tiểu lại họ Cố tên Ung, tự Nguyên Hán, đến từ Ngô quận Ngô Huyền. Cái gì, ngươi chính là Cố Ung? Mặc dù biết Giang Đông nhân tài khắp nơi, nhưng Lưu Biện cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào Mặt Lăng, liền một cước dẫm đến vàng trên. Chính mình đang lo thủ hạ không ai có thể dùng, nay Cố Ung dĩ nhiên liền chủ động đưa tới cửa, khối này đĩa bánh quả thực so với trên trời rớt xuống khúc gã tiểu tướng còn muốn lớn hơn. Phải biết Cố Ung nhưng là cùng Trương Chiêu, Trương. Sóng vai Đông Nô tam đại tên tương, nhân phẩm chính trực, tài cán siêu quần, ở Tôn Quyền xưng đế sau khi Lui Thiên Thượng thư khiến, đại tư mã, chết rồi Tôn Quyền đều muốn đích thân ăn mặc đồ tang đi tế bái, hơn nữa có thể sống đến 76 tuổi cao tuổi, càng thêm nói rõ này Cố Ung cuộc sống riêng phi thường kiểm điểm. Một người như vậy, không thể nghi ngờ được cho tài đức vẹn toàn. Nghe xong Hoàng Nông Vương ngữ khí, Cố Ung cũng là cả kinh, nghe điện hạ giọng điệu này, chẳng lẽ dĩ nhiên biết tiểu lại tên. Ừ, nghe qua Lưu Biện tự biết nói lỡ, nhanh trí đâu cái vòng tròn, Cố huyện lệnh có phải là sư tử Thái Ung đại nhân? Chính là, Thái sư chính là tiểu lại khai sáng ân sư. Cố Ung không người hồi đáp, nghi vấn trong lòng nhất thời hóa giải. Không trách này Hoàng Nông Vương nghe qua tên của chính mình đây. Hóa ra là ân sư Thái Ung duyên cớ, lời nói như vậy liền không cái gì có thể kỳ quái. Thừa dịp Cố Ung thất thần thời điểm, Lưu Biện lặng lẽ cho gọi ra trong đầu hệ thống, cho ta phân tích một chút Cố Ung các hạng năng lực trị. Len Ken. Hệ thống chính đang phân tích bên trong, xin hậu. Len Ken. Phân tích xong xuôi, họ tên Cố Ung, trước mặt năng lực trị, vũ lực 45, chỉ huy 45, trí lực 81, chính trị 90. Đỉnh cao năng lực trị, vũ lực 48. Chỉ huy 48, trí lực 84, chính trị 93. Đối với Cố Ung chính trị năng lực, Lưu Biện rất là thỏa mãn. 93 trị số đã đủ để bước lên đương đại chuẩn nhất lưu chính trị hình nhân tài, đừng nói một thị trấn, chính là giao cho hắn một châu nơi, tất nhiên cũng biết đánh nhau lý ngay ngắn rõ ràng. Lưu Biện thu rồi tâm tư, nghiêm mặt nói, quả nhân đang muốn lấy Mạt Lăng làm căn cơ, ở đây chiêu binh mãi mã, thu nhận bách tính, chờ có thành tựu thời gian, độ giang thảo phạt đồng tặc. Cố huyện lệnh lần này kiến giải cùng cô bất mưu nhi hợp, ngươi sau đó liền không cần ở Lưu Dương Châu thủ hạ nghe lệnh, trực tiếp ở quả nhân thủ hạ hiệu lực chính là. Chờ cô có thành tựu thời gian, tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Học được văn võ nghệ, bán với đế vương gia. Bất luận văn thần vẫn là võ tướng, ai mà không đổ cái thăng chức rất nhanh, phong hầu bái tướng, hiện tại có càng thô bắp đùi, cô Ung dĩ nhiên là sẽ không lại chết ôm Lưu Diêu không tha, huống chi Lưu Diêu vốn là cũng không coi trọng hắn. Chim khôn chọn cây mà đầu, minh thần chọn chủ mà sự, đã là như thế. Nhận được điện hạ nâng đỡ, tiểu lại nguyện thứ kiệt toàn lực, phụ tá đại vương chấn chỉnh lại hắn thất. Cô Ung nhiệt huyết dâng trào ngã quỵ ở mặt đất, bái tạ hoàng nông vương thưởng thức tri ân, mỹ hảo tiền đồ tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Mà cùng lúc đó, lưu biện trong đầu hệ thống lại vang lên, len keng. Thu được Cố Ung sung sướng điểm 9 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ sung sướng điểm tổng số vì là 163 cái. Cố huyện lệnh không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lưu biện đưa tay nâng dậy Cố Ung, từ nay về sau ngươi vẫn cứ đảm nhiệm mạt lang khiến, chờ cô địa bàn mở rộng sau khi, lại cho ngươi tiến hành cái khác phong tứ. Cố Ung lần thứ 2 cảm ơn, lại nêu ý kiến nói, điện hạ, nô quận nghiêm bạch hổ siêu cao thế nặng, ỷ vào tay cầm binh quyền, đối với các gia sĩ tộc môn phiệt rất là cứng rắn. Bất luận hàn môn vẫn là sĩ tộc, đối với hắn đã có bất mãn. Điện hạ có thể tìm một cơ hội thảo phạt nghiêm bạch hổ, nếu là như vậy, nào đó đồng ý thuyết phục tộc nhân, hiệp trợ điện hạ bắt nô quận. Nô quận dưới hạt 13 huyền, có người khẩu hơn 50 vạn, diện tích tuy rằng không phải to lớn nhất, nhưng nhân khẩu nhưng là nhiều nhất. Hơn nữa tiếp giáp mạt lăng lại gần, thẳng nếu có thể lấy xuống, cùng mạt lăng nối liền một khối, như vậy lưu biện thực lực không thể nghi ngờ đem phải nhận được tăng cường mạnh. Nếu như có thể được hào tộc Cố thị giúp đỡ, càng sẽ tăng cường phần thắng. Rất, dì thiện, Cố huyện lệnh nói, cô trong lòng đã có định đoạt. Nhưng cô mới tới mặt lăng, quân tâm chưa ổn, huống hồ nghiêm bạch hổ dưới trướng có hơn 2 vạn binh lực, muốn thảo phạt kẻ này, vẫn cần mộ binh mua mã, tu sửa mâu mâu, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh, để nghiêm bạch hổ có phòng bị, đợi đến sang năm mùa xuân, khí trời trở nên ấm áp sau khi, lại giành Ngô quận không muộn. Lưu biện nâng chung trà lên bát hạt một cái. Đối với cô Ung kiến nghị biểu thị tán thành, lại dặn dò hắn chớ tiết lộ phong thanh. Cô Ung không người xin cáo lui, điện hạ nói thật là, vi thần tự sẽ hành sự cẩn thận, chỉ bí mật cùng trong tộc trưởng lao thương nghị nội ứng việc, tất nhiên sẽ không tiết ra ngoài. Quân thần thương nghị xong xuôi, cô Ung không người xin cáo lui. Suốt đêm phái ra tâm phúc bí mật về Ngô Huyền, ước trong tộc vừa tin cậy lại có phần lượng trưởng lão lặng lẽ đến một chuyến mặt lăng, thương thảo làm nội ứng hiệp trợ Hoàng Nông Vương giành nô quân việc. Trong mấy ngày kế tiếp, Lưu Biện thủ hạ văn võ phụ tá mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều đâu vào đấy bận rộn. Mặt lăng trên tường thành dựng thẳng lên đại kỳ, không chỉ chiêu mộ tinh tráng nam tử toàn quân, hơn nữa còn thu nhận lão nhược dân chạy nạn, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, cũng mặc kệ ngươi là 70 tuổi lão ông, vẫn là 10 tuổi đứa bé, chỉ cần có vợ là có thể về nhi mang nữ đến mặt lăng định cư. Quan phủ không chỉ có sẽ không làm khó ngươi, còn có thể kiến tạo phòng ốc miễn phí cùng ngươi ở lại. Đương nhiên, trên đời không có cơm trưa miễn phí, càng không có nhàn cơm nuôi sống dư thừa người. Để báo đáp lại, đến đây nương nhờ vào dân chạy nạn sang năm đầu xuân nhất định phải tham gia quan phủ tổ chức khai hoang hoạt động, sau đó trong vòng mấy năm sau đó từ quan phủ lĩnh loại lương, trồng trọt đất ruộng, một phần lưu lại dùng ăn một bộ phận khác nộp lên trên quan phủ, trả lại kiến tạo phòng ốc chi phí. Cái này ôm đồm dân biện pháp là Lỗ Túc cùng Cố Ung sau khi thương nghị lập ra, quả nhiên một khi thực thi liền đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Có điều mấy ngày, Đan Dương cảnh nội rất nhiều sinh hoạt nghèo khó, ở vào cảnh đói khát trên dân chạy nạn liền quăng nhà cửa nghiệp, đến đây mặt lăng nhờ vả Hoàng Nông Vương. Ma cư thám báo báo lại, càng nhiều dân chạy nạn đang từ Giang Bắc, Hoài Nam, thậm chí Trung Nguyên một vùng hướng về mặt lăng di chuyển, dự tính hơn một tháng sau khi, đến đây mặt lăng nương nhờ vào dân chạy nạn đem sẽ đạt đến đỉnh cao. Ngay ở Lỗ Túc, Cố Ung vì là dân chính đại sự vất vả thời điểm, Lưu Bá Ôn cùng Hoàng Nguyễn cũng không có nhàn rỗi, lĩnh mười mấy quan lại mỗi ngày vây quanh mặt lăng loanh quanh. Quy hoạch sang năm đầu xuân xây dựng thêm thị trấn bản kế hoạch, tranh thủ có thể đem mặt lăng thiết kế thành một tòa sánh vai đồ vật hai kinh đại đô thị. Ngoài ra, Lưu, Hoàng hai người còn phải tìm một chỗ phong thủy rất tốt địa phương kiến một tòa vương cung, mặc dù hiện nay đăng cơ xương đế thời cơ vẫn chưa tới, cũng không thể để cho đại vương mỗi ngày ở tại trong dân trạch, như vậy sẽ ảnh hưởng Hoàng Nông Vương quyền uy. UU đọc sách quân vương liền muốn có quân vương khí thế, thái giám, cung nữ, cấm vệ quân hết thể cũng không thể thiếu. Ngay ở văn thần buôn ba lao lúc mệt mỏi, võ tướng cũng không có nhàn rỗi. Mục Quế Anh nắm toàn bộ quân sự quyền to, vừa phụ trách quân sĩ huấn luyện thường ngày, lại phụ trách lính mới chiêu mộ công tác, mà Chu Thái, Hoa Vinh, Liêu Hóa thì lại phụ trách bộ tốt huấn luyện thường ngày, lâm trận chém giết. Ngụy Duyên ngoại trừ vẫn chỉ huy bản bộ bộ tốt ở ngoài, còn tiếp thu Lưu Diêu tân tặng 300 thất chiến mã, lại từ dân gian mua hàng tuấn mã 200 thất, thêm vào từ Cam Ninh nơi đó phân đến 500 kỵ binh. Một lần nữa thành lập một nhánh ngàn người đội kỵ binh ngũ, ở trống trải châu ngày đêm thao luyện. Chỉ trước mắt đến tháng chạp 30, bầu trời phiêu lay động dương dưới nổi lên thủy tuyết, ra ra răng đèn kết hoa hỉ nên đầu năm, quá giờ tí, tân niên một năm sắp mở ra văn chương. Lưu Biện ở lại nhà dân ngày đêm có trọng binh bảo vệ, để phòng có thích khách lẫn vào, mà Vệ Cương thì lại một thân giáp trụ, như hình với bóng đi theo ở Hoàng Nông Vương bên người, bảo đảm hắn an toàn. Là một người bảo tiêu. Lưu Biện ăn xong cơm tối, dặn dò tỷ nữ thiêu một đại bồn nước nóng, chuẩn bị một bộ đồ mới. Quá giờ tí sau khi chính là một tuổi đứng đầu, chính mình muốn mượn thiên thời, địa lợi, vương khí, triệu hoán đến một chấn động lòng người võ tướng, không biết tối nay đến sẽ là ai chứ. Nhìn ngoài cửa sổ lẳng lặng bay xuống hoa tuyết, Lưu Biện trong lồng ngực nhiệt huyết bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, càng thiêu càng vượng, tựa hồ có thể hòa tan đẩy trời như là hoa tuyết, có như thế nhiều dũng tướng mưu sĩ giúp đỡ, thiên hạ này sớm muộn muốn cầm về. Cảm tạ ít hờ lờ 1987, lạnh quá băng hai vị bạn học khen thưởng mai vàng, cảm tạ nháo chung, thiên hạ chi tiện bạn học khen thưởng, cuối cùng cầu cái phiếu phiếu A. Chương 62, Dũng tướng tập hợp. 62 Dũng tướng tập hợp. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi triệu hoán dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Ám dạ bên trong, hoa tuyết lặng yên không một tiếng động bay xuống. Nương theo một tiếng phu canh cái mõ tiếng vang, trong hẻm bỗng nhiên vang lên bùm bùm âm thanh, vừa bắt đầu là 3, 5 ra. Chậm rãi lan tràn đến 3, 5 điều ngõ phố, đến cuối cùng toàn bộ Mạt Lăng thị trấn đều vang lên bùm bùm âm thanh. Hưng hực ánh lửa đem bầu trời soi sáng một mảnh hào quang, ở trung sơn tuyết trắng mênh mang làm nổi bật bên dưới có vẻ đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, thời kỳ này là không có pháo, nhưng nhân loại thông minh nghĩ đến thiêu đốt gậy trúc phương pháp, cái kia nhanh tiết tấu bùm bùm thanh, như thế có thể diễn tả mọi người từ cựu nên tân sung sướng tình. Hả? Tân niên ngày thứ nhất đến tới sao? Lưu Biện từ trong nước gấm chậm rãi mở mắt ra, tự lẩm bẩm một tiếng. Chậu gỗ bên cạnh lửa than thiêu chính vượng, đem toàn bộ táo trong phòng nướng ấm áp như xuân. Vì nên tiếp tân niên ngày thứ nhất, vì nên tiếp trong lòng này đại tướng, Lưu Biện đã ở trong chậu gỗ rót nửa canh giờ. Vì là chính là tắm rửa thay y phục, thành kính nên tiếp. Ở tỷ nữ hầu hạ bên dưới, Lưu Biện nhanh chóng mặc vào bộ đồ mới, sau đó trở về trong sân tự tay nhen lửa một đống khô gậy trúc, ở bùn bùn hưởng trong tiếng yên lặng ưng thuận nguyện vọng. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, chư thiên thần Phật có thể đều muốn phù hộ quả nhân, nhất định phải triệu hoán đến một văn võ song toàn chỉ huy hình võ tướng. Chờ gậy trúc hoàn toàn thiêu xong sau khi, Lưu Biện vừa mới xoay người trở về phòng, dặn dò Vệ Cương cùng với chúng tỷ nữ, người hầu trở về phòng của mình ngủ, không cần quan tâm chính mình. Trở lại bàn bên cạnh ngồi quỳ chân, Lưu Biện bắt đầu chuẩn bị tiến hành lần thứ 4 triệu hoán. Tuy rằng loại này tư thế khiến người ta không có chút nào thoải mái, nhưng vì nuôi thành quen thuộc. Vì lẽ đó mặc kệ có người không ai, Lưu Biện đều là dùng loại này tư thế đến yêu cầu mình, chỉ có quen thuộc mới sẽ trở thành tự nhiên. Tương lai thân là vua của một nước, mỗi tiếng nói cử động tất nhiên đều sẽ có vô số con mắt nhìn mình chằm chằm, luôn hành cử chỉ, không cho phép một tia bất cẩn. Ta muốn sử dụng 93 cái sung sướng điểm hối đoái một tên võ tướng. Lưu Biện nhắm mắt lại, hướng về hệ thống phát sinh mệnh lệnh. Len Ken. Ký chủ bây giờ có được sung sướng điểm tổng số 163 cái, cứu hận điểm 7 cái. Triệu hoán sau khi sẽ tiêu hao 93 cái sung sướng điểm, còn lại 70 cái, có hay không chấp hành triệu hoán chính tự? Chấp hành. Lưu Biện trả lời dị thường thẳng thắn, không chút nào dây dưa dài dòng. Len Ken. Hệ thống chính đang thi hành triệu hoán chính tự, sắp vì là ký chủ cung cấp 5 tên dự bị danh sách, ký chủ có thể tự chủ xóa 2 người, sau đó ở 3 người còn lại bên trong tùy cơ thu được 1 người. Người thứ nhất dự bị võ tướng, Nam Tống Kháng Kim danh tướng Nhạc Phi. Tốt, quá tốt rồi. Tân niên ngày thứ nhất quả nhiên mở cửa đại cát. Cứ việc nhắm mắt lại, nhưng vẫn cứ không có khắc chế hưng phấn trong lòng, Lưu Biện nắm lên nắm đấm, trong miệng phát sinh một tiếng hoan hô. Nam Tống Kháng Kim danh tướng Nhạc Phi, chỉ huy 96, vũ lực 97, trí lực 86, chính trị 61. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, chư thiên thần Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, vạn năng chúa ơi, nhất định phải phù hộ ta thu được Nhạc Phi, cái này hạng năng lực quá toàn diện. Cứ việc hệ thống vẫn không có tuyên đọc cái khác 4 cái dự bị danh sách, nhưng Lưu Biện cũng đã ở trong lòng cầu thần cáo Phật, cầu khẩn có thể đem tinh trung báo quốc nhạc bằng nâng cho gọi ra đến. Nếu như có thể thu được như vậy một cao thống, cao vũ, cao trí võ tướng, bình định Giang Đông còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Người thứ 2 dự bị võ tướng, thuộc Hán hậu kỳ đại tướng quân Khương Duy, chỉ huy 94, vũ lực 93, trí lực 90, chính trị 73. Cái gì? Lại vẫn có thể đem cái thời đại này vẫn không có xuất thế nhân tài cho gọi ra đến. Có điều, này Khương Duy năng lực thật xuất sắc nha, dĩ nhiên có 3 hạng đạt đến 90, thực sự là lợi hại. Người thứ 3 dự bị võ tướng, Bắc Tề Lan Lăng Vương Cao Trường Cung, chỉ huy 89, vũ lực 97, trí lực 69, chính trị 61. Ừ, cái này Cao Trường Cung mặc dù so với văn võ song toàn Nhạc Phi cùng Khương Duy hơi kém một chút, nhưng này vũ lực cũng là đương đại nhất lưu, đủ có thể cùng Nhan Lương. văn xỉu một trận chiến. Cha cha. Mặt Lăng quả nhiên là chỗ tốt, đi ra này ba cái hậu tuyển nhân tất cả đều là đỉnh cấp nhân tài, ha ha, thoải mái. Người thứ 4 dự bị võ tướng, Đường Triều khai quốc đại tướng Tần Quỳnh, chỉ huy 89, vũ lực 98, trí lực 72, chính trị 65. Truy cập trái tim đen đu ám để đề.